Chương 1, Thạch Việt. Đại đường, Nhạc Châu Thái Hư Sơn mạch ngoại vi tòa nào đó trên ngọn núi, một 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên chính tựa ở một gốc đại thụ che trời trên cành cây. Thiếu niên ngũ quan thanh tú, làn da hơi đen, thân thể phong thanh, nhìn hơi có suy nhược chi ý. Hắn ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một quyển tàn phá thư tịch, nhìn say sưa ngon lành, lắc đầu đọc lấy. Huyết nguyệt quả, trái cây là hình bầu dục, tương tự trăng tròn, thành thục màu nâu đỏ, hàn nguyệt hoa, toàn thân trắng như tuyết, sinh trưởng tại âm hàn hoàn cảnh bên trong, kim vân tham, toàn thân kim sắc nhân sâm, tản ra một cỗ kỳ hương. Sáu thiếu niên đọc một chút, thở dài một cái. Ngụy Linh Căn, cơ bản trúc cơ vô vọng, tông môn không coi trọng, Thạch Việt, ngươi cũng chỉ có thể làm một hái thuốc đệ tử cấp thấp, mỗi tháng đổi mấy khối linh thạch miễn cưỡng sống qua ngày thôi, trúc cơ. Đời này vô vọng. Thiếu niên tự giễu cười cười, buông xuống trong tay thư tịch, nhìn qua xa xa thiên địa, ngẩn người ra. Quyển thư tịch này ghi lại một chút đê giai dược thảo, là cha mẹ hắn di vật, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lượt, không nói thuộc nằm lòng, cũng không kém bao nhiêu. Thạch Việt chỗ thế giới, tên là Tinh Sa Đại Lục, người của thế giới này, mỗi người đều kỳ vọng trở thành một tu chân giả. Tu chân giả, mượn giả tu chân vậy. Học đạo tu hành, cầu được chân ngã, bỏ đi giả giữ lại thực là tu chân bước đầu tiên, chính là luyện khí. Cái gọi là luyện khí, đơn giản tới nói chính là thổ nạp thiên địa linh khí, dẫn đạo linh khí nhập thể, đem thiên địa linh khí luyện hóa, chỉ có đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm pháp lực, mới xem như một tu chân giả. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành một tu chân giả, chỉ có được linh căn, mới có thể cảm ứng thiên địa linh khí, mới có thể trở thành một tu chân giả. Linh căn là cái gì, không ai có thể giải thích rõ, nó bẩm sinh, một người nếu là không có linh căn, vậy tu chân sự tình nghĩ cũng không cần nghĩ, bởi vì ngươi căn bản là không cách nào cảm ứng được linh khí, chớ đừng nói chi là tu luyện ra pháp lực. Nhưng sinh ra đã có linh căn người, tại người bình thường bên trong thật sự là quá ít, thậm chí có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá đáng. Dựa theo thuộc tính phân chia, linh căn chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại thuộc tính ngũ hành, phần lớn người có linh căn đều là cái này 5 loại hoặc 4 loại đa trọng thuộc tính hỗn tạp. Những người này mặc dù cũng có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, nhưng là tu luyện hiệu quả có thể nói là vô cùng thê thảm, trên cơ bản chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 4, 5 tầng, liền nửa bước không tiến thêm, bình thường tới nói, cả đời đều vô vọng vượt qua trúc cơ kỳ. Bởi vậy, có 4 loại thậm chí 5 loại thuộc tính linh căn, cũng bị tu chân giới xưng là ngụy linh căn, cùng chỉ có 2-3 loại thuộc tính, tu luyện tương đối nhanh chóng chân linh căn tướng khác nhau. Thiếu niên chính là ngũ linh căn ngụy linh căn người sở hữu, tại tu tiên giới, ngũ linh căn người sở hữu là tuổi mục đại danh tử, không có môn phái sẽ thu ngũ linh căn tu chân giả làm đệ tử, nếu không phải Thạch Việt phụ mẫu khi còn sống là Thái Hư Tông kết đan tu sĩ, đã từng lập qua một lần đại công, Thạch Việt sớm đã bị trục xuất môn phái. Ngoại trừ chân linh căn cùng ngụy linh căn, còn có một loại biến dị linh căn, cái gọi là biến dị linh căn, chỉ là 2 loại hoặc là 3 loại thuộc tính linh căn xen lẫn trong cùng một chỗ, bị dị biến cùng thăng cấp linh căn. Tỷ như kim linh căn cùng thủy linh căn dị biến sinh ra lôi linh căn, thổ linh căn cùng thủy linh căn dị biến sau sinh ra băng linh căn, còn có thổ linh căn cùng hỏa linh căn dị biến sau sinh ra phong linh căn. Biến dị linh căn tu chân giả, tốc độ tu luyện thật sự linh căn tu chân giả tương đối nhanh. Nếu như có thể tìm tới cùng thuộc tính cùng phối hợp công pháp lời nói, những người này hơn phân nửa cũng sẽ là không tầm thường cao thủ, bình thường có thể tương đương 3-4 cái ngang nhau thực lực phổ thông tu chân giả. Về phần chỉ có một loại thuộc tính đơn nhất linh căn, thì bị tu chân giới xưng là thiên linh căn, ý là thượng thiên sủng nhi, có được loại này linh căn tu chân giả, vô luận là cái gì thuộc tính, hắn tốc độ tu luyện là phổ thông tu chân giả 2-3, mà lại tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong thời điểm. Không cần đối mặt bước vào kết đan lúc đối mặt bình cảnh, liền có thể tùy tiện kết đan. Nếu như nói tốc độ tu luyện cực nhanh, để cái khác tu chân giả 10 phần hâm mộ lời nói, như vậy thiên linh căn người không bình cảnh liền có thể kết đan, liền để cái khác tu chân giả ghen tị muốn thổ huyết. Phải biết, nếu như nói 10 cái luyện khí kỳ tu chân giả bên trong, chỉ có một người có thể tại đan dược trợ giúp dưới, tiến vào trúc cơ kỳ, như vậy 100 cái trúc cơ kỳ tu chân giả, cũng không nhất định có một người có thể thành công kết đan. Tiến vào kết đan kỳ. Như thế cách xa kết đan tỷ lệ, sao có thể không để cho hắn tu chân giả rất là đỏ mắt thiên linh căn được trời ưu ái. Bởi vậy, mỗi khi có thiên linh căn người xuất hiện lúc, thường thường liền bị từng cái môn phái tu chân điên cuồng tranh đoạt, dù sao cái này tương đương với vì bản môn dự định tốt một cái kết đan kỳ đại cao thủ, có thể tăng nhiều bản môn thực lực. Thái Hư Tông lập phái trên vạn năm, đều chưa từng thu một thiên linh căn người sở hữu làm đồ đệ, ngược lại là có mấy tên dị linh căn đệ tử. Cái này mấy tên đệ tử bị Thái Hư Tông làm bảo bối đồng dạng giấu đi, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng, rất ít ở những người khác trước mặt lộ diện. Địa pháp lữ tài, chính là tu chân giả đắc đạo cầu thật không thể thiếu tứ đại tu luyện yếu tố. Địa, chỉ là tu luyện chẳng chỗ, Thạch Việt nơi Thái Hư Tông là đại đường ngũ đại tu tiên môn phái một trong, sơn môn tự nhiên là xây dựng ở linh khí dư thừa linh mạch phía trên. Thạch Việt mặc dù chỉ là một luyện khí kỳ đệ tử, nhưng chỗ tu luyện cũng là xây ở linh mạch phía trên, linh khí mặc dù không phải đặc biệt nồng đậm, nhưng dùng để ngồi xuống tu luyện vẫn là không có vấn đề, vẹn vẹn là chỗ ở, liền để tán tu hâm mộ dị thường. Pháp, chỉ là công pháp, Thái Hư Tông tốt xấu là ngũ đại tu tiên môn phái một trong, tu luyện công pháp nhiều tự nhiên không phải những cái kia tu chân tiểu gia tộc cùng tán tu có thể so sánh. Thạch Việt tu luyện Thái Hư Quyết là Thái Hư Tông mấy loại công pháp cơ bản một trong, mặc dù tốc độ tu luyện không phải đặc biệt nhanh, nhưng thắng ở bình ổn. Thái Hư Tông có hơn phân nửa luyện khí kỳ đệ tử đều là tu luyện Thái Hư Quyết, có không ít đệ tử bằng vào Thái Hư Quyết tu luyện tới trúc cơ kỳ, bởi vậy có thể thấy được, Thái Hư Quyết môn công pháp này vẫn tương đối không tệ. Lữ, chỉ là song tu đạo lữ, Thạch Việt phụ mẫu còn tại thời điểm, có không ít mỹ mạo sư tỷ sư muội vòng quanh hắn chuyển, nhưng khi hắn phụ mẫu ra ngoài gặp nạn về sau, người khác lạnh nhạt, những sư tỷ này sư muội không còn có phản ứng qua hắn, thậm chí có còn đối Thạch Việt châm chọc khiêu khích. Càng làm người tức giận còn tại đằng sau, Thạch Việt nguyên bản ở lại phủ đệ là phụ mẫu phủ đệ, nhưng là phụ mẫu gặp nạn về sau, tông môn lập tức liền đem động phủ thu về, cũng đem hắn đuổi tới một tòa linh khí mờ nhạt trên ngọn núi ở lại. Đối với cái này, Thạch Việt tại bi phẫn sau khi cũng không thể tránh được, trải qua chuyện này, Thạch Việt cũng nhìn hết nhân gian muôn màu, thế gian ấm lạnh. Sau cùng tài, chỉ là linh thạch pháp bảo, tu chân giả sử dụng tiền tệ là linh thạch, Thạch Việt phụ mẫu là tại hắn khi còn bé ra ngoài thám hiểm gặp nạn. Tài vật đều mang ở trên người, không có cho Thạch Việt lưu lại thứ gì đáng tiền. Bởi vậy, Thạch Việt bị đuổi ra phụ mẫu động phủ thời điểm, nói là một nghèo hai trắng cũng không quá đáng. Không có phụ mẫu làm chỗ dựa vào, Thạch Việt thời gian trôi qua rất khổ. Dựa theo Thái Hư Tông quy định, luyện khí 10 tầng trở xuống đệ tử mỗi tháng nhất định phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ, nếu không đừng nghĩ từ chấp sự điện nơi đó đạt được một khối linh thạch, một năm không có hoàn thành một kiện nhiệm vụ người, thì sẽ bị trục xuất môn phái, Thái Hư Tông cũng sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Đương nhiên, nếu như sau lưng ngươi có người lại không giống, rơi vào đường cùng, Thạch Việt chỉ có thể đến chấp sự điện nhận lấy nhiệm vụ, nhưng phân công nhiệm vụ vương chấp sự là có tiếng tham tài, Thạch Việt không có linh thạch hối lộ vương chấp sự, thế là khổ nhất mệnh nhất nhiệm vụ đều cắt cử cho Thạch Việt. Thạch Việt mỗi tháng phải tốn hơn nửa tháng mới có thể hoàn thành vương chấp sự cắt cử nhiệm vụ, căn bản không có bao nhiêu thời gian tu luyện, 16 tuổi hắn bất quá là luyện khí tầng 2, một mực là đồng môn sư huynh đệ mặt trái tài liệu giảng dạy. Ngũ linh căn tư chất còn tại đó, môn phái căn bản sẽ không trên người Thạch Việt lãng phí tài nguyên, giống hắn loại tư chất này đệ tử, tông môn cũng bất quá là vì hắn cung cấp một chỗ che chở chỗ thôi, càng nhiều. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mấy ngày nữa liền đến cuối tháng, nếu là còn hái không đến 5 cây 10 năm dược linh tử đàn hoa, đoán chừng lại là một khối linh thạch đều không có, nếu không, tiến vào dãy núi chỗ sâu nhìn xem. Thạch Việt tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Cuối tháng trước hái đến 5 cây 10 năm dược linh tử đàn hoa, đây là vương chấp sự phân phối cho Thạch Việt nhiệm vụ, đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ có 10 khối linh thạch ban thưởng, nếu là quá hạn, thì sẽ bị lòng dạ hiểm độc vương chấp sự cắt xén 2-3 khối linh thạch. Thạch Việt càng nghĩ, cuối cùng vẫn dự định tiến vào dãy núi chỗ sâu tìm kiếm linh dược. Những năm này, Thái Hư Sơn mạch ngoại vi linh dược đã bị ngắt lấy không còn, đừng nói 10 năm dược linh dược, liền ngay cả 5 năm dược linh đều rất ít gặp. Thái Hư Sơn mạch ở vào Thái Hư Tông phương hướng tây bắc, tung hoành mấy ngàn dặm, dãy núi chỗ sâu sinh trưởng không ít cao năm linh dược, những linh dược này phần lớn có yêu thú thủ hộ, từ nhất cấp hạ giai đến cấp 2 yêu thú đều có. Có người tiến vào dãy núi chỗ sâu hái đến cao năm linh dược, đổi lấy đại bút linh thạch tu luyện, cũng có người tại hái thuốc thời điểm gặp được yêu thú, thân tử đạo tiêu, sống hay chết, liền nhìn cá nhân thực lực cùng khí vận. Thạch Việt đã 16 tuổi, mỗi tháng kiếm điểm nào linh thạch còn chưa đủ hắn mua một bình luyện khí tán. Hắn không muốn cả một đời đều làm một đệ tử cấp thấp, để cho người ta xem thường. Vì tiền đồ, vì tương lai, hắn dự định liều một lần. Thạch Việt hít sâu một hơi, đứng dậy đứng lên, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một mảnh gần trượng lớn nhỏ lá cây màu xanh lục từ đó bay ra, lơ lửng tại cách đất hơn một xích cao địa phương. Đây là Thái Hư Tông nhân thủ một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí, tốc độ phi hành. Thạch Việt thả người nhảy lên, một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân lá cây màu xanh bên trên. Lá cây màu xanh lập tức thanh quang đại phóng, chở Thạch Việt hướng nơi xa bay đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đáp xuống một mảnh đất trống trải bên trên. Phía trước 100 mét là một mảnh rậm rạp rừng cây, yên tĩnh, liền hô một tiếng chim hót đều không có. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh màu đỏ đoạn kiếm từ đó bay ra, rơi vào hắn trong tay. Màu đỏ đoản kiếm tên là Hồng Nguyệt kiếm, là một kiện thượng phẩm pháp khí. Thạch Việt cầm trong tay Hồng Nguyệt kiếm, chậm rãi hướng về phía trước rừng rậm đi đến. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt tựa hồ cảm ứng được cái gì, dừng bước, hắn nuốt nước miếng một cái, thần sắc ngưng trọng nhìn qua trước mặt một con màu xanh cự hổ. Màu xanh cự hổ có cao nửa trượng, chiều cao 2 trượng, toàn thân trải rộng vảy màu xanh, lục u trong mắt nhìn chòng chọc vào Thạch Việt. Chương 1, giới thiệu bối cảnh cùng tu chân thiết lập, không có gì lạ thường địa phương, nhưng là vì phía sau kịch bản, những nội dung này vẫn là phải viết lên. Chương 02, quỷ dị hạt châu. Nhất cấp trung giai thanh phong hổ. Thạch Việt sắc mặt có chút khó coi. Trước mắt cái này thanh phong hổ khí tức, cùng luyện khí tầng 6 tu tiên giả không sai biệt nhiều, căn bản không phải hắn một cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ có thể đối phó. Lúc này, Thạch Việt đã hối hận tiến vào dãy núi chỗ sâu, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong tay nhiều một trương màu vàng phụ triện, nhìn chằm chằm đối diện thanh phong hổ. Màu xanh cự hổ trong mắt hung quang lóe lên, tứ chi khẽ động, mở ra huyết bùn đại khẩu hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt sắc mặt đại biến, vội vàng đem trên tay màu vàng phụ triện ném ra ngoài. Phốc một tiếng, màu vàng phụ triện vừa mới tới gần thanh phong hổ, lập tức vỡ ra, đại lượng màu vàng phù văn từ đó tuôn trào ra, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem thanh phong hổ gắn vào bên trong. Thổ lao phù, bên trong phong ấn thổ lao thuật, 20 khối linh thạch một trương. Phanh một tiếng, thanh phong hổ thân thể khổng lồ hung hăng đâm vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một chút. Thanh phong hổ há mồm phun ra từng đạo màu xanh phong nhận, đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, khiến cho lồng ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi, quang mang cũng ảm đạm xuống. Thạch Việt biết thổ lao phù khốn không được thanh phong hổ bao lâu thời gian, môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, dưới chân nổi lên một trận thanh quang, hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại mấy mét bên ngoài. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền biến mất tại trong rừng rậm. Phanh một tiếng, thanh phong hổ há mồm phun ra một đạo rưỡi trượng dài màu xanh phong nhận, đem lung lay sắp đổ lồng ánh sáng màu vàng chém vỡ. Khôi phục tự do về sau, thanh phong hổ tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Thạch Việt chạy trốn phương hướng chạy đi. Lúc này, Thạch Việt còn không có chạy bao xa, một đạo phẫn nộ tiếng hổ gầm từ phía sau truyền đến. Trong lòng của hắn giật mình, nếu là cứ theo tốc độ này, hắn sớm muộn sẽ bị thanh phong hổ đuổi kịp. Chẳng lẽ ta Thạch Việt liền muốn táng thân miệng cọp? Thạch Việt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, thần sắc 10 phần khẩn trương. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên, phía trước có một mảnh cao 2-3 mét bụi cỏ dại, ngược lại là một cái không tệ chỗ ẩn thân. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt đột nhiên tăng nhanh tốc độ, xông vào trong bụi cỏ dại, cũng thi triển liễm tức thuật, đem tự thân sóng linh khí thu liễm. Rất nhanh, thanh phong hổ liền đuổi theo, cái mũi của nó nhẹ ngửi một chút, quay đầu hướng Thạch Việt chỗ ẩn thân trông lại. Gặp tình hình này, Thạch Việt trong lòng căng thẳng, không dám thở mạnh. Đúng lúc này, phía trước truyền đến vài tiếng nổ đùng đoảng, mơ hồ xen lẫn cỡ lớn yêu thú giống lên một tiếng. Thanh phong hổ lập tức cải biến phương hướng, hướng tiếng nổ đùng đoảng truyền đến địa phương phóng đi. Thấy cảnh này, Thạch Việt lớn thở dài một hơi. Hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện đằng sau có một cái đen xỉ sơn động. Một chút do dự, Thạch Việt giơ một khối nguyệt quang thạch, đi vào. Hắn một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên thả ra thần thức hướng phía trước tìm kiếm. Đi mấy chục mét về sau, Thạch Việt đi vào một cái hơn 100 trượng lớn nhỏ trong thạch thất, ở thạch thất góc trên bên phải, sinh trưởng một gốc cao khoảng 1 trượng màu đỏ cây ăn quả phía trên treo 5-6 mai lớn chừng quả đấm màu nâu đỏ trái cây. Đây là huyết nguyệt quả. Thạch Việt tự lẩm bẩm, thân sắc có chút hưng phấn. Hết thể 6 cái huyết nguyệt quả, dựa theo giá thị trường, một viên thành thuộc huyết nguyệt quả giá trị 10 khối linh thạch, nói cách khác, nếu là đem cái này 6 cái huyết nguyệt quả lấy xuống bán đi, có thể bán 60 khối linh thạch. Chụp tới mua sắm thổ lao phù phí tổn, Thạch Việt còn kiếm lời 40 khối linh thạch. Mặc dù huyết nguyệt quả đang ở trước mắt, Thạch Việt không có lập tức tiến lên hái, hắn buông ra thần thức, đem toàn bộ thạch thất cẩn thận quét một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì. Thạch Việt nhướng mày, lại sử dụng thần thức quét một lần, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Kể từ đó, Thạch Việt là triệt để yên tâm, hắn bước nhanh đi lên trước, đem 6 cái huyết nguyệt quả toàn bộ lấy xuống, thu vào chữ vật đại bên trong. Thạch Việt nhìn qua huyết nguyệt quả cây, cuối cùng vẫn lắc đầu, từ bỏ đem này cây đào đi dự định. Cũng không phải là hắn không muốn đào đi này cây, mà là tại đào móc quá trình rất có thể sẽ hủy đi này cây, cùng hủy đi này cây, còn không bằng giữ lại này cây, để tự do sinh trưởng, về sau lại đến ngắt lấy huyết nguyệt quả là được. Thạch Việt nhấc chân tới lui đường đi tới, nhưng hắn còn chưa đi ra bao xa, liền ngừng bộ pháp, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước xa 10 mấy mét địa phương, có một đầu dài 5-6 trượng cự mãng. Cự mãng toàn thân màu đỏ, trên thân trải rộng vảy màu đỏ, phần bụng trướng phình lên, tựa hồ vừa mới ăn no. Nhất cấp sơ giai xích lân mãng. Thạch Việt nuốt nước miếng một cái. Đầu này Xích Lân Mãng thực lực hẳn là luyện khí tầng 3 dáng vẻ, Thạch Việt muốn thủ thắng, cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Nhìn thấy Thạch Việt, màu đỏ cự mãng trong mắt hung quang lóe lên, há mồm phun ra hai viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Sơn động vị trí chật hẹp, Thạch Việt căn bản không có chỗ trốn tránh, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một trường phong tường phủ, hướng phía trước quăng ra. Thanh quang lóe lên, lấp kín trong suốt tường gió lóe lên mà ra, ngăn tại hắn phía trước. Phốc phốc hai tiếng, hai viên màu đỏ hỏa cầu nện ở trong suốt tường gió bên trên, chợt hiện một chút, tán loạn không thấy. Bất quá lúc này, màu đỏ cự mãng cũng đánh tới, nó thân thể cổng kềnh hung hăng đâm vào trong suốt tường gió phía trên, trong suốt tường gió đung đưa kịch liệt một chút, quang mang ảm đạm xuống. Thạch Việt gặp việc này, biến sắc, hắn một phen suy nghĩ, bước nhanh lui về trong thạch thất, mồm nói lẩm bẩm. Phanh một tiếng, màu đỏ cự mãng thân thể cổng kềnh ở đây đâm vào trong suốt tường gió bên trên, trong suốt tường gió tán loạn không thấy. Mất đi trong suốt tường gió ngăn cản, màu đỏ cự mãng phun ra màu đỏ lưỡi rắn, nhanh chóng bò vào thạch thất. Nó vừa mới bò vào thạch thất, liền thấy chùi lùi huyết nguyệt quả cây, trong mắt của nó lập tức trở nên đỏ bừng, nhưng vào lúc này, chỉ nghe quát lạnh một tiếng vang lên, cự thạch thuật. Vừa dứt lời, một khối nặng mấy trăm cân màu vàng cự thạch từ phía trên mà rơi xuống, hung hăng đập vào màu đỏ cự mãng phần cổ. Phanh một tiếng, mặt đất tiếp theo rất nhỏ lắc lư một cái. Cùng lúc đó, một đạo tiếng xé gió lên, một thanh màu đỏ đoạn kiếm lóe lên mà tới, hung hăng chạm tại màu đỏ cự mãng trên đầu. Phanh một tiếng, màu đỏ đoạn kiếm tại màu đỏ cự mãng trên đầu lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Lúc này, màu đỏ cự mãng cũng phản ứng lại, nó phát ra một tiếng quái minh về sau, há mồm phun ra hai viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt một đập mà tới. Đối với cái này, Thạch Việt bờ môi khẽ nhúc nhích, dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình thoát một cái, đi phía trái di động mấy mét. Phanh phanh hai tiếng, hai viên màu đỏ hỏa cầu đập vào Thạch Việt nguyên lai đứng thẳng vị trí, trên mặt đất nhiều hai cái hố đất, trong hố một mảnh nóng bức chi khí. Màu đỏ đoạn kiếm không ngừng chém vào màu đỏ cự mãng đầu, nhưng lại không thể tạo thành bao lớn tổn thương. Màu đỏ cự mãng phần cổ bị màu vàng cự thạch gắt gao ngăn chặn, nó không cách nào lại di động, nhưng cũng không có chết đi, nó không ngừng há mồm phun ra một khỏa lại một khỏa màu đỏ hỏa cầu công kích Thạch Việt. Thạch Việt chỉ có thể thúc đẩy ngự phong thuật tránh né, mặc dù tránh thoát Xích Lân mãng công kích, nhưng hắn pháp lực đang không ngừng trôi qua, chờ hắn pháp lực hao hết, vậy liền nguy hiểm. Thạch Việt gặp việc này, lật tay lấy ra ngân sắc phù triện, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc không muốn về sau, hướng phía trước ném đi, ngân sắc phù triện hóa thành một cây trượng hứa dài ngân sắc lôi mâu, hung hăng đâm vào màu đỏ cự mãng trên đầu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngân sắc lôi mâu đâm trúng màu đỏ cự mãng đầu về sau, lập tức vỡ ra, hóa thành mảng lớn ngân sắc hồ quang điện, che mất màu đỏ cự mãng đầu. Sau một lát, ngân quang thu vào, lộ ra màu đỏ cự mãng thân ảnh. Lúc này màu đỏ cự mãng, khí tức cùng ngay từ đầu so sánh, suy yếu không ít, trên đầu một mảnh máu thịt bé bét. Chạm. Thạch Việt đưa tay xông màu đỏ cự mãng đầu nhẹ nhàng điểm một cái, màu đỏ đoạn kiếm một cái xoay quanh, hung hăng chạm tại màu đỏ cự mãng trên đầu. Phốc một tiếng, màu đỏ cự mãng đầu ứng thanh mà đứt, đại lượng máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Gặp tình hình này, Thạch Việt lớn thở dài một hơi, đưa tay xông màu vàng cự thạch một điểm, màu đỏ đoạn kiếm một cái xoay quanh, hung hăng bổ vào màu vàng phía trên tảng đá. Phanh một tiếng, màu vàng cự thạch chia năm xẻ bảy. Thạch Việt xông màu đỏ đoạn kiếm vây tay một cái, màu đỏ đoạn kiếm một cái xoay quanh, bay trở về đến hắn trên tay. Yêu thú một thân đều là bảo vật, Xích Lân mãng mãng xà ra có thể dùng đến luyện chế hạ phẩm nội giáp, mãng xà gan có thể đem ra luyện đan, cái này một con Xích Lân mãng giá trị không tại 6 cái huyết nguyệt quả phía dưới. Thạch Việt đi đến Xích Lân mãng bên cạnh thi thể, ra sức đem nó thi thể lật qua, dùng hồng nguyệt kiếm tại phần bụng mở ra một đạo thật dài mồm, dự định đem mãng xà ra lột bỏ tới. Ba một tiếng, một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu màu xanh lam từ Xích Lân mãng phần bụng lăn xuống ra. À, đây là 6 Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, nhặt lên hạt châu màu xanh lam. Không phải nói cấp 2 trở lên yêu thú mới có thể có nội đan a? Mà lại Xích Lân mãng là hỏa thuộc tính yêu thú, nội đan hẳn là màu đỏ a? Thạch Việt đem hạt châu màu xanh lam lau sạch sẽ, bưng nhìn một hồi, tự lẩm bẩm. Hạt châu màu xanh lam toàn thân màu lam, phía trên có 5 đóa mây trắng. Thạch Việt dùng sức méo méo hạt châu màu xanh lam, cảm giác cứng rắn, không giống như là yêu thú nội đan. Thế nào thấy có điểm giống là pháp khí? Thạch Việt thử hướng hạt châu màu xanh lam bên trong rót vào một chút pháp lực, nhưng rất nhanh, hắn liền hối hận, bởi vì hắn thể nội pháp lực đã mất đi khống chế, liên tục không ngừng rót vào hạt châu màu xanh lam bên trong. Thể nội pháp lực đại lượng sói mòn, dẫn đến Thạch Việt sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn dùng sức hất lên, ý đồ đem hạt châu màu xanh lam hất ra, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hạt châu màu xanh lam vậy mà gắt gao dán tại trên tay của hắn, không ngừng hấp thụ trong cơ thể hắn pháp lực. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt thể nội pháp lực bị hạt châu màu xanh lam hút khô, cả người tại đau đớn một hồi bên trong, ngất đi. Khi Thạch Việt sau khi tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình thân ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Thạch Việt đứng tại một gian đơn sơ thạch ốc trước mặt, phòng phía trước là ba mẫu trống trải linh điển. Cái này năm đây là nơi nào? Thạch Việt nhìn thấy một màn trước mắt, một trận kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn rõ ràng là tại trong một cái sơn động, chạy thế nào tới nơi này, chẳng lẽ là nằm mơ? Thạch Việt dùng sức bóp một cái bắp đùi của mình, đùi truyền đến cảm giác đau nói cho hắn biết, trước mắt đây hết thảy là thật. Thạch Việt buông ra thần thức, hướng bốn phía quét tới, nhưng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, nói cách khác, mảnh không gian này, ngoại trừ hắn, không có cái thứ hai vật sống. Hắn một chút do dự, nhấc chân hướng linh điền đi đến biên giới thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, mình chỗ đứng lập địa phương, cách mặt đất có ngàn trượng chi cao, phía dưới là mênh mông vô bờ xanh lam biển cả, hắn lại là tại một tòa lơ lửng giữa không trung trên đảo. Chẳng lẽ nói, viên kia hạt châu màu xanh lam là một kiện không gian pháp bảo? Thạch Việt trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy, trái tim của hắn lập tức phanh phanh nhảy loạn, liền liền hô hấp đều có chút gấp rút. Không gian pháp bảo, ẩn chứa không gian pháp tắc một loại đặc thù pháp bảo, tự thành một vùng không gian, có thể chứa đựng vạn vật. Đây là Thái Hư môn trong điển tịch đối không gian pháp bảo giới thiệu. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt hưng phấn không thôi, thế nhưng là rất nhanh, Thạch Việt liền cao hứng không nổi, hắn là mơ hồ tiến vào nơi này, nhưng làm sao ra ngoài, hắn cũng không biết. Thạch Việt là luyện khí kỳ tu sĩ, còn không thể tích cốc, mỗi ngày còn cần ăn, trên người hắn còn có 3 viên tích cốc đan, nhiều lắm là đủ chống đỡ 10 ngày. 10 ngày sau, nếu như không có đồ ăn, Thạch Việt sẽ sống sờ sờ chết đói. Thạch Việt trầm ngâm một lát, nhấc chân đi vào thạch ốc. Trong phòng không có vật gì. Thật chẳng lẽ muốn vây chết ở chỗ này? Thạch Việt đi ra thạch ốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, tự lẩm bẩm. Sau đó trong 3 ngày, Thạch Việt đem dưới chân mỗi một tấc đất đều lật ra một lần, vẫn không có tìm tới rời đi phương pháp. Hắn ngự khí bay ra không đảo, bởi vì pháp lực có hạn, cũng bay không ra bao xa. Dù sao không ra được, Thạch Việt dứt khoát ổn định lại tâm thần, xếp bằng ở trong nhà đá tu luyện. Nơi đây thiên địa linh khí so ngoại giới dồi dào nhiều, đã không cách nào rời đi. Dứt khoát lưu tại nơi này tu luyện, tại chết đói trước đó tu luyện tới chút cơ kỳ cũng khó nói. Đương nhiên, Thạch Việt cũng biết đây là chuyện không thể nào, đây chẳng qua là hắn bản thân an ủi thôi. Mảnh không gian này sáng như ban ngày, không có hắc ám, cũng không có mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Thạch Việt sở dĩ có thể phán đoán chuẩn xác thời gian, là bởi vì trên người hắn có một cái tính theo thời gian đồng hồ cát, bên trong lưu xa lưu lạc đặc biệt trưởng. Chọn vẹn một ngày thời gian mới có thể đem đồng hồ cắt đầu trên lưu xa lưu lạc nhập xuống bưng. 10 ngày sau, Thạch Việt chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, đồng nhiên hai thai ông một tiếng, đầu châm xuống. Khi hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình thình lình xuất hiện trong sân động, Xích Lân Mãng thi thể còn ở bên cạnh. Chương 3, Thái Hư Tông. Thấy cảnh này, Thạch Việt sắc mặt vui mừng, tái xuất không đi, qua không được bao lâu, hắn liền muốn chết đói. Thạch Việt dùng một khối vải rách đem hạt châu màu xanh lam bao vây lại. Theo bên mình cất kỹ, sau đó, hắn lột bỏ Xích Lân Mãng ra, lấy xuống mật rắn, mãng xà ra cùng mật rắn cắt dùng một cái hộp gỗ chứa, bước nhanh ra ngoài. Ra khỏi sơn động, Thạch Việt bàn tay vô bên hông túi chữ vật, lá cây màu xanh lập tức từ đó bắn ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thạch Việt nhảy lên lá cây màu xanh, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, lá cây màu xanh lập tức thanh quang đại phóng, chở hắn bay về phía trời cao. Chừng ăn xong một bữa cơm về sau, Thạch Việt đi vào một mảnh trùng trùng điệp điệp xanh biếc dãy núi trên không. Xanh um tươi tốt cây cối khắp nơi có thể thấy được, nhưng không nhìn thấy một gian kiến trúc. Thạch Việt lật tay lấy ra một khối màu xanh hình vuông lệnh bài chính diện khắc có một đoàn ngọn lửa màu xanh đồ án. Thạch Việt rót vào pháp lực về sau, ngọn lửa màu xanh vậy mà vật sống đung đưa. Một đạo thanh quang từ trên lệnh bài bắn ra, bay thẳng phía dưới dãy núi mà đi. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp phía dưới trong dãy núi, đột nhiên tạo nên một vòng màu xanh gợn sóng. Một tầng trong suốt vòng tròn hình dáng màn ánh sáng màu xanh tùy theo nổi lên. Liếc nhìn lại, kéo dài mấy trăm dặm dãy núi đều bao phủ tại màn ánh sáng màu xanh phía dưới. Màn ánh sáng màu xanh dưới, từng tòa cung điện lầu các cùng từng tòa đỉnh đài lầu các đứng vững trong núi. Có đứng vững tại dốc đứng trên vách đá, có xây ở bình nguyên phía trên, còn có ở vào sườn núi, hình thành một mảng lớn độc đáo sân nhỏ. Trừ cái đó ra, đông đảo thân mang Thái Hư Tông phục sức tu tiên giả hoặc dẫm lên linh quang loẹt loẹt pháp khí, hoặc xếp bằng ở một đám mây trắng bên trong. Hoặc cưỡi trắng đoán như ngọc bạch hạc, tại thiên không xuyên thẳng qua phi hành, một bộ tiên gia phúc địa cảnh tượng. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân lá cây màu xanh liền nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Thạch Việt rất nhẹ nhàng liền xuyên qua màn ánh sáng màu xanh, lá cây màu xanh chở hắn hướng đông nam phương hướng bay đi, cuối cùng tại một tòa 200-300 trượng cao thanh thúy sơn phong chân núi hạ xuống tới. Chân núi có một gian đơn sơ viện tử, tường viện là dùng đá xanh xếp xây thành, tường viện bên trên mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu. Gian viện tử này chính là Thạch Việt nơi ở, cũng là cả tòa Thanh Nguyên Phong diện tích nhỏ nhất, linh khí kém nhất một gian viện tử. Ở tại Thanh Nguyên Phong phần lớn là Thái Hư Tông ngoại môn đệ tử, động phủ vị trí càng cao, linh khí càng dồi dào. Thạch Việt cũng nghĩ ở tại linh khí dồi dào, diện tích rộng lớn sân nhỏ, nhưng rất đáng tiếc, bởi vì trả không nổi tiền thuê, hắn chỉ có thể ở tại nơi này ở giữa lùi bại viện tử. Thái Hư Tông quy định, ngoại môn đệ tử ở lại động phủ, chiếm diện tích không đến một mẫu sân nhỏ, hàng năm muốn giao 5 khối linh thạch tiền mướn, cũng có thể dùng đồng giá đồ vật quy ra, chiếm diện tích một mẫu trở lên sân nhỏ, hàng năm muốn lên giao 10 khối linh thạch tiền mướn, mỗi thêm ra một mẫu diện tích, nhiều giao 5 khối linh thạch, diện tích không đến một mẫu tính một mẫu, trúc cơ kỳ đệ tử cùng nội môn đệ tử ở lại động phủ miễn phí, mặc kệ diện tích bao lớn, đều không cần giao một khối linh thạch. Thái Hư Tông lập xuống quy định này, là hy vọng luyện khí kỳ đệ tử siêng năng tu luyện, đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, tranh thủ trở thành nội môn đệ tử hoặc sớm ngày trúc cơ. Dù sao cũng phải tới nói, quy định này đối với Thái Hư Tông phát triển vẫn là có trợ giúp rất lớn, nhưng đối với tuyệt đại đa số luyện khí kỳ đệ tử tới nói, quy định này là một khối đặt ở bọn hắn trên ngực cự thạch, để bọn hắn hít thở không thông. Đại đa số luyện khí kỳ đệ tử đều không có bối cảnh, bọn hắn dựa vào chính mình cố gắng bái nhập Thái Hư Tông, vì kiếm lấy linh thạch tu luyện. Các loại công việc bẩn thỉu bọn hắn đều làm, có người thậm chí lấy mạng đi đọ sức, đến trong núi sâu săn giết yêu thú, kết quả phần lớn là có đi không về. Dưới loại tình huống này, linh điền lớn nhỏ đối với một luyện khí kỳ đệ tử, đặc biệt là đối với không có thân thế bối cảnh ngoại môn đệ tử tới nói cực kỳ trọng yếu, linh điền diện tích lớn một chút, liền có thể nhiều loại một chút linh cốc linh dược bán lấy tiền, linh điền diện tích loại nhỏ lời nói, cũng chỉ có thể tìm kiếm cái khác công việc, tỉ như tuần sát sân môn, cho trúc cơ kỳ sư thúc linh điền làm mưa vân vân. Phổ thông luyện khí kỳ đệ tử một tháng mệt gần chết, kiếm được linh thạch cũng bất quá miễn cưỡng duy trì tu luyện, có thể tiến vào trúc cơ kỳ lắc đắc không có mấy. Thạch Việt lấy ra hình vuông lệnh bài, sông sân nhỏ nhoáng một cái, một đạo thanh quang lóe lên mà ra, đã rơi vào trong sân. Mỗi tòa viện đều có một cái cỡ nhỏ trận pháp không có lực sát thương, nhưng nếu xúc động trận pháp, động tính rất lớn, đây là vì phòng ngừa có người ăn cắp mà thiết lập trận pháp. Giải trừ cấm chế về sau, Thạch Việt đẩy ra cửa sân, đi vào. Cửa sân bên tay trái có một gian dài rộng 5 mét đơn sơ thạch úp, là Thạch Việt ngồi xuống chỗ tu luyện, cả gian sân nhỏ chiếm diện tích một mẫu, ngoại trừ một gian thạch úp, còn lại địa phương toàn bộ là linh điền. Trong linh điền trồng lấy một loại chủ thân to chừng miệng chén thực vật, mỗi một gốc thực vật phía trên đều treo mấy viên lớn chừng quả đấm hạt thóc, những thực vật này lá cây lại thô lại dẹp, đúng là màu đỏ tím. Còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Loại này linh đạo tương đối tốt nuôi sống, đối hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao, dưới tình huống bình thường, 1 năm 19, trên thị trường giá thu mua cách là một khối linh thạch một cân. Tiếp qua 2 ngày, nhóm này linh đạo liền có thể thu hoạch được. Thạch Việt đóng lại cửa sân, trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh có đại lượng lam quang hiện lên. Một lát sau, Thạch Việt trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, đưa tay hướng ruộng trên không một chỉ. Chung quanh lam quang phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng linh điển trên không dũng mãnh lao tới. Hội tụ thành một đoàn to lớn màu trắng đám mây, bao phủ lại toàn bộ linh điển. Rơi. Thạch Việt quát khẽ một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào màu trắng đám mây phía trên. Màu trắng đám mây quay cuồng một hồi phun trào về sau, mảnh mịt mờ hạt mưa, mang theo một chút hơi lạnh, từ màu trắng trong đám mây phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống, đem linh điển bao phủ ở bên trong. Non nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng đám mây tán loạn ra, hạt mưa cũng theo đó không thấy. Gặp việc này, Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, nhấc chân đi vào thạch úp. Trong phòng bố trí 10 phần đơn sơ, một chương dài hơn 1 trượng xám trắng giường đá, phía trên phủ lên một tầng thật mỏng vải bông đệm chăn. Giường đá bên cạnh có một chương cao hơn 1 mét bàn đá, phía trên trưng bày một cái hũ nhỏ. Cô Thạch Việt bụng đột nhiên đủ cục kêu lên. Hắn nhướng mày, đi đến bàn đá trước mặt, cầm lấy cái hũ cái nắp, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy chung quanh có đại lượng lam quang lăng không hiện hiện, thật nhanh ngưng tụ thành một viên dưa hấu lớn nhỏ màu lam thủy cầu. Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, màu lam thủy cầu liền đã rơi vào trong cái hũ. Sau đó, Thạch Việt từ trong túi trữ vật lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu vàng hạt thóc, hai tay nhẹ nhàng nhất trà sát, sắc ngoài như là giấy vỡ vụn ra, lộ ra bên trong trong suốt hạt gạo đến, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thạch Việt đem lớn chừng quả đấm linh mệ cắt thành khối nhỏ, ném vào trong cái hũ, đắp lên cái nắp. Hắn tay trái nâng cái hũ, tay phải lại một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. phốc một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm từ tay trái trong lòng bàn tay bay vọt mà ra, bao vây lấy cái hũ nhỏ kịch liệt bốc cháy lên. Cũng không lâu lắm, một cỗ nồng đậm hương khí từ trong cái hũ bay ra, để cho người ta ngửi khẩu vị mở rộng. Thạch Việt thần sắc khẽ động, hỏa diễm nhỏ đi một chút, sau một lát, phốc một tiếng, hỏa diễm tán loạn không thấy. Hắn trở nên nóng hổi, cái hũ nhanh chóng phóng tới trên bàn đá, mở ra cái nắp. Một tầng trắng nõn như tuyết cơm lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Thạch Việt xuất ra một cái thìa gỗ, hướng trong cái hũ một múc mà lên, móc ra một chút cơm, phóng tới bên miệng ăn một miếng. Loại này linh đạo là thường thấy nhất linh đạo, nghe hương, bắt đầu ăn hương vị, chủ yếu là tương đương đói, ẩn chứa linh khí ít đến thương cảm. Cái này một bình cơm, đủ Thạch Việt ăn một ngày. Luyện khí kỳ đệ tử mỗi tháng có thể đến chấp sự điện lĩnh miễn phí một bình tích cốc đan, điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành thông lệ nhiệm vụ hoặc là tu vi đạt tới luyện khí 10 tầng trở lên. Thạch Việt tại trong không gian thần bí ngây người 10 ngày, tính toán ra, đã quá hạn, không có đúng hạn hoàn thành vương chấp sự phân công nhiệm vụ, tự nhiên không có miễn phí tích cốc đan cầm. Sau khi ăn xong, Thạch Việt xếp bằng ở trên giường đá, lấy ra trong ngực viên kia hạt châu màu xanh lam, cẩn thận bưng nhìn. Có lần trước kinh lịch, Thạch Việt không còn dám hướng hạt châu màu xanh lam bên trong rót vào pháp lực, sợ lại bị vây ở bên trong. Hạt châu màu xanh lam không gian bên trong linh khí so ngoại giới dồi dào nhiều, nếu có thể tự do ra vào, thật là tốt bao nhiêu, Thạch Việt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thạch Việt đột nhiên nhớ tới, hắn nhớ kỹ phụ mẫu khi còn sống đã nói với hắn, pháp bảo là cần nhỏ máu nhận chủ, nếu như hắn đem hạt châu màu xanh lam nhỏ máu nhận chủ, không biết có thể hay không tùy ý ra vào thần bí không gian. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt trên mặt có chút động dung, một phen tư lượng, hắn lấy ra hồng nguyệt kiếm, trên ngón tay chỗ nhẹ nhàng vạch một cái dài gần tấc vết máu lập tức nổi lên, một viên to bằng hạt đậu huyết châu lập tức rơi xuống phía dưới, nhỏ xuống tại hạt châu màu xanh lam phía trên. Viên này huyết châu rất nhanh liền không có vào hạt châu màu xanh lam không thấy, xem bộ dáng là bị hạt châu màu xanh lam hấp thu. Bất quá kỳ quái là, hấp thu viên này huyết châu về sau, hạt châu màu xanh lam cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Chẳng lẽ là tinh huyết số lượng không đủ? Thạch Việt tự lẩm bẩm, một chút do dự, hắn dùng tay nắm ở vết thương, gạt ra mấy giọt máu châu, nhỏ ở hạt châu màu xanh lam phía trên. Cái này mấy giọt máu châu rất nhanh liền bị hạt châu màu xanh lam hấp thu, nhưng hạt châu màu xanh lam vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thạch Việt gặp việc này, nhướng mày, một phen tư lượng, hắn lại gạt ra mấy giọt máu châu, nhỏ ở hạt châu màu xanh lam phía trên, kết quả hạt châu màu xanh lam vẫn là không có bất cứ gì thường nào. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Thạch Việt lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Càng nghĩ, Thạch Việt đem hạt châu màu xanh lam theo bên mình cất kỹ, chờ có thời gian lại tìm kiếm bí mật trong đó. Hiện tại đã qua mấy ngày, hắn nhất định phải nhanh đến chấp sự điện nhận nhiệm vụ mới được, bằng không tháng sau một khối linh thạch đều không có. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt đi ra viện tử, ngự khí bay về phía trời cao. 6. Đã qua ký kết, mọi người yên tâm cất giữ cầu phiếu đề cử. Chương 04, thần bí không gian. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt tại một tòa cao mười mấy trượng màu xanh cung điện phụ cận hạ xuống tới. Cung điện phía trên đại môn bảng hiệu bên trên, giống bay phượng múa viết chấp sự điện ba cái chữ to màu vàng, bảng hiệu mặt ngoài có linh quang lưu chuyển, rõ ràng là một kiện pháp khí. Chấp sự điện tổng cộng có tầng 3, tầng thứ nhất là xử lý trong tông các loại tạp vụ, phân công luyện khí kỳ đệ tử chấp hành nhiệm vụ địa phương, tầng thứ hai là xác nhận cùng tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến cùng linh thạch địa phương, tầng thứ ba thì là dùng điểm cống hiến hối đoái tu tiên tài nguyên địa phương, pháp khí, đan dược, phụ triện các loại tu tiên vật phẩm, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể đổi được. Bao quát trúc cơ đan. Đại sảnh có nửa mẫu lớn nhỏ, một cái thật dài đá xanh phía sau quậy đứng đấy một khuôn mặt khô gầy nam tử trung niên, tại phía trước, đứng đấy hai tên luyện khí kỳ đệ tử, chính rất cung kính nghe nam tử trung niên nói gì đó. Nhiệm vụ lần này coi như các ngươi miễn cưỡng hoàn thành, bất quá các ngươi giao lên vài quặng linh thảo phẩm chất, muốn trừ đi 5 khối linh thạch mới được, các ngươi không có ý kiến à? Nam tử trung niên thản nhiên nói. Không có ý kiến, không có ý kiến. Hai tên luyện khí kỳ đệ tử mặc dù trong lòng rất nổi nóng, nhưng trên mặt vẫn là gạt ra một vòng tiêu dung. Ừm, đây là 30 khối linh thạch, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, lấy ra 30 khối linh thạch, bỏ vào trên quầy. Hai tên luyện khí kỳ đệ tử thu hồi linh thạch. Bước nhanh rời đi. Thạch Việt gặp việc này, bước nhanh đi tới, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, nói ra, vương chấp sự. Hừ, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, đem đồ vật lấy ra đi. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Đồ vật. Vương chấp sự ngài còn không có cho ta phân công nhiệm vụ của tháng này a? Thạch Việt nghe vậy, hơi sững sờ. ai nói ta không cho ngươi phân công nhiệm vụ, ta để ngươi hái tới 5 cây 10 năm dược linh tử đàn hoa, ngươi hái tới không có. Nam tử trung niên có chút không vui nói. Ngắt lấy 5 cây 10 năm dược linh tử đàn hoa. Đây không phải tháng trước nhiệm vụ a? Thạch Việt nghe lời này, thấp giọng tự lẩm bẩm. Thanh âm không lớn, nam tử trung niên vẫn là nghe được, hắn lông mày nhíu lại về sau, trận nhìn Thạch Việt một chút, lạnh lùng nói ra. Ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi? Tháng trước ta là để ngươi ngắt lấy 10 cây 10 năm vọng nguyệt thảo, tiếp qua 2 ngày chính là cuối tháng, ngươi nếu là còn không có hái đến 5 cây 10 năm dược linh tử đàn hoa, một khối linh thạch cũng đừng nghĩ đạt được. Nghe lời này, Thạch Việt lông mày nhíu chặt, hắn rõ ràng tại trong không gian thần bí ngây người 10 ngày, làm sao hiện tại mới trôi qua một ngày, chẳng lẽ nói, thần bí không gian thời gian là ngoại giới gấp 10. Nghĩ tới đây, Thạch Việt hô hấp có chút gấp rút, nếu như hắn có thể tùy ý ra vào thần bí không gian, ở bên trong tu luyện, tu vi chẳng phải là nhanh chóng đề cao. Một phen tư lượng, Thạch Việt quay người đi ra chấp sự điện, ngự khí bay trở về chỗ ở. Thạch Việt xếp bằng ở trên giường đá, cầm trong tay hạt châu màu xanh lam không rời mắt. Đã tại hạt châu màu xanh lam nội bộ không gian ngốc 10 ngày, ngoại giới mới qua một ngày, Thạch Việt không sợ bị nhốt ở bên trong. Hắn đem cái hũ thu vào chữ vật đại về sau, liền hướng hạt châu màu xanh lam bên trong rót vào pháp lực. Một đạo chướng mắt lam quang lập tức sáng lên, cái này khiến Thạch Việt không thể không hai mắt nhắm lại. Khi Thạch Việt mở mắt ra lúc, phát hiện mình đứng tại một gian đơn sơ thạch ốc trước mặt, phòng phía trước là 3 mẫu trống trải linh điển, hắn vậy mà lần nữa tiến vào thần bí không gian. Thấy cảnh này, Thạch Việt mặt lộ vẻ mừng như điên, có món bảo vật này, hắn có lẽ có thể tại sinh thời tiến vào trúc cơ kỳ. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt liền muốn ngồi xếp bằng xuống tu luyện, khi ánh mắt của hắn từ trước mắt trống trải linh điền bên trên xẹt qua thời điểm, trong đầu có một cái to gan ý nghĩ. Đã chỗ này không gian thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới gấp 10, loại kia ở chỗ này linh cốc, sinh trưởng tốc độ là ngoại giới gấp 10. Thạch Việt cẩn thận nghĩ, dự định thử một lần. Bàn tay hắn lật một cái. Một cây một người cao ngân sắc quốc liền xuất hiện trên tay, quốc mặt ngoài có linh quang lưu chuyển, rõ ràng là một kiện pháp khí. Linh điền thổ không phải phổ thông bùn đất, cực kỳ cứng rắn, phổ thông quốc căn bản xẻng bất động, chỉ có pháp khí mới có thể xẻng động. Thạch Việt nhấc chân đi vào trong linh điền, hai tay giơ lên quốc, hướng xuống hung hăng hạ xuống dưới. Phốc một tiếng, ngân sắc quốc rơi trên mặt đất, truyền đến một tiếng vang trầm, lật lên một tầng màu đỏ tím bùn đất. Thạch Việt hít sâu một hơi, giơ lên quốc, lần nữa rơi xuống 6. Hai canh giờ về sau, Thạch Việt ngồi tại thạch ốc trước mặt, thở hừng hộp, mặt đầy mồ hôi. Hắn nhìn qua vượt qua một mẫu linh điển, mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Nghỉ ngơi một hồi, Thạch Việt cảm giác thể lực gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu lam túi ra. Hắn mở ra túi ra, từ đó móc ra một thanh màu vàng hạt nhỏ, đều đều vẩy vào trong ruộng. Khi một mẫu linh điển đều giải lên linh đạo hạt giống về sau, túi ra cũng thay đổi giống. Thạch Việt trong miệng nói lẩm bẩm. Trung quanh có đại lượng lam quang lăng không hiện lên. Một lát sau, Thạch Việt trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, đưa tay hướng ruộng trên không một chỉ. Trung quanh lam quang giống như nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng linh điển trên không cuồng dũng tới, hội tụ thành một đoàn to lớn màu trắng đám mây, bao phủ lại gắn hạt giống một mẫu linh điển. Rơi. Thạch Việt quát khẽ một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào màu trắng đám mây phía trên. Màu trắng đám mây quay cuồng một hồi phun trào về sau, điểm điểm nước mưa. Từ màu trắng trong đám mây phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống, đem một mẫu linh điển đều bao phủ ở bên trong. Một màn kinh người xuất hiện, theo nước mưa không ngừng rơi xuống, phía dưới trong linh điển vậy mà chui ra từng cây xanh mơn mởn linh đạo mầm non đến, mầm non dài đến cao hơn một thước liền ngừng lại. Thấy cảnh này, Thạch Việt nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa thu lại, mưa liền ngừng, màu trắng đám mây cũng tán loạn không thấy. Tại tông môn linh điển trồng linh cốc linh dược cần giao nộp tiền thuê, còn cần phòng trộm, nơi này lại khác biệt. Không cần giao nạp tiền thuê không nói, cũng không cần phòng trộm. Thạch Việt nhìn qua trong linh điền xanh mơn mởn linh đạo mầm non, một loại tự hào từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Linh điền là sẽ không gạt người, chia ra thu hoạch, chỉ cần đúng hạn là mưa, một mẫu linh đạo hẳn là có thể thu lấy được hơn 100 cân linh mễ. Vừa nghĩ tới xếp như núi linh mễ, Thạch Việt trên mặt liền lộ ra một vòng ý cười. Nếu có thể ra ngoài liền tốt, có thể đi chấp sự điện mua sắm cái khác linh cốc gieo trồng hạt giống. Thạch Việt nhìn qua bỏ trống hai mẫu ruộng linh điền, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong đầu hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, thấy hoa mắt, người liền xuất hiện tại trong nhà đá. Nhìn qua trong phòng quen thuộc hết thảy, Thạch Việt mặt lộ vẻ mừng như điên. Chẳng lẽ nói, ta có thể tự do tiến vào hạt châu nội bộ không gian? Thạch Việt bình tĩnh lại nỗi lòng về sau, tự lẩm bẩm. Hắn một chút do dự, hướng hạt châu màu xanh lam rót vào pháp lực, lam quang lóe lên, Thạch Việt thình lình xuất hiện tại trong không gian thần bí. Thạch Việt thần sắc khẽ động, trong đầu hiện lên đi ra suy nghĩ, người liền trở về trong nhà đá. Cái này, Thạch Việt vui nở hoa rồi, xem ra lúc trước hắn cách làm không có sai, nhỏ máu nhận chủ về sau, hắn liền có thể tự do ra vào hạt châu màu xanh lam nội bộ không gian. Thạch Việt phát hiện sắc trời đã tối xuống, lúc này, chấp sự điện đã đóng cửa, chỉ có thể ngày mai lại đi. Hắn khoanh chân ngồi tại trên giường đá, thầm đọc Thái Hư Quyết tầng thứ 2 tu luyện khẩu quyết, thu nạp linh khí. Hắn hiện tại chỉ là luyện khí tầng 2, tự nhiên không có lý do lười biếng, bẩm sinh thiên phú không đủ, ngày sau chăm chỉ bổ túc, đây là Thạch Việt lời gian. Chương 05, Yến ca sư thúc. Sáng sớm hôm sau, Thạch Việt mí mắt khẽ động mở ra hai mắt, tinh thần phân chấn. Đồng nhiên, keng, keng, keng. Ba tiếng chuông du dương từ đằng xa truyền đến. Tiếng chuông thanh thúy êm tai, vang vọng toàn bộ Thái Hư Tông. Thạch Việt nghe được tiếng chuông, sắc mặt vui mừng, bước nhanh đi ra sân nhỏ, ngự khí hướng nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên Phong rất nhiều trong sân, xông ra mấy chục đạo thân ảnh, nhao nhao ngự khí lên không, hướng nơi xa bay đi, nhìn hướng bay, tựa như là cùng Thạch Việt đi cùng một nơi. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt vượt qua hơn 10 tòa chiều cao không đồng nhất sơn phong cùng một cái rộng lớn hồ nước về sau, một tòa đứng vững tại mây mù phía trên hùng vĩ cung điện liền xuất hiện ở trước mắt. Nói là đứng vững tại mây mù phía trên, kỳ thật cung điện là xây ở một tòa ngọn núi cao vút phía trên, chỉ bất quá hơn phân nửa ngọn núi đều bị mây mù che khuất. Cung điện có vài chục trượng chi cao, toàn thân dùng màu xanh cự thạch xây thành, lối vào treo bảng hiệu bên trên tuyên khắc lấy luận đạo điện ba cái chữ to màu vàng. Thạch Việt tại cung điện trước mặt hạ xuống tới, bước nhanh đi vào. Lần lượt có người đáp xuống cung điện trước mặt, đi tới cung điện. Đại điện 10 phần rộng rãi, có ít mâu lớn nhỏ, trên mặt đất đặt vào mấy trăm cái màu xanh bồ đoàn, trên trăm tên luyện khí kỳ tu sĩ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ánh mắt lửa nóng nhìn qua phía trước một nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng niên kỷ tại chừng 30 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, đầy mặt thư sinh khí tức, người mặc trường bào màu trắng. Yến ca sư thúc, phụ trách cho luyện khí kỳ đệ tử giảng bài, truyền thụ một chút trên việc tu luyện tâm đắc cùng với khác tu tiên tri thức, mỗi tháng giảng bài một lần. Thạch Việt tìm một cái gần phía trước vị trí, ngồi xuống. Lần lượt có người đi vào đại điện, rất nhanh, mỗi một cái bồ đoàn đều có người ngồi, không còn chỗ ngồi, một chút đến chậm người khô giòn đứng đấy. Toàn bộ luận đạo điện, tụ tập 5-600 tên luyện khí kỳ đệ tử. Tiến ca lật tay lấy ra một kiện màu xanh mâm tròn đến, phía trên minh khắc lít nha lít nhít linh văn. Chỉ gặp hắn đem màu xanh mâm tròn hướng không trung ném đi. Màu xanh khay ngọc lập tức phồng lớn mấy lần, hóa thành như bánh xe lớn nhỏ, ngón tay hắn bắn ra, một đạo thanh quang chui vào màu xanh mâm tròn bên trong. Chỉ gặp màu xanh mâm tròn phía trên linh văn nhao nhao sáng lên, tiếp lấy màu xanh mâm tròn liền chậm rãi chuyển động. Yến ca mở miệng nói ra, chư vị sư điệt, yên lặng, hiện tại bắt đầu giảng bài. Yến ca thanh âm không lớn, mượn nhờ khuyết đại âm thanh bản trợ giúp, mỗi người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chư vị sư điệt, các ngươi nhập môn thời gian cũng không ngắn. Trong đó gian khổ ta cũng có biết một hai, hy vọng các ngươi siêng năng tu luyện, không cần thiết lười biếng. Hôm nay, ta cho các ngươi giảng một chút địa pháp lữ tài, các ngươi phải cẩn thận nghe giảng. Nghe lời này, đám người không dám thở mạnh, mắt không chấp nhìn qua Yến ca sư thúc, rất sợ nghe lọt một chữ. Mọi người đều biết, địa pháp lữ tài là tu tiên giả đắc đạo cầu thật không thể thiếu tứ đại tu luyện yếu tố. Một tu tiên giả có thể hay không tiến giai đại đạo, ngoại trừ tư chất bên ngoài, kỳ tài giàu nhiều ít cũng rất trọng yếu. Điểm này chắc hẳn chư vị sư điệt cũng lòng dạ biết rõ, kiếm linh thạch con đường có rất nhiều, trong đó lấy chế phù sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cái này tứ đại chức nghiệp nhất là nổi tiếng, luyện đan sư cùng chế phù sư hai cái này chức nghiệp nhất đốt tiền, luyện khí sư cùng trận pháp sư thì cần muốn nhất định thiên phú, ta không đề nghị các ngươi lựa chọn. Cái này bốn môn nghề nghiệp bất luận cái gì một môn mà sống, ta gặp qua không ít người hao phí toàn bộ thân gia đi học tập chế phù, luyện đan, luyện khí. Đại đa số người đều bồi vốn liếng không về, các ngươi nếu như cảm thấy mình là vậy một số nhỏ may mắn, có thể nếm thử. Bản môn lấy luyện đan thuật nghe tiếng đại đường, hàng năm tiêu hướng từng cái phường thị đan dược không biết có bao nhiêu, cần đại lượng linh dược, ta đề nghị chư vị sư điệt trồng linh dược, chỉ cần dốc lòng chăm sóc, luôn có thu hoạch, ngay từ đầu, các ngươi có thể trồng một chút nhu cầu lượng tương đối lớn, dễ dàng nuôi sống linh dược, tích lũy kinh nghiệm nhiều, lại nếm thử trồng linh dược chân quý cũng không muộn. Mỗi một loại linh dược sinh trưởng hoàn cảnh cùng công hiệu, bản mô tàng. Kinh các đều có ghi chép, các ngươi có thể đi tìm đọc, mặt khác 6. Trận này giảng bài kéo dài 2 canh giờ, mỗi người đều nghe được rất chân thành, trong lúc đó không có người nào rời sân. Tốt, hôm nay liền giảng đến nơi đây, đều tán đi đi. Nói xong, Yến ca một tay bấm niệm pháp quyết, màu xanh mâm tròn liền ngừng chuyển động, bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Yến ca ra luận đạo điện, ngự khí rời đi. Gặp tình hình này, những người khác cũng nhao nhao ngự khí rời đi, Thạch Việt ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Nghe Yến ca sư thúc giảng bài, Thạch Việt cảm thấy một cái rộng lớn đại môn chính hướng hắn mở ra. Thần bí không gian có 3 mẫu linh điển, thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới gấp 10, cái này nghịch thiên năng lực chỉ dùng đến trồng thực linh đạo thật là đáng tiếc. Ngoại trừ trồng linh cốc, còn có thể làm gì đâu. Sau thời gian uống cạn tuần trà đi qua, Thạch Việt hai mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đứng dậy đi ra luận đạo điện, ngự khí hướng chấp sự điện bay đi. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền tới đến chấp sự điện. Lần này, Thạch Việt không có tại tầng thứ nhất dừng lại, mà là trực tiếp đi tầng thứ ba. Tầng ba đại sảnh sáng tỏ rộng rãi, đỉnh chóp cách mặt đất có cao 4-5 trượng, dung nạp mấy trăm người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Đại sảnh chung quanh là từng cái dùng quý báu đỏ đồng mục chế tạo quầy hàng, phía sau quầy là từng dãy đỏ đồng mục chế thành cao lớn kệ hàng, có kệ hàng phía trên trưng bày nhiều loại pháp khí, có kệ hàng bên trên thì là từng cái khéo léo đẹp đẽ bình sứ, còn có thì là khoáng thạch hoặc là phụ triện. Lúc này trong đại sảnh có hơn 20 tên Thái Hư Tông đệ tử, những đệ tử này tu vi cao có chút cơ kỳ, thấp có luyện khí 5-6 tầng, bọn hắn phần lớn cùng phía sau quầy đệ tử chấp sự trò chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng có đệ tử chấp sự từ phía sau kệ hàng bên trên gỡ xuống pháp khí hoặc là bình sứ. Thạch Việt ánh mắt nhanh chóng từ trong đại sảnh lướt qua, nhấc chân hướng một cái quầy hàng đi đến. Cái quầy này phía sau kệ hàng bên trên đặt vào rất nhiều lớn nhỏ không đều bình sứ, mỗi cái bình sứ bên ngoài đều dán một cái tờ giấy nhỏ. Hai tên luyện khí kỳ đệ tử đang cùng phía sau quầy đệ tử chấp sự nói gì đó, trên quầy đặt vào hai cái bình sứ. Hai tên luyện khí kỳ đệ tử từ trên thân lấy ra thân phận lệnh bài, hướng đệ tử chấp sự trên tay ngân sắc mâm tròn vạch một cái, liền thu hồi bình sứ rời đi. Vị sư đệ này, ngươi muốn cái gì, có muốn hay không ta hỗ trợ giới thiệu một chút? Đệ tử chấp sự nhìn thấy Thạch Việt đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Ta muốn một chút linh dược hạt giống, tốt nhất là sinh trưởng chu kỳ ngắn. Giá thu mua cách vẫn còn tương đối quý cái chủng loại kia, Thạch Việt nghĩ, nói như vậy nói. Có 3 loại linh dược phù hợp yêu cầu của ngươi, theo thứ tự là liệt dương thảo, hàn âm hoa, ngưng yên thảo. Liệt dương thảo 10 năm mới chín, muốn tại ánh nắng sung túc địa phương mới có thể sinh trưởng, hàn âm hoa 7 năm mới chín, linh khí dư thừa địa phương mới có thể sinh trưởng, không thể soi sáng một điểm ánh nắng, nếu không liền sẽ khô héo. Ngưng yên thảo, 5 năm mới chín, đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu không cao, ấn lúc tới nước liền có thể. Không biết sư đệ muốn loại kia? Đệ tử chấp sự mỉm cười hỏi. Thạch Việt nghe vậy, trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, liệt dương thảo cùng ngưng yên thảo hạt giống bán thế nào? Thần bí không gian không có mặt trời lặn, ánh nắng sung túc, thích hợp trồng liệt dương thảo cùng ngưng yên thảo. Liệt dương thảo hạt giống 10 điểm cống hiến 1 cân, ngưng yên thảo hạt giống 5 điểm cống hiến 1 cân, không biết sư đệ muốn bao nhiêu? Liệt dương thảo hạt giống muốn 1 cân, ngưng yên thảo hạt giống 2 cân, Thạch Việt nghĩ, nói như vậy nói. Đệ tử chấp sự nhẹ gật đầu. Quay người hướng sau lưng kệ hàng đi đến, hắn mở ra hai cái bình sứ, dùng hai cái túi ra cắt chứa một chút hạt giống. Màu đỏ là liệt dương thảo hạt giống, màu lam chính là ngưng yên thảo, hết thảy 20 điểm công hiến. Đệ tử chấp sự đem hai cái túi ra phóng tới Thạch Việt trước mặt, ở trên tay ngân sắc mâm tròn bên trên một trận khoa tay về sau, đưa tới Thạch Việt trước mặt. Thạch Việt lấy ra thân phận lệnh bài, bỏ vào ngân sắc mâm tròn bên trên, lóe lên ánh bạc về sau, hắn thu hồi thân phận lệnh bài, tiếp nhận hai cái túi ra. Quay người rời đi. Chương 06, thu hoạch linh đạo. Đạo, cây lúa. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt liền không kịp chờ đợi lấy ra hạt châu màu xanh lam, rót vào pháp lực về sau, liền tiến vào trong không gian thần bí. Cùng hôm qua so sánh, trong linh điền linh đạo mầm non cao lớn không ít, lá cây trở nên lại thô lại lớn, quả nhiên không ra Thạch Việt sở liệu, nơi này thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới gấp 10. Thạch Việt một mặt hưng phấn vòng quanh một mẫu linh đạo dạo qua một vòng. Xác nhận linh đạo mầm non không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn đi vào hai mẫu ruộng bỏ trống linh điền trước mặt. Đề giai linh đạo đối với linh khí nhu cầu không lớn, sinh trưởng thời gian nhất định liền có thể thành thục. Linh dược cùng đề giai linh đạo không giống, linh dược cần hấp thu đầy đủ linh khí mới có thể sinh trưởng, nếu không ngay cả mầm đều không phát. Trăm năm linh dược chỉ là tại linh khí mờ nhạt hoàn cảnh ra đời dài trăm năm linh dược, giả thiết cái này gốc linh dược trong 100 năm hấp thu linh khí số lượng là 1000. Nếu như cái này gốc linh dược tại linh khí dư thừa hoàn cảnh ra đời, dài, không dùng đến 100 năm liền có thể hấp thu đến 1000 linh khí. Nơi đây thiên địa linh khí so ngoại giới dồi dào nhiều, ở chỗ này trồng linh dược có thể rút ngắn thật nhiều linh dược thành thục thời gian. Thạch Việt lấy ra ngân sắc quốc, giơ lên cao cao về sau, hướng xuống hung hăng hạ xuống dưới. Cái này quốc là một kiện trung phẩm pháp khí, nó tác dụng duy nhất chính là dùng để khai khẩn linh điển, đem ngưng tụ tại miếng đất bên trong linh khí đánh sơ xác. Làm cho đều phân bố tại trong đất, thuận tiện linh thảo linh dược hấp thu. Đối với cái khác tu tiên giả tới nói, quốc pháp khí đơn thuần gân gà, không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối với trồng linh dược linh thực phu tới nói, một kiện tốt quốc pháp khí cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Muốn thu hoạch tốt, quốc muốn thật tốt, đây là tại linh thực phu ở giữa rộng khắp lưu truyền một câu. Thạch Việt hai tay nắm chặt ngân sắc quốc, đem khối lớn bùn đất đập nát, đem dưới đáy bùn đất lật ra tới. Nửa ngày về sau, Thạch Việt đem hai mẫu ruộng linh điển khai khẩn một lần, khai khẩn qua thổ địa trở nên rất suốt, đối với linh dược sinh trưởng rất có ích lợi. Thạch Việt xoa xoa mồ hôi trên mặt, thu hồi ngân sắc quốc, lật tay lấy ra hai cái túi ra, từ một cái trong túi ra lấy ra một viên màu đỏ hạt giống, thận trọng chôn vào trong đất. Liệt dương thảo cần hấp thu đầy đủ ánh nắng, cho nên hai cái liệt dương thảo hạt giống ở giữa khoảng cách muốn xa một chút, muốn để mỗi một gốc liệt dương thảo đều hấp thu đến đầy đủ ánh nắng, ngưng yên thảo không cần soi sáng quá nhiều mặt trời, ấn lúc tới nước là được rồi, hai viên ngưng yên thảo hạt giống khoảng cách có thể ngắn một chút. Thạch Việt cách mỗi hơn một xích liền chôn xuống một viên liệt dương thảo hạt giống, bảo đảm hai viên liệt dương thảo hạt giống ở giữa khoảng cách lớn hơn một thước. Gieo xuống cuối cùng một viên liệt dương thảo hạt giống về sau, Thạch Việt trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh có đại lượng lam quang hiện hiện. Sau một lát, Thạch Việt trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, đưa tay hướng ruộng trên không một chỉ. Chung quanh lam quang tranh nhau chen lấn hướng linh điền trên không cuồng dũng tới, hội tụ thành một đoàn to lớn màu trắng đám mây, bao phủ lại trồng liệt dương thảo một mẫu linh điền. Rơi. Theo Thạch Việt quát khẽ một tiếng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ màu trắng trong đám mây chiếu nghiêng xuống, rơi vào trong linh điền. Một gốc lại một viên kim sắc cỏ nhỏ từ trong đất bùn trôi ra, không ngừng lớn lên, dài đến dài hơn thước liền ngừng lại. Liệt dương thảo đối nước mưa nhu cầu cũng không lớn, nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, màu trắng đám mây liền tán loạn không thấy. Sau đó, Thạch Việt đem từng mai ngưng yên thảo hạt giống chôn vào còn lại một mẫu trong linh điền. Hai cái ngưng yên thảo hạt giống ở giữa khoảng cách nhỏ hơn nửa thước, làm mưa lượng cũng so liệt dương thảo nhiều hơn nhiều. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt thối lui ra khỏi thần bí không gian. Bận rộn đã hơn nửa ngày, Thạch Việt mười phần mỏi mệt, nhưng hắn cũng không có nghỉ ngơi, xếp bằng ở trên giường đá, thầm đọc Thái Hư Quyết tầng thứ 2 tu luyện khẩu quyết, thu nạp linh khí. Đối với tu tiên giả tới nói, ngồi xuống tu luyện đồng dạng có thể nghỉ ngơi, chỉ là cùng nằm ở trên giường đi ngủ so ra, không có thư thái như vậy. Bất quá Thạch Việt cũng không có ham dễ chịu, lại mệt mỏi cũng sẽ kiên trì tu luyện. Thạch Việt đã làm qua thí nghiệm, trong không gian thần bí thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới gấp 10, như hắn ở bên trong tu luyện 10 ngày, cho dù ngoại giới chỉ qua 1 ngày, nhưng hắn tuổi thọ là thiếu đi 10 ngày, bởi vậy, tại trong không gian thần bí tu luyện cũng không có lời, trừ phi là có đầy đủ tài nguyên hay là cảnh giới đột phá mấu chốt kỳ. Sáng ngày thứ 2, khi tia nắng đầu tiên rơi vào trong nội viện thời điểm, Thạch Việt từ trong nhà đi ra. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay là thu hoạch linh đạo thời gian, đây là trong vòng một năm, Thạch Việt vui vẻ nhất một ngày. Gần một mẫu linh điển, đại khái có thể thu lấy được 7-80 dư cân linh mễ. Thạch Việt đi đến một gốc linh đạo trước mặt, lật tay lấy ra một thanh kim sắc cái kéo đến, đem một viên lớn chừng quả đấm hạt thóc cắt xong, thận trọng phóng tới trên mặt đất, sau đó là viên thứ 26. Hơn 2 canh giờ về sau, tất cả linh đạo thu hoạch hoàn tất, từng quả sung mãn hạt thóc xếp cùng một chỗ, trồng thành một tòa núi nhỏ. Thạch Việt nhìn qua trước mắt xếp như núi hạt thóc, hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, hướng không trung ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào trên túi chứa vật mặt. Túi chứa vật miệng túi đánh mà ra, từ đó phun ra một đạo hào quang, bao lại tất cả hạt thóc, những này hạt thóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng thu nhỏ tới trình độ nhất định về sau, liền bay vào túi chứa vật không thấy. Thạch Việt xông lơ lửng ở giữa không trung túi chứa vật vây tay một cái. Túi chữ vật liền bay trở về trên tay của hắn. Môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, trước người có từng điểm hồng quang hiện hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên màu đỏ hỏa cầu. Đi, hắn hướng trong ruộng linh đạo một chỉ, màu đỏ hỏa cầu liền nhanh chóng hướng linh điền bay đi. Phốc một tiếng, màu đỏ hỏa cầu tiếp xúc linh đạo, liền kịch liệt bốc cháy lên, thế lửa càng lúc càng lớn, nhiệt độ nóng bỏng để Thạch Việt không đi không được tiến thạch ốc tranh né. Cũng không lâu lắm, ánh lửa thu vào, trong linh điền chỉ còn lại một đống tro tàn. Thạch Việt đi ra thạch ốc, thi triển một cái hàng vũ thuật, to như hạt đậu nước mưa không ngừng rơi vào trong linh điển. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, triệt bỏ hàng vũ thuật. Ra viện tử về sau, Thạch Việt liền thả ra pháp khí, ngự khí hướng Thái Hư Cốc bay đi. Thái Hư Phường Thị là Thái Hư Môn mở phường thị, ở vào Thái Hư Môn đông bắc phương hướng 300 dặm bên ngoài một cái sơn cốc bên trong, Thái Hư Tông phái một kết đan kỳ tu sĩ trưởng kỳ tọa trấn tại trong phường thị, bởi vậy có thể thấy được đối phường thị coi trọng. Nói đến, Thái Hư Tông phường thị còn rất có danh khí, so môn phái khác mở phường thị thịnh vượng nhiều. Thái Hư Tông nơi Nhạc Châu liên tiếp Bắc Yên nước, Đại Đường tu tiên giới cùng Bắc Yên tu tiên giới quan hệ coi như hòa hợp, thỉnh thoảng có Bắc Yên tu tiên giới tu tiên giả đến Thái Hư Tông phường thị vật phẩm giao dịch, Bắc Yên tu sĩ ngẫu nhiên mang đến một chút Đại Đường quốc không có vật phẩm, thực cũng đã người mở rộng tầm mắt, dẫn tới càng nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, để phường thị càng phát ra thịnh vượng. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt đáp xuống Thái Hư phường thị phía ngoài một rừng cây nhỏ bên trong. Hắn đổi lại một thân y phục hàng ngày, nhìn chính là một phổ thông tu tiên giả, lúc này mới nhấc chân hướng phường thị đi đến. Dựa theo tu tiên giới thông thường, tại phường thị năm dặm bên trong không cho phép phi hành, Thạch Việt cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít thần thái trước khi xuất phát vội vã tu tiên giả, trong đó có mấy tên tu tiên giả ăn mặc rất là kỳ lạ, xem bộ dáng là Bắc Yên nước tu tiên giả. Chương 7, bán ra. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt liền đi tới cửa vào sơn cốc chỗ, một trận rộn rộn ràng ràng thanh âm từ trong cốc truyền đến. Cốc khẩu ra đứng thẳng một khối màu trắng bia đá, phía trên tuyên khắc lấy bốn cái màu son chữ lớn Thái Hư phường thị. Thạch Việt mắt sáng lên về sau, nhấc chân hướng trong cốc đi đến. Toàn bộ phường thị cũng chỉ có một lối đi mà thôi, đường đi hiện lên nam bắc phương hướng, hai bên đường ốc sáng nghiêm nhiên, cửa hàng lớn nhỏ không đều, cao có vài chục trượng lầu các, thấp bất quá là cao khoảng một trượng thạch ốc. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, dòng người như nước thủy triều, tu tiên giả tại từng cái cửa hàng bên trong ra ra vào vào, mười phần náo nhiệt. Thạch Việt tới qua phường thị nhiều lần, đối phường thị tình huống tương đối quen thuộc. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến một gian treo linh cốc chai bảng hiệu hai tầng lầu các. Linh cốc chai, nghe danh tự liền biết căn này cửa hàng làm chính là linh cốc sinh ý. Một tiết thật dài phía sau quầy, trưng bày nhiều cái túi da, mỗi cái túi da đều tràn đầy linh cốc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ác. Phía sau quầy, ba tên người mặc thống nhất thanh sam nhân viên cửa hàng đang cùng mấy người khách giới thiệu linh cốc công hiệu. Vị đạo hữu này, có cái gì có thể giúp ngài sao? Thạch Việt đi đến trước quầy, một thanh sam nhân viên cửa hàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Các ngươi thu linh cốc à? Thạch Việt đi thẳng vào vấn đề nói hỏi. Thu, mời đi theo ta, thanh sam nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu, đem Thạch Việt dẫn tới một bên lệnh thất bên trong. Nơi này không có người ngoài, đạo hữu có thể đem ngươi muốn bán ra linh cốc lấy ra, ta căn cứ chất lượng lại cho giá. Thạch Việt nhẹ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên hạt thóc, đưa cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng hai tay nhất trà sát, sắc ngoài tựa như cùng giấy vỡ vụn ra, lộ ra tuyết trắng hạt gạo, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác. Chỉ gặp hắn lấy ra một thanh kim sắc truy thủ, cắt lấy một khối nhỏ linh mễ, bỏ vào trong miệng nhai mấy lần. Hạ phẩm linh cốc, một khối linh thạch một cân, đạo hữu cảm thấy thế nào? Nhân viên cửa hàng hai mắt nhíu lại, mỉm cười hỏi. Không có vấn đề, ngươi xưng một chút, những này linh mễ hết thể nhiều ít cân, giá trị nhiều ít linh thạch. Thạch Việt nhẹ gật đầu, đem giả linh mễ túi chữ vật ném cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc mâm tròn, phía trên tuyên khắc lấy một chút số lượng. Rót vào pháp lực về sau, ngân sắc mâm tròn hình thể tăng vọt đến 5-6 trượng lớn nhỏ. Nhân viên cửa hàng đem túi chữ vật hướng không trung ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào trên túi chữ vật mặt, miệng túi đánh mà ra, từ đó phun ra một đạo hào quang, rơi vào ngân sắc mâm tròn phía trên. Hào quang thu vào về sau, ngân sắc mâm tròn phía trên nhiều một đống lớn lớn chừng quả đấm hạt thóc. Hết thảy 87 cân, cũng chính là 87 khối linh thạch, nhân viên cửa hàng đi lên trước, nhìn một chút ngân sắc mâm tròn dưới góc phải vị trí, mở miệng nói ra. Thạch Việt đi lên trước, nhìn thấy ngân sắc mâm tròn dưới góc phải cho thấy 87 ba cái màu đen chữ lớn. Thành giao, Thạch Việt nhẹ gật đầu, cái này trọng lượng cũng tại Thạch Việt trong dự liệu. Thạch Việt từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận một cái túi lượng đồ, xác nhận số lượng không có vấn đề về sau, nhấc chân đi ra ngoài. Đi ra linh cốc chai, Thạch Việt trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chia ra thu hoạch, linh thạch tới tay một khắc này, một năm vất vả lập tức quét sạch sành xanh. Trên thân đột nhiên nhiều 87 khối linh thạch, Thạch Việt cảm thấy trên đường phố mỗi người cũng giống như tặc. Có linh thạch, tự nhiên là mua sắm đan dược tu luyện. Thạch Việt nhấc chân dọc theo đường đi thẳng về phía trước, cũng không lâu lắm, hắn liền đến một tòa trang trí trang nhã lầu các trước, tại lầu các lối vào phía trên, treo một khối lớn gần trượng kim sắc bảng hiệu, phía trên viết lấy rồng bay phượng múa ba chữ to bách đăng cát. Trong đại sảnh, rộn rộn ràng ràng có 20-30 tên tu sĩ, bọn hắn toàn bộ ghé vào chung quanh mấy cái trước quầy, cùng mấy tên mặc màu đỏ phục sức nhân viên cửa hàng đang nói cái gì. Thạch Việt ánh mắt quét qua, hướng nhân số ít nhất một tiết quầy hàng đi đến. Một bình luyện khí tán muốn 20 khối linh thạch, đây cũng quá đắt đi. Có thể hay không rẻ hơn một chút ta mua hai bình. Một người trung niên nam tử đứng tại trước quầy, có kẻ mặc cả nói. Tiền nào đồ nấy, những này luyện khí tán là chúng ta Thái Hư môn luyện đan sư luyện chế, chất lượng tuyệt đối so với cái kia quán nhỏ bán ra muốn tốt hơn nhiều, đạo hưu bây giờ là luyện khí 7 tầng đỉnh phong, nuốt vào một chút luyện khí tán, rất có thể tiến vào luyện khí 8 tầng. Nhân viên cửa hàng dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Tốt a, cho ta cầm 2 bình, nam tử trung niên một phen tư lượng, mở miệng nói ra. Trả nợ linh thạch về sau, nam tử trung niên liền thăm dò bên trên 2 bình luyện khí tán rời đi, Thạch Việt nhân cơ hội này, bước nhanh đi tới. Vị đạo hữu này, người muốn cái gì? Nhân viên cửa hàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Cho ta cầm 2 bình luyện khí tán, Thạch Việt đi thẳng vào vấn đề nói nói. Nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu, từ phía sau kệ hàng bên trên gỡ xuống 2 cái bình sứ, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt gỡ ra nắp bình, đưa lên mũi nhẹ ngửi một chút, nhẹ gật đầu, thanh toán linh thạch, mang lên 2 bình luyện khí tán quay người rời đi. Ra phường thị 5 dặm về sau, Thạch Việt ngự khí hướng tông môn bay đi. Trở lại chỗ ở về sau, Thạch Việt xếp bằng ở trên giường đá, lấy ra một cái màu trắng bình sứ, từ đó đổ ra một viên màu xanh dược hoàn, nuốt mà xuống. Đan dược vào miệng về sau, trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, tại Thạch Việt kinh mạch toàn thân bên trong du tẩu. Thạch Việt vội vàng vận chuyển Thái Hư Quyết, luyện hóa cỗ này tinh thuần linh khí, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sáng ngày thứ 2, vừa mới tỉnh lại, Thạch Việt liền có thể phát giác được tự thân biến hóa, thần trí của hắn so trước kia nhạy cảm rất nhiều, nhất là đối thiên địa linh khí cảm ứng bên trên, thể hiện rõ ràng nhất. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, hắn biết rõ, điều này đại biểu hắn tiến vào luyện khí tầng 3. Nói đến, hắn dừng lại tại luyện khí tầng 2 đã hơn 2 năm, đã sớm nên tiến vào luyện khí tầng 3, chỉ bất quá bởi vì một mực không có linh thạch mua luyện khí tán tu luyện, cho tới bây giờ mới đột phá. Có linh thạch thật tốt a. Thạch Việt bình phục lại trong nội tâm phấn cảm xúc, tiến vào thần bí không gian. Cùng hôm qua so sánh, 3 mẫu trong linh điền thực vật đều dài cao không ít. Thạch Việt vòng quanh 3 mẫu linh điền dạo qua một vòng, cẩn thận kiểm tra mỗi một gốc thực vật, xác nhận không có dị thường về sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Thạch Việt hai tay bấm niệm pháp quyết, trận trận lam quang tại đỉnh đầu lăng không hiện hiện, biến thành một đoàn hơn 10 trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây. Đi, Thạch Việt đưa tay xông phía trước một chỉ, màu trắng đám mây tiện tiện nhanh chóng bay đến linh đạo trên không. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu lập tức chiếu nghiêng xuống, rơi vào một mẫu linh đạo bên trong. Non nửa khắc sau, nước mưa dừng lại, màu trắng đám mây phía bên trái bên cạnh bay đi, đến liệt dương thảo trên không. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng đám mây quay cuồng một hồi phun trào về sau, tí tách nước mưa liền từ màu trắng đám mây rơi xuống, bay xuống phía trên liệt dương thảo. Nửa khắc đồng hồ về sau, nước mưa dừng lại, màu trắng đám mây bay đến ngưng yên thảo trên không, quay cuồng một hồi phun trào về sau, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền chiếu nghiêng xuống. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, màu trắng đám mây tán loạn không thấy. Tiến vào luyện khí tầng 3 về sau, Thạch Việt cho 3 mẫu linh điền làm mưa nhẹ nhõm nhiều. Có chút phiền phức chính là, linh đạo, liệt dương thảo, ngưng yên thảo đối với nước mưa nhu cầu lượng có chỗ khác biệt, hắn nhất định phải dần dần làm mưa. Bất quá vừa nghĩ tới có thể kiếm được linh thạch, Thạch Việt cũng liền không cảm thấy phiền toái. Linh đạo thu hoạch về sau, trong nội viện linh điền liền bỏ trống xuống dưới, Thạch Việt cần phải đi mua một nhóm linh đạo hạt giống, sớm gieo xuống linh đạo mới được. Mặt khác, hắn cũng nên đi chấp sự điện nhận lấy thông lệ nhiệm vụ, nếu không tháng này lại là một khối linh thạch đều không có. Đang cân nhắc, Thạch Việt lui ra, ngự khí hướng chấp sự điện bay đi. Chương 08, lạc mở mưa. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền tới đến chấp sự điện. Còn chưa đi tiến trong điện, Thạch Việt liền nghe đến một trận thế tục phiên chợ ồn ào ầm ĩ thanh âm. Trong điện đầy áp người, có 300 người dáng vẻ, đều là luyện khí kỳ đệ tử. Mỗi đầu tháng phân công thông lệ nhiệm vụ thời điểm, chính là chấp sự điện náo nhiệt nhất thời gian, cũng là đệ tử chấp sự vét lớn béo bở ngày tốt lành, nếu ngươi có đầy đủ nhiều linh thạch hối lộ đệ tử chấp sự, bọn hắn tự nhiên sẽ đem béo bở nhiều nhiệm vụ phân công cho ngươi, nếu như không có linh thạch hối lộ bọn hắn, khổ nhất mệt nhất công việc bẩn thỉu chính là của ngươi. Nói thật, Thạch Việt cũng nghĩ qua hối lộ vương chấp sự, bất đắc dĩ vương chấp sự công phu sư tử ngoạng, mở miệng liền muốn mấy chục khối linh thạch, Thạch Việt đương nhiên sẽ không đáp ứng. Để cho tiện quản lý, mỗi một gã chấp sự đệ tử trông coi số lượng nhất định đệ tử cấp thấp, phụ trách cho bọn hắn phân công thông lệ nhiệm vụ, không may, Thạch Việt vừa vặn quy vương chấp sự quản lý. Trừ phi hắn tu luyện tới luyện khí 10 tầng, nếu không mỗi tháng nhất định phải đến vương chấp sự nơi đó nhận lấy thông lệ nhiệm vụ. Thạch Việt mặc dù tiến vào luyện khí tầng 3, nhưng hắn tu vi tại chấp sự điện bên trong đệ tử trước mặt, vẫn là hạng chót tồn tại. Hắn đàng hoàng đứng ở một bên, chờ xếp tại vương chấp sự trước mặt sư huynh đều sau khi đi, hắn mới bước nhanh đi lên trước, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, nói ra, vương chấp sự, ta đến nhận lấy thông lệ nhiệm vụ. Ngắt lấy 5 cây 10 năm xích huyết tham, 10 khối linh thạch. Vương chấp sự quét Thạch Việt một chút, lạnh lùng nói. Vương chấp sự, ta đều hái hơn 1 năm linh dược, có thể hay không đổi đồng dạng nhiệm vụ. Thạch Việt nghe vậy, cười khổ nói. Những năm này, Thái Hư Sơn mạch ngoại vi linh dược đã bị ngắt lấy không còn, đừng nói 10 năm dược linh linh dược, liền ngay cả 5 năm dược linh đều rất ít gặp. Dãy núi chỗ sâu sinh trưởng rất nhiều cao năm linh dược, bất quá kinh lịch sự tình lần trước về sau, Thạch Việt là không còn dám đến dãy núi chỗ sâu hái thuốc, linh thạch lại nhiều, cũng phải có mệnh dùng mới được. Đương nhiên có thể, nhìn như vậy ngươi sẽ hay không làm người, Vương Chấp Sự cười tủm tỉm nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt. Nhiều ít. Thạch Việt nghe vậy, trầm ngâm một lát, cắn răng nói. 100 khối linh thạch, đến tàng kinh các quét dọn và chỉnh lý điển tịch, mỗi tháng 10 khối linh thạch, đây là một cái trường kỳ nhiệm vụ, chỉ cần không phạm sai lầm, ngươi có thể ở nơi đó ngốc cả một đời, ngươi thấy thế nào? Vương Chấp Sự cười tủm tỉm nói. 100 khối linh thạch. Được rồi. Thạch Việt nghe vậy, khoe miệng co giật một chút, lắc đầu cự tuyệt. Đừng nói hắn không có 100 khối linh thạch, cho dù có, hắn cũng không bỏ được lấy ra đổi công việc. Vạn nhất hắn thanh toán linh thạch, đến lúc đó tàng kinh các sư thúc mượn cớ đem hắn đuổi đi, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Hừ, đã ngươi không nguyện ý, còn ở lại chỗ này ở lại làm gì, còn không mau một chút đi tìm Xích Huyết Tham. Vương Chấp Sự nghe vậy, nụ cười trên mặt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Thạch Việt gặp việc này, giận mà không dám nói gì, quay người hướng đi ra ngoài điện. Đúng lúc này, Vương Chấp Sự trên tay ngân sắc khay ngọc phát ra một trận tiếng ông ông, bạch quang đại phóng, quang mang thu vào về sau. Phía trên nhiều một hàng chữ nhỏ. Lại có nhiệm vụ mới, Vương Chấp Sự sắc mặt vui mừng, khi hắn thấy rõ phía trên chữ nhỏ về sau, biến sắc, hắn vội vàng xông Thạch Việt la lớn, Thạch Việt, trở về, vừa rồi nhiệm vụ hủy bỏ, ta cho ngươi một lần nữa an bài một kiện nhiệm vụ. Thạch Việt nghe vậy, nhướng mày, một chút do dự, hắn quay người về tới Vương Chấp Sự trước mặt. Nói đi, ngắt lấy linh dược gì, Thạch Việt thản nhiên nói, theo Thạch Việt, Vương Chấp Sự khẳng định là muốn cho hắn an bài một kiện độ khó cao hơn. Thù lao càng ít nhiệm vụ. Lần này không phải ngắt lấy linh dược, mà là trồng công việc, ân, chăm sóc 3 mẫu 50 năm phần thủy nguyệt hoa, 2 ngày làm mưa một lần, mỗi tháng 2 khối linh thạch, thời gian là nửa năm. Vương Chấp Sự vẻ mặt thành thật nói. Cái gì? Một tháng mới 2 khối linh thạch. Thạch Việt nghe vậy, nghẹn ngào kinh ngạc nói, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cho 3 mẫu linh dược làm mưa, 2 ngày một lần, một tháng mới cho 2 khối linh thạch, ban bố nhiệm vụ này người đơn giản chính là keo kiệt quỷ. Thạch Việt hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Một tháng chính là 2 khối linh thạch, ân, đây là Chu Hồng Sư thúc ban bố nhiệm vụ. Vương Chấp Sự trừng Thạch Việt một chút, trầm giọng nói. A, Chu Hồng Sư thúc. Thạch Việt nghe vậy, khoe miệng nhịn không được có quắp một chút. Thái Hư Tông có bên trong 6 phong cùng bên ngoài 18 phong, bên trong 6 phong là trúc cơ kỳ đệ tử chỗ cư trú, bên ngoài 18 phong là luyện khí kỳ đệ tử chỗ ở, Thái Hư Tông tu sĩ cấp cao có nơi ở khác. Tu sĩ cấp cao nơi ở là Thái Hư Tông linh khí nhất dư thừa địa phương. Bên trong 6 phong trúc cơ kỳ đệ tử bên trong, có 2 người đặc biệt nổi danh, một cái là phụ trách cho luyện khí kỳ đệ tử giảng bài Yến Ca Sư Thúc, một cái khác thì là Chu Hồng Sư Thúc. Chu Hồng Sư Thúc là có tiếng trồng công nhân, trồng rất nhiều loại linh dược, nghe nói hắn linh điền liền có mười mấy mẫu chi lớn, nhưng hắn nổi danh không phải là bởi vì hắn am hiểu trồng linh dược, mà là hẹp hỏi. Vị này Chu Hồng Sư Thúc ban bố nhiệm vụ, cho thủ lao 10 phần thấp. Làm không tốt sẽ còn bị hắn một trầu thoá mạng, bởi vậy, rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử cũng không nguyện ý nhận lấy Chu Hồng Sư Thúc ban bố nhiệm vụ. Bởi vì Chu Hồng Sư Thúc cho thù lao cũng sẽ không vượt qua 3 khối linh thạch, bởi vậy, rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử tự mình gọi là thứ tư khối. A cái gì a? Ngươi bây giờ ngay lập tức đi Thúy Vân Phong tìm Chu Hồng Sư Thúc đưa tin, lớn nhất một gian sân nhỏ chính là Chu Hồng Sư Thúc. Vương Chấp Sự trợn nhìn Thạch Việt một chút, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói xong, hắn lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu xanh ngọc bài, ném cho Thạch Việt. Nói thật, Thạch Việt cũng không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng hắn lại không bỏ ra nổi 100 khối linh thạch hối lộ Vương Chấp Sự, nhiệm vụ này hắn không muốn tiếp cũng muốn tiếp. Ra Chấp Sự điện, Thạch Việt ngự khí hướng Thúy Vân Phong bay đi. Không bao lâu, Thạch Việt liền tới đến một tòa cao lớn sơn phong phụ cận. Tòa này Thúy Vân Phong chừng 300-400 trượng chi cao, từ giữa sườn núi lên liền có thể nhìn thấy từng tầng xoay quanh mà lên sương mù màu trắng, phóng tầm mắt nhìn tới khắp núi xanh tươi, xanh um tươi tốt. Trên núi trải rộng to to nhỏ nhỏ lầu các cùng trang trí khác nhau động phủ, trong đó có một chỗ động phủ có chút dễ thấy, chiếm diện tích nhiều đến mười mấy mẫu, toàn bộ động phủ đều bị một tầng bạch quang bao lại, thấy không rõ tình hình bên trong. Thạch Việt đáp xuống động phủ trước cửa, lấy ra Vương Chấp Sự cho màu xanh ngọc bài, rót vào pháp lực về sau, một đạo lục mang lập tức từ ngọc bài bên trong bắn ra, chui vào giữa bạch quang. Vào đi. Cũng không lâu lắm, một đạo có chút thanh âm khàn khàn từ bên trong truyền đến. Vừa dứt lời, bạch quang tán loạn không thấy, cửa sân đánh mà ra. Gặp tình hình này, Thạch Việt không dám thất lễ, bước nhanh đi vào. Vừa đi vào trong nội viện, Thạch Việt liền ngã hít một hơi khí lạnh. Cả gian viện tử trồng đầy các loại linh dược, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đủ mọi màu sắc linh dược, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc, Thạch Việt nghe ngóng chấn động. Cả gian viện tử, ngay cả một gian nhà đều không có, mấy đầu đá xanh đường nhỏ hiện lên giếng chữ phân bố, đem 10 mẫu linh điển chia 9 khối khu vực, mỗi một khối khu vực đều xanh um tươi tốt, trông rất nhiều Thạch Việt chưa từng thấy qua linh dược. Một khuôn mặt khô gầy nam tử trung niên đứng tại Thạch Việt phía trước, ngay tại cho một mảnh hơn một xích cao đóa hoa màu trắng làm mưa. Đệ tử Thạch Việt, gặp qua Chu sư thúc. Thạch Việt nhìn thấy nam tử trung niên, vội vàng tiến lên thi lễ nói. Ngươi chính là chấp sự điện phái tới đệ tử. Tu vi cũng quá thấp đi. Nam tử trung niên quan sát tỉ mỉ một chút Thạch Việt, nhướng mày, có chút không vui nói. Nghe lời này, Thạch Việt thầm cười khổ không thôi, một tháng hai khối linh thạch thù lao. Tu vi cao một chút đệ tử nguyện ý đến mới là lạ, đương nhiên, Thạch Việt cũng liền dám ở trong lòng nghĩ tưởng tượng, cũng không dám nói ra. Được rồi, ta còn có việc muốn ra ngoài, dù sao chỉ là làm mưa mà thôi. Nam tử trung niên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lắc đầu, tự lẩm bẩm. Thạch sư điệt đúng không? Ngươi hẳn phải biết muốn làm gì đi. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi cách mỗi hai ngày cho những này thủy nguyệt hoa làm mưa một lần, làm mưa thời gian tại nửa khắc đồng hồ trở lên, các linh dược khác ngươi không cần để ý. Nam tử trung niên chỉ vào một mảng lớn đóa hoa màu trắng, chậm rãi nói. Đệ tử minh bạch, đệ tử cam đoan hai ngày tới làm mưa một lần, Thạch Việt gật đầu nói. Hai ngày tới một lần. Không được, vạn nhất lúc ngươi tới gặp được sự tình gì chậm trễ, hoặc là quên đi làm sao bây giờ. Ngươi ngay tại ta chỗ này ở lại đi. Nơi này linh khí hoàn toàn không phải chỗ ở của ngươi có thể so sánh. Nam tử trung niên lắc đầu, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói. Ở chỗ này. Thế nhưng là gian phòng ở đâu? Chẳng lẽ lại đệ tử muốn ngồi dưới đất nghỉ ngơi? Thạch Việt nghe vậy, hơi sững sờ, có chút khó khăn nói. Nhìn xem tay trái của ngươi bên cạnh. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Thạch Việt nghe vậy, quay đầu hướng bên trái nhìn lại, thấy được một cái lớn gần trượng cửa hang, một đầu bậc đá xanh bậc thang thông hướng dưới mặt đất, phía dưới một mảnh sáng tỏ. Cái này sáu Thạch Việt gặp việc này, khoe miệng co giật một chút. Vị này Chu Hồng Sư thúc không hổ là chồng công nhân, vì tiết kiệm không gian. Vậy mà đem động phủ tu dưới đất. Đi theo ta, Chu Hồng vứt xuống một câu về sau, thuận bậc đá xanh bậc thang, đi xuống. Thạch Việt gặp việc này, không do dự, vội vàng đi theo. Đây là một cái 50-60 trượng lớn nhỏ thạch thất, trên vách tường khảm nạm lấy không ít nguyệt quang thạch, đem toàn bộ thạch thất chiếu sáng tỏ. Thạch thất bố cục rất đơn giản, trên mặt đất đặt vào mấy trương màu xanh biếc bồ đoàn, bên trái đặt vào một cái cao cỡ một người giá gỗ, phía trên trưng bày một chút ngọc giản cùng thư tịch. Để Thạch Việt cảm thấy im lặng là, thạch thất phía bên phải trồng mấy chục gốc hơn một xích cao màu đen cỏ nhỏ, một cái trong suốt màn sáng bao lại mấy chục gốc màu đen cỏ nhỏ. Nơi này chính là ngươi nghỉ ngơi địa phương, ngươi liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi, cách mỗi hai ngày cho thủy nguyệt hoa làm mưa một lần, nhớ kỹ làm mưa thời gian tại nửa khắc đồng hồ trở lên, các linh dược không cho ngươi đụng, nếu để cho ta phát hiện các linh dược khác khô héo một gốc hoặc là không thấy một gốc linh dược, ta tuyệt không khinh suất tha thứ, minh bạch chưa? Chu Hồng lạnh lùng nói. Vạn nhất chính nó khô héo đâu? Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Chu Hồng vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Cái này ngươi có thể yên tâm, ngoại trừ thủy nguyệt hoa, các linh dược khác ta đều bày ra cấm chế, ta trở về thời điểm, nếu như cấm chế hoàn hảo, linh dược khô héo ta cũng không trách ngươi, trái lại nghiêm trị không tha. Chu Hồng nhẹ gật đầu, giải thích nói. Vâng, đệ tử minh bạch. Thạch Việt gật đầu nói, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, chỉ vào giá gỗ nói ra, Chu sư thúc. Đệ tử có thể hay không nhìn một chút những điển tịch kia? Tùy ngươi, nhìn thời điểm cẩn thận một chút, giấy chất điển tịch đừng làm phá, tốt, không có chuyện gì ta liền đi, ta vừa cho thủy nguyệt hoa làm mưa, ngươi qua hai ngày lại làm mưa, nhớ kỹ, làm mưa thời gian nhất định phải tại nửa khắc đồng hồ trở lên. Chu Hồng liên tục căn dặn về sau, quay người rời đi. Đưa tiễn Chu sư thúc về sau, Thạch Việt đóng lại cửa sân, dọc theo đá xanh đường nhỏ bắt đầu đi dạo. Chương 09, học tập luyện đan. Thạch Việt tế sổ một chút. Cả viện linh dược, chỉ là chủng loại cũng không dưới trăm loại, linh dược tổng số nhiều đến mấy ngàn gốc. Những linh dược này lấy 7-80 năm chiếm đa số, trăm năm trở lên linh dược không hơn trăm dư gốc, dựa theo Thạch Việt đoán chừng, cái này 10 mẫu trong linh điền linh dược như toàn bộ bán ra ra ngoài, tối thiểu giá trị mấy vạn linh thạch. Nếu là những linh dược này đều là ta thì tốt biết bao. Thạch Việt nhìn qua trước mắt mảng lớn linh dược, tự lẩm bẩm, tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Hắn lắc đầu, nhấc chân hướng tầng hầm đi đến. Trở lại tầng hầm, Thạch Việt đi vào giá gỗ bên cạnh, trên giá gỗ trưng bày rất nhiều điển tịch, có ngọc giản, giấy chất thư tịch, thẻ che chở. Tử La Thảo bồi dưỡng phương pháp, linh thực sổ tay, linh thực phu cần biết, linh thực tăng gia sản xuất điểm chính 6. Từng dãy có quan hệ trồng điển tịch, tất cả đều đặt ở kệ hàng bên trên. Hồng Vân hạt giống hoa thực cần biết, Hồng Vân hoa, ngoại hình cực giống một đám mây đóa, màu đỏ thẫm, 20 năm mới chín, 10 năm trở lên Hồng Vân hoa là chế tác lá bùa nguyên liệu tốt nhất. Hồng Vân hoa cần trồng tại hỏa linh khí dư thừa địa phương, hai gốc Hồng Vân hoa ở giữa khoảng cách nhất định phải lớn hơn một thước, một tháng tới một lần nước, gần thành quen thời điểm cải thành nửa tháng tới một lần, lượng nước không nên quá nhiều, nếu không dễ dàng tạo thành khô héo. Ngưng yên thảo phương pháp trồng trọt, ngưng yên thảo, toàn thân màu trắng, 5 năm mới chín, đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu không cao, là luyện chế nhiều loại đan dược phụ dược, hai gốc ngưng yên thảo ở giữa khoảng cách cần lớn hơn một thước, 3 tháng tới một lần nước là được, lượng nước thích hợp. Linh thực tăng trưởng điểm chính, trồng thời điểm, linh dược hạt giống xác nhận muốn vùi sâu vào trong đất, không nên chôn quá sâu, cũng không nên chôn quá cạn, hai gốc linh dược ở giữa khoảng cách cần nghiêm ngặt trồng linh dược yêu cầu, muốn đúng hạn là mưa, lượng mưa muốn thích hợp, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, định thời gian bón phân trừ sâu, linh quả cây nở hoa kết trái thời điểm phải nhớ đến thụ phấn, ngắt lấy linh dược linh quả thời điểm phải cẩn thận, đừng làm hư linh. Dược linh quả, còn có 6. Thạch Việt từng cái liếc nhìn kệ hàng bên trên điện tịch. Những này điển tịch đối các loại linh thực giới thiệu dị thường kỹ càng, chẳng những đem linh thực sinh trưởng hoàn cảnh cùng công hiệu toàn bộ liệt ra, đối với phương pháp trồng trọt cũng đưa ra tương quan đề nghị. Từ khi nghe Yến ca sư thúc giảng bài về sau, Thạch Việt đối với mình tương lai có một cái đại khái quy hoạch, năm mượn nhờ thần bí không gian nghịch thiên năng lực, trồng linh dược bán linh thạch. Nhìn trên giá gỗ điển tịch về sau, Thạch Việt ý nghĩ hoạt lạc. Một gốc linh dược giá trị căn bản là cố định, bất quá linh dược trải qua gia công, chế tác thành những vật khác, giá cả có thể tăng gấp đôi thậm chí mấy lần. Nâng mấy ví dụ tử, 10 năm hồng vân hoa, 20 linh thạch một cân, hồng vân hoa như chế thành trống không lá bùa, đánh trống không lá bùa một khối linh thạch, 20 năm phân đích thanh ti quả, 30 linh thạch một cân, nếu dùng thanh ti quả ủ thành thanh ti rượu, một cân thanh ti rượu có thể bán 50 khối linh thạch, 30 năm phần hoàng la mục, trên thị trường 10 khối linh thạch một cân, nung thành linh than 30 linh thạch một cân, 30 năm phần ngũ diệp thảo, 20 linh thạch một cân. Luyện chế thành dưỡng khí đan, 5 khối linh thạch một viên. Thần bí không gian thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới gấp 10, dựa theo dạng này tính, 1 năm mới 9 linh đạo trồng ở thần bí không gian, hơn 1 tháng liền thành quen. Lập tức bán ra đại lượng linh đạo linh dược dễ dàng gây nên người khác hoài nghi không nói, cũng rất dễ dàng bại lộ hạt châu màu xanh lam bí mật. Thạch Việt càng nghĩ, dự định học tập luyện đan, như hắn trở thành luyện đan sư, có thể đem trồng ra tới linh dược linh cốc luyện chế ra đan dược bán ra ngoài, lợi nhuận lớn không nói, cũng có thể che giấu hạt châu màu xanh lam bí mật. Bất quá dưới mắt trong không gian thần bí linh đạo cùng linh dược còn không có thành thục, cũng là không vội mà học tập luyện đan, trước tiên có thể học tập trồng, vì tương lai trồng linh dược chuẩn bị sẵn sàng. Ban ngày, Thạch Việt ngay tại tầng hầm xem xét trồng phương diện thư tịch, ban đêm liền ngồi xuống tu luyện. Hắn cách mỗi 2 ngày liền cho thủy nguyệt hoa làm mưa một lần, mỗi lần đều tại nửa khắc đồng hồ trở lên, trừ cái đó ra, Thạch Việt mỗi ngày đều muốn đi vào cái gì không gian xem xét linh đạo linh dược tình huống, sợ bọn chúng sinh bệnh. Tại Thạch Việt tỉ mỉ chăm sóc dưới, trong không gian thần bí linh đạo linh dược mọc rất nhanh, một ngày một cái biến hóa. Thạch Việt kiên nhẫn chờ đợi bọn chúng thành thục. Trong lúc đó, Thạch Việt lại chạy một chuyến chấp sự điện, mua một chút linh đạo hạt giống, trồng ở nhà mình trong viện, theo lúc làm mưa. Thu tiên không tuyến nguyệt, trong chớp mắt, một tháng liền đi qua. Cùng một tháng trước so sánh với, Thạch Việt pháp lực dày đặc không ít, bất quá nhất làm cho hắn cao hứng là, trồng ở trong không gian thần bí linh đạo thành thục. Có lẽ là thần bí không gian hoàn cảnh so ngoại giới tốt duyên cớ, trông ở trong không gian thần bí linh đạo, hạt tròn sung mãn, nhan sắc tiên diễm. Thạch Việt lấy ra cái kéo, đem từng khỏa lớn chừng quả đấm hạt thóc cắt xong, thu vào trong túi trữ vật. Hơn một canh giờ về sau, khi Thạch Việt cắt xong một viên cuối cùng hạt thóc về sau, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Thạch Việt kiểm tra một hồi liệt dương thảo cùng ngưng yên thảo mọc, cho chúng nó làm mưa về sau, liền lui ra. Ra viện tử, Thạch Việt ngự khí hướng tàng kinh các bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt tại một tòa cao 30 trượng cự tháp trước mặt hạ xuống tới. Thỉnh thoảng có tu tiên giả ra vào cự tháp, một bộ 10 phần náo nhiệt bộ dáng. Đi vào thạch tháp, chạm mặt tới chính là một cái lớn gần mẫu loại nhỏ rộng lớn đại sảnh, lối vào có một tiết đá xanh quầy hàng, một khuôn mặt khô gầy lão giả áo xám ngồi tại phía sau quầy, phụ trách phục chế điển tịch ngọc giản. Tại lão giả áo xám sau lưng, có một đầu thông hướng tầng 2 bậc đá xanh bậc thang, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể tiến nhập tầng thứ 2. Trong đại sảnh, trưng bày 7 cái cao lớn kệ hàng, mỗi cái kệ hàng đều treo một khối tiêu ký bảng hiệu, theo thứ tự là phụ triện, pháp khí, đan dược, trận pháp, trồng, tạp học, công pháp, đối ứng kệ hàng bên trên điển tịch. Thạch Việt vừa tiến tới, liền thẳng đến treo đan dược bảng hiệu kệ hàng mà đi. Kệ hàng phía trên điển tịch rất nhiều, phần lớn là các loại đan dược đan phương, có bộ phận là luyện đan sư luyện đan tâm đắc. Non nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt hai mắt tỏa sáng, hắn tìm được mục tiêu của chuyến này bốn tích cốc đan phối phương. Luyện khí kỳ tu tiên giả còn không thể ích cốc, ăn vào một hạt tích cốc đan 3 ngày không cần ăn đồ vật, Thái Hư Tông có hơn ngàn tên luyện khí kỳ đệ tử, cần đại lượng tích cốc đan. Tích cốc đan là một loại đề giai đan dược, là rất nhiều luyện đan sư mới học luyện đan lúc luyện chế loại thứ nhất đan dược, cũng là Thạch Việt lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Dựa theo Ngọc Giản thuật, tích cốc đan là từ 3 loại vật liệu luyện chế mà thành, cái này 3 loại vật liệu theo thứ tự là linh đạo, huyết khí quả, tử la hạnh, cái này 3 loại vật liệu đều là 1 năm mới chín. Thạch Việt trên tay có hơn 100 cân linh đạo, thiếu chính là huyết khí quả cùng tử la hạnh. Tiên sư thúc, ta nghĩ phục chế mai ngọc giản này. Thạch Việt xông đem ghi chép tích cốc đan phương pháp luyện chế ngọc giản phóng tới trên quầy, xông phía sau quầy lão giả áo xám nói. Quy củ cũ, phục chế một quyển sách 10 khối linh thạch, lão giả áo xám thản nhiên nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra 10 khối linh thạch cấp thấp, bỏ vào trên quầy. Lão giả áo xám thu hồi linh thạch, đem phục chế tốt ngọc giản đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt tiếp nhận ngọc giản, nhấc chân đi ra ngoài, ngự khí hướng chấp sự điện bay đi. Vừa đi bên trên tầng 3, Thạch Việt cũng nhanh chạy bộ đến một tiết trước quầy, mở miệng hỏi, 1 năm phần huyết khí quả cùng tử la hạnh bán thế nào? Huyết khí quả 3 khối linh thạch một cân, tử la hạnh 5 khối linh thạch một cân, không biết sư đệ muốn bao nhiêu, phía sau quầy đệ tử chấp sự mỉm cười hỏi. Ta muốn 5 cân huyết khí quả, 3 cân tử la hạnh, Thạch Việt nghĩ, nói như vậy nói. Đệ tử chấp sự nhẹ gật đầu, cho Thạch Việt xưng 5 cân huyết khí quả cùng 3 cân tử la hạnh. Thanh toán linh thạch về sau, Thạch Việt vội vã rời đi chấp sự điện, ngự khí bay mất. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt đi tới một tòa chuỗi lủi xích hồng sắc sơn phong phụ cận. Sơn phong có 5-600 trượng cao, là một tòa núi lửa hoạt động, miệng núi lửa phun trào lấy khói đặc, dung nham cùng hỏa diễm, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu hình, hỏa thuộc tính linh khí 10 phần nồng đậm. Núi này tên là Đan Hà Sơn, là Thái Hư Tông bên trong một tòa duy nhất núi lửa, là Thái Hư Tông đệ tử luyện đan luyện khí địa phương. Thạch Việt còn không có trúc cơ, chỉ có thể mượn nhờ núi lửa địa hỏa luyện đan. Chương 10 Thí luyện. Đan Hà Sơn nội bộ đã bị đào rỗng, cải tạo thành to to nhỏ nhỏ luyện đan thất cùng luyện khí thất, luyện khí kỳ đệ tử như nghĩ luyện đan luyện khí đều sẽ đến Đan Hà Sơn thuê một gian mật thất. Giữa sườn núi có một tòa cao mười mấy trượng cung điện màu đen, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Vừa đi vào trong điện, chạm mặt tới thì là một cái trăm trượng lớn nhỏ đại sảnh, hơn 10 người áo đỏ đệ tử canh giữ ở một tiết thật dài màu đen quầy hàng phụ cận, phụ trách cho thuê mật thất người dẫn đường. Ta nghĩ thuê một gian luyện đan thất. Thạch Việt đi đến quầy hàng, xông phía sau quầy đệ tử chấp sự nói. Một ngày một khối linh thạch, ngươi muốn mướn bao lâu? Đệ tử chấp sự quét Thạch Việt một chút, nhàn nhạt hỏi. 2 ngày, Thạch Việt nghĩ, nói như vậy đạo, nói xong, hắn lấy ra 2 khối linh thạch, bỏ vào trên quầy. Triệu Phong, dẫn hắn đi 45 hào luyện đan thất, thời gian là 2 ngày, đệ tử chấp sự xông một khuôn mặt trắng nõn nam tử mặc áo hồng phân phó nói xong, hắn lấy ra một khối màu đỏ hình vuông lệnh bài, ném cho nam tử mặc áo hồng. Đi theo ta. Nam tử mặc áo hồng vứt xuống một câu, hướng đại sảnh bên trái một cái thông đạo đi đến. Thạch Việt gặp việc này, vội vàng đuổi theo, 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, hắn tiếp theo nam tử mặc áo hồng đi vào một loạt đóng chặt thạch thất trước mặt, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Thạch Việt chú ý tới, mấy tên áo đỏ đệ tử canh giữ ở thạch thất bên ngoài, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Nam tử mặc áo hồng đi vào một gian tuyên khắc lây 45 ba chữ to thạch thất trước mặt. Đem hình vương lệnh bài để vào trên cửa đá mặt một cái lô khảm bên trong. Rót vào pháp lực về sau, hình vương lệnh bài hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng, cửa đá đánh mà ra. Căn này luyện đan thất không lớn, có 5-6 trượng lớn nhỏ, trong phòng trưng bày một con màu sắc cổ xưa thơm ngát màu vàng đan lô, thạch thất ba mặt trên vách tường, các khảm nạm 2 cái sinh động như thật kim hồng sắc đầu rồng, mà đầu rồng miệng bộ nhấc lên một chút, vừa vặn nhắm ngay đan lô, làm phun ra tư thế, 10 phần rất thật. Tại màu vàng trước lò luyện đan mặt, có một cái màu xanh biếc bồ đoàn. Vị sư đệ này, luyện đan cần có địa hỏa, chính là từ cái này 6 cái đầu rồng bên trong phun ra, đồng thời căn cứ cần, còn có thể điều tiết hỏa diễm lớn nhỏ cùng độ cao, cụ thể thúc đẩy chi pháp, đều ghi chép tại cái này mai lệnh bài bên trong. Nam tử mặc áo hồng chỉ vào 6 cái đầu rồng, cho Thạch Việt giải thích, nói xong, hắn đem hình vương lệnh bài đưa cho Vương Trường Sinh, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói ra. Ngươi chỉ giao 2 khối linh thạch. Bởi vậy, ngươi chỉ có thể ở nơi này ngốc 2 ngày, thời gian vừa đến ta liền sẽ gọi ngươi ra, nếu ngươi ở bên trong dừng lại thời gian vượt qua 2 ngày, cần bổ túc phí tổn. Mặt khác, cái này cửa đá một khi quan bế, liền cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, trừ phi là kết đan kỳ tu sĩ xuất thủ, đậu trạch không ai có thể từ bên ngoài tiến vào, cho nên sư đệ cứ việc yên tâm luyện đan, tuyệt sẽ không có người quấy rầy ngươi. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Thạch Việt chắp tay cảm ơn một câu. Nam tử mặc áo hồng nhẹ gật đầu, lại dặn dò vài câu về sau, liền lui ra ngoài. Thạch Việt hướng hình vung lệnh bài rót vào pháp lực, từ đó phun ra một đạo hồng quang, chui vào trong cửa đá. Phanh một tiếng, cửa đá tự động đóng lại. Thạch Việt tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống, đem hình vung lệnh bài bỏ vào mi tâm, thần thức xâm nhập bên trong, tìm đọc nội dung bên trong. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đem thần thức lui ra, hai tay bắt pháp quyết, liên tiếp lục đạo pháp quyết đánh vào đầu rồng bên trên, đầu rồng lập tức hào quang tỏa sáng, sau đó miệng rồng một trương, phân biệt phun ra một đạo to bằng ngón tay màu đỏ ngọn lửa, lục đạo màu đỏ ngọn lửa, cuối cùng tại màu vàng đan lô dưới đáy ngưng tụ cùng một chỗ. Gặp tình hình này, Thạch Việt trong tay pháp quyết biến đổi, đầu rồng phun ra hỏa diễm thô to không ít, cuồn cuộn liệt diễm che mất màu vàng đan lô. Thấy cảnh này, Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa thu lại, cuồn cuộn liệt diễm tán loạn không thấy. Thạch Việt lấy ra ghi chép tích cốc đan phương pháp luyện chế ngọc giản, bỏ vào mi tâm. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt đem luyện chế tích cốc đan chỉnh tự lưng thuộc đầu, liền thu hồi ngọc giản. Luyện đan bản chất, kỳ thật chính là đem một chút dược liệu phân giải gây dựng lại, lợi dụng nhiệt độ cao ngưng tụ thành đan quá trình. Quá trình này ai cũng biết, nhưng là chân chính có thể luyện chế ra đan dược nhưng không có nhiều ít, dù sao luyện chế thành công suất đan thuốc, đều muốn khảo nghiệm luyện đan sư tại vật liệu điều phối, nhiệt độ trường khống, ra lò thời gian chờ từng cái phương diện năng lực. Dù chỉ là trong đó một cái khâu ra nhỏ xíu sai lầm, cũng có thể dẫn đến toàn bộ quá trình luyện chế thất bại, bởi vậy, học tập luyện đan cần hao phí đại lượng linh thạch, chỉ có thân gia giàu có tu tiên giả mới có thể gánh vác lên học tập luyện đan hao phí linh thạch. Thần bí không gian thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới gấp 10, chỉ cần có hạt giống, có thể trồng ra đại lượng linh dược, mà cái này, chính là Thạch Việt học tập luyện đan vô liếng. Luyện chế tích cốc đan bước đầu tiên, chính là thanh tẩy linh đạo, lột đi sắc ngoài, mài thanh phấn, ngay sau đó, thanh tẩy huyết khí quả cùng tử la hạnh, cắt lấy thịt quả. Bước thứ hai, đem linh đạo phấn cùng huyết khí quả, tử la hạnh thịt quả ném vào đan lô, tinh luyện thành đan. Hết thảy hai bước, bước đầu tiên đột nhiên 10 phần đơn giản. Chính là thanh tẩy tài liệu luyện đan, xử lý vật liệu, có thể hay không có thể luyện chế thành tích cốc đan, liền nhìn bước thứ hai. Thạch Việt lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hạt thóc, đem sắc ngoài lột đi, rửa giấy sạch sẽ về sau, dùng truy thủ cắt thành khối nhỏ, mài thành phấn hình. Sau đó, hắn lấy ra một viên huyết khí quả cùng một viên tử la hạnh, rửa giấy sạch sẽ về sau, cắt lấy thịt quả, để vào linh đạo phấn bên trong. Thạch Việt hướng sáu cái đầu rồng bên trên đánh ra lục đạo pháp quyết. Mỗi cái đầu rồng từ đó phun ra một đạo to bằng ngón tay màu đỏ hỏa diễm, tụ tập tại màu vàng đan lô dưới đáy, chậm rãi thêm nhiệt. Non nửa khắc đồng hồ về sau, màu vàng đan lô đã nóng bức, tản ra kinh người nhiệt độ cao. Thạch Việt gặp việc này, một đạo pháp quyết đánh vào đan lô nắp đỉnh bên trên, nắp đỉnh lập tức bay lên, vững vàng rơi vào trên mặt đất, đón lấy, hắn đem linh đạo bột phấn cùng huyết khí quả, tử la hạnh thịt quả tuần tự đổ vào đan lô. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, xông đan lô một chỉ, nắp đỉnh liền vừa bay mà lên, vững vàng khép lại. Trong lò đan, thịt quả tại nhiệt độ cao nướng dưới, tại trong lò đan biến thành một đoàn nước, những này nước cùng linh đạo bột phấn hôn tạp cùng một chỗ, biến thành màu vàng nhạt sền sệt vật. Theo thời gian trôi qua, nước bên trong trình độ chậm rãi bay hơi, còn lại đều là tinh hoa. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ trong lò đan bay ra. Thạch Việt gặp việc này, trên tay pháp quyết biến đổi, đầu rồng phun ra hỏa diễm bỗng nhiên phồng lớn không chỉ một lần, quần quận liệt diễm che mất đan lô. Một khắc đồng hồ trôi qua, hương khí càng lúc càng nồng nặc. Thạch Việt thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn không dám có chút buông lỏng, hắn hy vọng có thể kiên trì đến đan dược ra lò. Nửa khắc đồng hồ về sau, phanh một tiếng, Thạch Việt trước mặt bị quần quận liệt diễm bao phủ màu vàng đan lô toát ra một cỗ khói đen, mơ hồ còn kèm theo một cỗ mùi khét. Thạch Việt gặp việc này, nhíu nhíu mày, trong tay pháp quyết vừa thu lại, đan lô bốn phía hỏa diễm lập tức lăng không tán loạn không thấy. Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh vào nắp đỉnh bên trên. Nắp đỉnh tự động bay lên, vững vàng rơi vào mặt đất. Hắn đứng dậy đứng lên, bước nhanh đi tới bên cạnh lò luyện đan, túi đầu xem xét, chỉ gặp đan lô dưới đáy có một đoàn màu nâu đen vật thể, tản ra một cỗ mùi khét. Thạch Việt gặp việc này, lắc đầu, lần thứ nhất luyện đan thất bại. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, luyện đan trình tự đều là nghiêm ngặt dựa theo điển tịch ghi lại trình tự, muốn nói có vấn đề, đoán chừng là tại hỏa diễm khống chế về thời gian xuất hiện vấn đề. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thạch Việt đem đáy lò đoàn kia đen xỉ phế phẩm rửa qua. Thạch Việt lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hạt thóc, lột đi sắc ngoài, rửa giấy sạch sẽ sau mài thành bụi phấn, sau đó lại lấy ra một viên huyết khí quả cùng một viên tử la hạnh, rửa giấy sạch sẽ về sau, cắt lấy thịt quả. Nắp đỉnh khép lại về sau, Thạch Việt hai tay bấm niệm pháp quyết, lục đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào 6 cái đầu rồng phía trên, 6 cái đầu rồng cắt phun ra một đạo to bằng ngón tay màu đỏ hỏa diễm, tụ tập tại đan lô dưới đáy. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, hai khắc đồng hồ đi qua, mắt thấy là phải thành công, tại tối hậu quan đầu, chỉ nghe phanh một tiếng, một cỗ gây mũi mùi khét lẹt từ trong lò đan truyền ra. Thạch Việt gặp việc này, lông mày nhíu chặt, lần thứ hai luyện đan cũng thất bại. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục pháp lực về sau, Thạch Việt bắt đầu lần thứ ba luyện đan. Hắn lấy ra một phần vật liệu, xử lý hoàn tất về sau, đổ vào trong lò đan, sau đó điều khiển đầu rồng phun ra hỏa diễm. Lần này, hay là thất bại? Thạch Việt gặp việc này, trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc, hắn cũng không tin, hắn ngay cả một lò tích cốc đan cũng luyện chế không ra, hắn lại lấy ra một phần vật liệu, bắt đầu luyện chế. Lần thứ tư đồng dạng cuối cùng đều là thất bại. Lần thứ năm ý nguyên thất bại. Lần thứ sáu vẫn là không có thành công. 6. Một ngày sau, luyện đan thất bên trong phanh một tiếng vang trầm truyền đến, Thạch Việt trước mắt bị quần quận liệt diễm bao phủ đan lô lần nữa toát ra một cỗ khói đen, bay ra một cỗ mùi cháy khét lẹt. Thạch Việt gặp việc này, sắc mặt lập tức trầm xuống, khẽ thở dài một hơi về sau, trong tay pháp quyết vừa thu lại, đan lô bốn phía hỏa diễm lập tức tán loạn. Thạch Việt cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, huyết khí quả cùng tử la hạnh đều sử dụng hết, ngay cả một viên tích cốc đan cũng không có luyện chế ra tới. Mặc dù trên điển tịch đã sớm nói rõ, mới học luyện đan người thất bại hơn 100 lần đều là rất bình thường, nhưng Thạch Việt thật đối mặt như thế tình hình thời điểm, vẫn là bị đả kích lớn. Từ lúc mới bắt đầu tràn đầy phấn khởi, biến thành hiện tại dị thường người bại. Huyết khí quả cùng tử la hạnh sử dụng hết, hắn bây giờ nghĩ tiếp tục luyện đan cũng không thể nào. Về ngoài qua đi, Thạch Việt chậm rãi khôi phục tỉnh táo, lần này luyện đan thất bại, vấn đề không ít, ngoại trừ hỏa diễm khống chế ngoài ý muốn, cùng tài liệu xử lý cũng có rất lớn quan hệ, hắn chuẩn bị từ tàng kinh các tìm mấy quyển luyện đan điển tịch nhìn một chút, hoặc là tìm luyện đan sư thỉnh giáo một chút, suy nghĩ thêm một lần nữa khai lò luyện đan. Phải biết, luyện đan hao phí đều là trắng bóng linh thạch a. Vừa nghĩ tới mình lãng phí mấy chục khối linh thạch, Thạch Việt liền đau lòng không thôi. Hắn đứng dậy đứng lên, trong tay hình vuông lệnh bài nhoáng một cái, một đạo hồng quang phun ra, chui vào trong cửa lớn. Phanh một tiếng, đại môn đánh mà ra, Thạch Việt nhấc chân đi ra ngoài. A, sư đệ, nhanh như vậy ra rồi. Vẫn chưa tới hai ngày, canh giữ ở phía ngoài nam tử mặc áo hồng nhìn thấy Vương Trường Sinh, hơi kinh ngạc nói. Vật liệu sử dụng hết, lệnh cấm chế bài trả lại cho ngươi. Thạch Việt giải thích một câu, đem hình vuông lệnh bài còn đưa nam tử mặc áo hồng về sau. Nhấc chân hướng phía lúc đầu đi đến. 10. Xoắn suýt chương này chương tiết tên, lúc đầu chương tiết tên là thất bại. Nhưng nghĩ lại, nếu như viết thất bại, vậy mọi người thấy chương này khẳng định biết chương này là luyện đan thất bại, không có lo lắng cùng thú vị các đạo hữu chẳng phải là liền lướt qua không nhìn, nắm lấy đôi các đạo hữu phụ trách thái độ, thế là ta liền đổi thành thí luyện rồi. Ha ha. O, o. Chương 11, Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ra cung điện màu đen, Thạch Việt liền thả ra phi hành pháp khí. Ngự khí hướng tàng kinh các bay đi. Lần này, Thạch Việt tại tàng kinh các ở một canh giờ mới rời khỏi, ngoại trừ phục chế mấy cái luyện đan tâm đắc ngọc giản, hắn cũng phục chế mấy loại luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng đan dược. Rời đi tàng kinh các về sau, Thạch Việt trở về một chuyến trô ở của mình, cho trong linh điền linh đạo làm mưa về sau, lúc này mới rời đi. Thạch Việt vừa trở lại Thúy Vân Phong, kinh ngạc phát hiện, một 20 tuổi bộ dáng cô gái trẻ tuổi ngay tại Chu sư thúc viện từ phía trước đi tới đi lui, thần sắc có chút lo lắng. Cô gái trẻ tuổi thân mang màu lam cung trang, làn da tuyết trắng, dáng người thướt tha, khi nàng quay người qua mặt thời điểm, Thạch Việt thậm chí có một hồi thất thần. Đây là hắn tại Thái Hư Tông, nhìn thấy xinh đẹp nhất nữ tử. Để Thạch Việt cảm thấy kinh ngạc hơn chính là, cô gái trẻ tuổi lại là một trúc cơ tu sĩ. Vị sư thúc này, ngươi là tìm đến Chu sư thúc sao? Thạch Việt một chút do dự, đi lên trước, thận trọng hỏi. Ngươi là sáu cô gái trẻ tuổi xem xét cẩn thận một chút Thạch Việt, có chút chần chờ nói. Đệ tử Thạch Việt, Chu sư thúc có việc ra ngoài rồi, đệ tử tạm thời trợ giúp Chu sư thúc trông giữ động phủ. Thạch Việt cung kính trả lời. Ngươi biết Chu sư huynh lúc nào trở về a? Cô gái trẻ tuổi nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Đệ tử không biết, Chu sư thúc cũng không nói lúc nào sẽ trở về. Thạch Việt lắc đầu nói. Nghe lời này, cô gái trẻ tuổi chân mày cau lại, trầm ngâm một lát, nàng mở miệng phân phó nói, như Chu sư huynh trở về, ngươi liền nói Thiên Tuyển Phong Mộ Dung Hiểu Hiểu có chuyện quan trọng tìm hắn. Để hắn tới tìm ta, hoặc là phái người cho ta đưa tin cũng được, minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy, nhẹ gật đầu, tay áo lắc một cái, một đóa sinh động như thật màu trắng hoa sen từ trong tay áo bay ra, màu trắng hoa sen đón gió gặp trướng, lơ lửng tại cách đất một thước địa phương. Cô gái trẻ tuổi nhảy đến màu trắng hoa sen phía trên, một tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng hoa sen lập tức hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo bạch quang, hướng chân trời bay đi, mấy cái chớp động sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Việt đưa mắt nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu rời đi về sau, lúc này mới dùng lệnh bài mở ra cấm chế, đi vào viện tử. Hắn đầu tiên là kiểm tra một hồi thủy nguyệt hoa mọc, xác nhận không có dị thường về sau, lúc này mới yên tâm trở lại tầng hầm. Hắn đầu tiên là tiến vào thần bí không gian, kiểm tra một hồi liệt dương thảo cùng ngưng yên thảo mọc, liệt diễm cỏ cùng ngưng yên thảo đều dài cao hơn một chút, liệt diễm cỏ lá cây là màu đỏ, ngưng yên thảo là màu trắng. Thạch Việt hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn lớn chừng quả đấm màu trắng đám mây ngay tại đỉnh đầu nổi lên, đám mây nhanh chóng phồng lớn, tăng tới hơn 10 trượng lớn nhỏ về sau, liền ngừng lại. Đi. Thạch Việt đưa tay hướng ruộng trên không một chỉ, màu trắng đám mây liền nhanh chóng hướng linh điền trên không bay đi. Đến linh điền trên không về sau, mưa bụi liền tí tách rơi xuống, kéo dài không dứt. Trải qua nước mưa cỏ rửa về sau, liệt dương thảo lộ ra càng thêm đỏ diễm. Cho liệt dương thảo thi xong sau cơn mưa, Thạch Việt lại cho ngưng yên thảo làm mưa. A, đây là cái gì? Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, vài quả ngưng yên thảo lá cây bên trên có một chút màu vàng điểm lấm tấm. Không phải là ngã bệnh đi. Thạch Việt trong lòng giật mình, thân sắc có chút khẩn trương. Ngưng yên thảo là thủy hệ linh thảo, lá cây nhan sắc càng bạch, nói rõ phẩm chất càng tốt, trên phiến lá xuất hiện màu vàng điểm lấm tấm, hơn phân nửa là ngã bệnh. Thạch Việt ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát vậy vài quặng lá cây mang theo màu vàng điểm lấm tấm ngưng yên thảo, hắn kinh ngạc phát hiện, ngưng yên thảo lá cây bên trong có một loại nào đó không biết tên tiểu côn trùng, số lượng cũng không ít, màu vàng điểm lấm tấm là bởi vì đám côn trùng này gặm ăn rơi lá cây tạo thành. Đám côn trùng này thân thể trong suốt, thể tích rất nhỏ, nếu không phải cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Để Thạch Việt cảm thấy khiếp sợ là, một gốc ngưng yên thảo tối thiểu có mười mấy con trong suốt côn trùng, có nhiều đến mấy chục con, lá cây đều mục nát, để Thạch Việt càng cho hơi vào hơn vẫn còn tại đằng sau. Hắn phát hiện liệt dương thảo lá cây bên trên cũng có loại này côn trùng, bất quá bởi vì liệt dương thảo là màu đỏ, cũng không dễ dàng phát hiện những cái kia trong suốt côn trùng thôi. Thạch Việt vòng quanh hai mẫu ruộng linh điền dạo qua một vòng. Càng hướng xuống mặt đi, hắn liền càng khiếp sợ hơn, hai mẫu ruộng linh điển, hơn ngàn gốc linh dược, đều có loại này trong suốt côn trùng thân ảnh. Những này trong suốt côn trùng chui vào linh dược nội bộ sinh sôi, chậm rãi đem linh dược nội bộ ăn không còn một mảnh. Dùng hỏa thiêu. Không thể được, nếu là dùng hỏa thiêu, chỉ sợ linh dược cũng báo hỏng, dùng nước thấm. Giống như cũng không được, hấp thu trình độ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng linh dược sinh trưởng, nghiêm trọng sẽ dẫn đến linh dược tử vong. Thạch Việt càng nghĩ. Cũng không nghĩ tới một biện pháp tốt. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, trong thạch thất trên giá gỗ trưng bày không ít liên quan tới trồng điển tịch, có lẽ trên điển tịch có biện pháp giải quyết cũng khó nói. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt thối lui ra khỏi thần bí không gian, bước nhanh đi đến giá gỗ bên cạnh, nhanh chóng lật xem lên phía trên điển tịch tới. Một canh giờ sau, Thạch Việt hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên tay ngân sắc thư quyển một tờ, phía trên có một chương hình ảnh. Hình ảnh bên trong vẽ chính là ngưng yên thảo bên trong cái chủng loại kia trong suốt côn trùng, dưới hình ảnh phương còn có một đoạn văn tự ghi chép. Giới trùng, lấy linh dược linh quả cây phiến lá, cành cùng trái cây làm thức ăn, ấu trùng một khi ấp, cả đời sống nhờ tại cành lá hoặc trái cây bên trên, tạo thành phiến lá phát hoàng, nhánh sao khô héo, cây thế suy yếu, dùng canh kim quyết có thể giết rơi này trùng. Canh kim quyết. Thạch Việt nhìn thấy cái này, nhướng mày. Thạch Việt trước kia vội vàng ngắt lấy linh dược, lại muốn tu luyện thái hư quyết. Căn bản không có thời gian dư thừa học tập pháp quyết, ngoại trừ một cái Xuân Vũ quyết cùng Hỏa Viêm quyết, cái khác pháp quyết căn bản sẽ không. Hiện tại để hắn học tập một loại mới pháp quyết, cái này khiến hắn cảm thấy có chút phí sức. Phí sức về phí sức, canh kim quyết vẫn là phải học, việc quan hệ hai mẫu ruộng linh dược sinh tử, Thạch Việt không dám kinh thường. Hắn tại trên giá gỗ tìm tới tế gia ngũ hành thuật pháp ngọc giản, dán tại mi tâm, tìm tới ghi chép canh kim quyết nội dung, gàn từng chữ lật xem, không dám có chút bỏ sót. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt đem canh kim quyết nội dung toàn bộ ghi lại, để ngọc giản xuống, bắt đầu nếm thử thi triển canh kim quyết. Canh kim quyết là kim hệ pháp quyết, kim chủ giết chóc, là ngũ hành thuật pháp bên trong lợi hại nhất một loại. Tu luyện canh kim quyết bước đầu tiên, chính là ngưng tụ ra canh kim khí mang. Thạch Việt hai tay bấm niệm pháp quyết, mười ngón không ngừng biến hóa thủ thế, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nội tâm của hắn lo lắng, nghĩ nhanh lên ngưng tụ ra canh kim khí mang, thế nhưng là hắn càng nhanh. Phạm sai lầm địa phương thì càng nhiều, canh kim khí mang từ đầu đến cuối không có xuất hiện, phảng phất không tồn tại. Gặp tình hình này, Thạch Việt hít sâu vài khẩu khí, ép buộc mình tỉnh táo lại về sau, mười ngón thật nhanh kết động pháp quyết. Thạch Việt mười ngón không ngừng biến hóa thủ thế, trên tay từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, hắn không hề từ bỏ, khẽ cắn môi, tiếp tục kiên trì. Một ngày một đêm đi qua, Thạch Việt còn tại luyện tập, ý đồ có thể ngưng tụ ra canh kim khí mang tới. Thời gian dài liên hệ, để mặt mũi của hắn nhìn có chút tiều tụy, hai mắt bất mãn tơ máu, phảng phất sinh một trận bệnh nặng. Nếu vô pháp giải quyết trong linh điền giới chủng, hai mẫu ruộng linh dược khả năng không thu hoạch được một hạt nào, đây không phải Thạch Việt muốn nhìn đến, việc quan hệ mình tu tiên đại nghiệp, hắn nhất định phải chăm chú đối đãi. Tại thất bại hơn ngàn lần về sau, Thạch Việt ngón tay nổi lên một vệt kim quang, phảng phất phủ lấy một cái vàng óng ánh chỉ sáo, một điểm màu vàng kim nhạt khí mang tại đầu ngón tay hiện hiện, tại Thạch Việt mười ngón ở giữa nhảy lên. Màu vàng kim nhạt khí mang chính là canh kim quyết nói tới canh kim khí mang. Thấy cảnh này, Thạch Việt mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hắn ngày đêm không ngừng thi triển canh kim quyết, thất bại hơn ngàn lần, hắn đều đã chết lặng, đột nhiên xuất hiện canh kim khí mang, khiến cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Thạch Việt lập tức tiến vào thần bí không gian, đi vào một gốc ngưng yên thảo bên cạnh, thần thức phụ phía trên canh kim khí mang, ngón tay búng một cái, một sợi canh kim khí mang liền lóe lên mà ra, chui vào ngưng yên thảo nội bộ. Thông qua phụ phía trên canh kim khí mang thần thức, Thạch Việt có thể đem ngưng yên thảo nội bộ tình hình nhìn nhất thanh nhị sở. Một mảnh màu xanh biếc xun xuê trong không gian, một đám dáng người cổng kềnh trong suốt côn trùng không ngừng gặm ăn chung quanh lục sắc thịt quả. Thấy cảnh này, Thạch Việt giận tím mặt, hắn điều khiển canh kim khí mang hóa thành một thanh kim sắc phi kiếm, hướng một con trong suốt côn trùng một chạm mà đi. Phốc một tiếng yếu ớt tiếng vang, trong suốt côn trùng bị một chém làm hai, cổng kềnh thân thể ngã trên mặt đất, chảy ra một đống chất lỏng màu xanh biếc. Lúc này, cái khác giới trùng phát hiện canh kim khí mang kẻ xâm nhập này, bọn chúng nhao nhao há miệng, các phun ra một đạo dài nhỏ tơ trắng tới. Bất ngờ không đề phòng, Thạch Việt thần thức phụ thuộc canh kim khí mang bị cuốn lấy, mặc kệ hắn làm sao thôi động, canh kim khí mang đều không thể tránh thoát trói buộc. Rất nhanh, từng cây tơ trắng liền đem canh kim khí mang cuốn gắt gao, tơ trắng nắm kéo canh kim khí mang, hướng một con hình thể lớn nhất giới trùng miệng bên trong di động. Gặp tình hình này, Thạch Việt trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian thu hồi thần thức. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, hai đạo màu vàng kim nhạt canh kim khí mang lóe lên mà ra, chui vào ngưng yên thảo nội bộ. Lần này, Thạch Việt học tinh, hắn điều khiển hai đạo canh kim khí mang, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng công kích giới trùng. Giới trùng không ngừng phun ra tơ trắng, ý đồ cuốn lấy hai đạo canh kim khí mang, thua thiệt qua Thạch Việt nào dám để tơ trắng lần nữa đánh trúng canh kim khí mang, hắn điều khiển canh kim khí mang không ngừng cải biến phương hướng. Tại Thạch Việt cố gắng dưới, rất nhanh, cái này gốc ngưng yên thảo nội bộ giới trùng liền bị Thạch Việt toàn bộ giết chết. Nhắc tới cũng kỳ quái, đối giới trùng sát tổn thương lực rất lớn canh kim khí mang đối linh dược lại ôn hòa vô hại. Rất nhanh, thứ hai gốc ngưng yên thảo bên trong giới trùng cũng bị canh kim khí mang toàn bộ giết chết, tiếp lấy thứ ba gốc, thứ tư gốc sáu. Khi thứ 10 gốc ngưng yên thảo nội bộ giới trùng sau khi bị giết chết, Thạch Việt thu hồi thần thức, đầu đầy mồ hôi, phảng phất vừa làm một loại nào đó vận động dữ dội, phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Pháp lực của hắn tiêu hao cũng không lớn, thần thức cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Thạch Việt trong đầu ông tác hưởng, cả người choáng choáng nặng nề. Khó trách linh thực phu ít như vậy, nguyên lai sát trùng như thế hao phí thần thức, Thạch Việt tự lẩm bẩm. Làm sơ nghỉ ngơi, Thạch Việt tiếp lấy thi triển canh kim quyết, lần nữa ngưng tụ ra hai đạo canh kim khí mang, chui vào ngưng yên thảo nội bộ, diệt sát giới trùng. Thạch Việt đem một ngày một đêm mới ngưng tụ ra canh kim khí mang nguyên khí toàn bộ phát tiết tại giới trùng trên thân, nhìn thấy một con giới trùng liền giết, không chút nào nương tay. Thạch Việt tại trong không gian thần bí ngẩn ngơ, chính là 3 ngày. Hắn bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian, lúc này mới diệt đi tất cả linh dược nội bộ giới trùng. Mấy ngày liền sát trùng, thần trí của hắn tiêu hao nghiêm trọng, váng đầu choáng nặng nề. Thạch Việt vừa mới dừng lại, một cỗ khó mà chịu được bối rối đánh tới, hắn cương ép nhịn xuống bối rối, đi vào Thạch Úc, nằm tại trên giường đá, nặng nề thiết đi. Thạch Việt làm một cái mộng đẹp, hắn mơ tới trong không gian thần bí hai mẫu ruộng linh dược thu hoạch lớn, bán một số lớn linh thạch. Chương 12, diệt trùng. Không biết qua bao lâu, Thạch Việt chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới tỉnh lại, Thạch Việt liền phát giác được tự thân biến hóa, thần trí của hắn vậy mà so trước kia nhạy cảm rất nhiều. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, hắn không nghĩ tới, sát trùng vậy mà có thể rèn luyện thần thức. Phải biết, một tu tiên giả thần thức, bình thường là cố định, thần thức theo cảnh giới tăng lên mà gia tăng, một tu tiên giả thần thức càng mạnh, giác quan liền càng phát ra nhạy cảm, có thể điều khiển pháp khí cũng càng nhiều. Lần này sát trùng, mặc dù gia tăng thần thức yếu ớt bất kể, như lâu dài sát trùng, gia tăng thần thức nhất định không ít. Một tình ngủ, Thạch Việt liền rời đi đứng dậy đi ra Thạch Úc. Hắn vòng quanh linh điền dạo qua một vòng, phát hiện ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo phía trên màu vàng điểm lấm tấm đã không thấy, nhưng hai vấn đề bày tại Thạch Việt trước mặt. Giới trùng là thế nào tới? 3 mẫu linh điền rốt cuộc tìm không ra một con giới trùng. Thạch Việt tìm đọc giới trùng thời điểm, biết giới trùng là đẻ trứng động vật, giới trùng trứng rất nhỏ, giống cái giới trùng vì gia tăng ấu trùng tỷ lệ sống sót, bình thường sẽ đem đẻ trứng tại thực vật hạt giống, cành bên trong, để cho ấu trùng ấp nở ra liền có cái gì ăn. Hắn suy đoán, hẳn là ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo hạt giống bên trong có giới trùng trứng, bởi vì thần bí không gian thời gian sói mòn tốc độ là ngoại giới gấp 10, khi Thạch Việt phát hiện giới trùng thời điểm, bọn chúng khả năng đã sinh sôi mấy đời, số lượng rất nhiều, nếu là chậm thêm bắn tỉa hiện, trong linh điền linh dược đoán chừng đều bị bọn chúng ăn sạch. Về phần trong linh điền còn có hay không giới trùng, Thạch Việt dám đánh cam đoan, khẳng định còn có giới trùng, ba mẫu linh điền như thế lớn, khẳng định có cá lọt lưới, chỉ là số lượng không nhiều thôi. Giết chết tất cả linh dược bên trong giới trùng, chỉ là trị phân ngọn, còn không thể trị tận gốc, muốn trị tận gốc, nhất định phải đem tất cả giới trùng toàn bộ giết chết, chỉ cần có một con giới trùng trốn qua một kiếp, giới trùng còn có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Thạch Việt càng nghĩ, thối lui ra khỏi thần bí không gian. Hắn tại Chu Sư Thúc tầng hầm trên giá gỗ tìm kiếm một chút, tìm tới một bản sắt trùng bách yếu. Sắt trùng bách yếu, nghe cái này điển tịch danh tự, liền biết quyển sách này ghi lại là sắt trùng phương pháp. Thạch Việt gần từng chữ tìm đọc, sợ lọt cái gì? Bản này sắt trùng bách yếu liệt cử trên 100 loại côn trùng có hại, cũng trần thuật mấy chục chồng sắt trùng chi pháp, căn cứ mỗi một loại côn trùng có hại hình thể đặc thù, diệt sát phương thức có chỗ khác biệt. Hình thể lớn hơn một chút côn trùng có hại có thể vận dụng pháp thuật diệt sát, hỏa câu thuật, phong nhận thuật, thủy tiễn thuật các loại, hình thể nhỏ bé như giới trùng loại này côn trùng có hại, liền muốn dùng cành kim khí mang diệt sát, bất quá có một loại diệt trùng phương pháp, đối rất nhiều côn trùng có hại đều hữu hiệu, đó chính là lấy trùng diệt trùng. Mượn nhờ linh trùng lực lượng, diệt sát trong linh điển côn trùng có hại, làm như vậy tốn thời gian ngắn không nói, hiệu suất cũng cao, chỉ cần cho linh trùng hạ lệnh diệt sát côn trùng có hại, bọn chúng tự sẽ theo khiến làm việc. Sắt trùng bách yếu liệt cử nhiều loại có thể diệt sắt côn trùng có hại linh trùng, có linh ong, linh bướm, linh kiến các loại, trong đó, linh ong là chọn lựa đầu tiên. Linh ong ngoại trừ có thể diệt sắt côn trùng có hại, cũng có thể hái ăn phấn hoa cùng mật hoa có khi có thể điều chế chứa đựng thành mật ong. Cùng lúc đó, khi linh ong tại hoa gian hái hoa phấn lúc, sẽ rơi xuống một chút phấn hoa đến cái khác trên đóa hoa, tạo thành thực vật dị hoa truyền phấn, có thể đề cao linh cốc linh quả sản lượng. Nhìn thấy cái này, Thạch Việt có chút động dung. Linh ong chẳng những có thể diệt sát côn trùng có hại, còn có thể sản xuất mật ong, đúng là diệt trùng không hai lựa chọn. Thạch Việt đem sát trùng bách yếu thả lại giá gỗ, bước nhanh đi ra tầng hầm, ngự khí hướng chấp sự điện bay đi. Đến chấp sự điện về sau, Thạch Việt thẳng đến tầng thứ 3 mà đi. Vị sư huynh này, có hay không linh ong ấu trùng? Thạch Việt đi đến một tiết trước quầy, xông phía sau quầy đệ tử chấp sự hỏi. Có mấy loại, phệ linh phong, ngân chú phong, ngũ quan phong, âm la phong, không biết sư đệ muốn loại kia. Đệ tử chấp sự cười tủm tỉm nói, ta muốn mua đến bắt trong linh điền côn trùng có hại, không biết loại kia linh ong phù hợp. Thạch Việt nghe vậy, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Cái này mấy loại linh ong đều có thể bắt côn trùng có hại, bất quá ai cũng có sở trường riêng, phệ linh phong ngoại trừ thu thập phấn hoa mật hoa làm thức ăn, cái khác linh trùng côn trùng có hại cũng là bọn chúng săn bắt đối tượng, ngân chu phong có thể bệnh mạng nhện, lợi dụng mạng nhện diệt sát côn trùng có hại, ngũ quang phong cái đầu tương đối lớn, sức ăn khá lớn, âm la phong cá tính ôn hòa, sinh sôi tốc độ chậm chạp, cái này 4 loại linh ong trứng trùng, ngoại trừ ngân chu phong là 10. Điểm cống hiến một viên, 3 loại khác linh ong đều là 5 điểm cống hiến một viên, không biết sư đệ muốn loại kia. Đệ tử chấp sự mỗi chữ mỗi câu giới thiệu nói. Nghe đệ tử chấp sự giới thiệu, Thạch Việt trên mặt lộ ra một bộ suy nghĩ hình. Ngoại trừ dùng điểm cống hiến hối đoái đồ vật, cũng có thể dùng linh thạch mua sắm, chỉ là giá cả so trên thị trường hơi quý 1-2 khối linh thạch, tự nhiên là dùng điểm cống hiến hối đoái có lợi. Thạch Việt góp nhặt nhiều năm, cũng bất quá để dành hơn 100 điểm cống hiến, ngân chu phong hối đoái điểm cống hiến tương đối cao, không tại Thạch Việt cân nhắc phạm vi bên trong, kể từ đó, hắn chỉ có thể ở phệ linh phong, ngũ quang phong, âm la phong cái này 3 loại linh ong bên trong tuyển một loại. Ừm, ta muốn 6 cái phệ linh phong trứng trùng. Thạch Việt trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Đệ tử chấp sự nhẹ gật đầu, từ phía sau kệ hàng bên trên gỡ xuống một cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt mở ra xem. Chỉ gặp bên trong trưng bày 6 cái lớn chừng hạt đậu màu trắng trứng trùng, 6 cái trứng trùng tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, vẽ 30 điểm cống hiến, đem hộp gỗ nhét vào trong ngực, quay người rời đi. Ra chấp sự điện, Thạch Việt chạy một chuyến tàng kinh các, phục chế một viên ghi chép thuần dưỡng linh trùng ngọc giản. Trở lại Chu sư thúc động phủ, Thạch Việt lúc này lấy ra một viên ngọc giản, dán tại mi tâm. Cũng không lâu lắm, hắn lấy xuống ngọc giản, từ trong ngực móc ra hộp gỗ màu xanh. Thạch Việt tâm niệm vừa động, liền xuất hiện tại trong không gian thần bí. Dựa theo ngọc giản thuật, trứng trùng ấp, cần tại linh khí dư thừa địa phương, linh khí càng dồi dào, trứng trùng ấp thời gian cũng liền càng nhanh. Thần bí không gian linh khí cùng Chu sư thúc nơi ở không kém nhiều, thời gian lại là ngoại giới gấp 10, đem trứng trùng đặt ở thần bí không gian ấp, nhất định có thể rút ngắn ấp thời gian. Hắn đi vào thạch ốc, lấy ra hơn 10 khối linh thạch, bỏ vào trên giường đá, dự định đem trứng trùng đặt ở trên giường đá ấp. Một màn kinh người xuất hiện, khi Thạch Việt đem hơn 10 khối linh thạch phóng tới trên giường đá thời điểm, hơn 10 khối màu ngà sữa linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xám trắng. Hiển nhiên, đây là linh thạch bên trong linh khí bị hút khô dấu hiệu. Cái này năm giường đá có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Thấy cảnh này, Thạch Việt trong lòng giật mình, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Nếu thật là như vậy, vậy giường đá chẳng phải là cũng có thể hấp thu trong cơ thể hắn pháp lực. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt sắc mặt một trận âm tình bất định. Hắn một phen suy nghĩ, lại lấy ra một khối linh thạch, bỏ vào trên giường đá. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, khối linh thạch này cũng rất nhanh biến thành màu xám trắng. Thấy cảnh này, Thạch Việt biến sắc, lui về phía sau mấy bước, sợ mình thể nội pháp lực sẽ bị giường đá hút khô. Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc trước hắn còn tại trong nhà đá ngủ, pháp lực cũng không có chút nào giảm bớt, nói cách khác, giường đá căn bản sẽ không hấp thu trong cơ thể hắn pháp lực, giường đá sẽ chỉ hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Thạch Việt một phen tư lượng, bước nhanh đi ra thạch ốc, hắn kinh ngạc phát hiện, trong không khí linh khí, tựa hồ so trước đó dồi dào một chút, mặc dù tăng trưởng số lượng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Giường đá hấp thu linh thạch bên trong linh khí có thể để cho thần bí không gian linh khí trở nên càng thêm dồi dào. Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Hắn một chút do dự, lấy ra 10 khối linh thạch, đứng tại ngoài nhà đá mặt, đem 10 khối linh thạch vứt xuống trên giường đá. 10 khối màu ngà sữa linh thạch rất nhanh lại biến thành màu xám trắng. Thạch Việt có thể cảm giác được, trong không khí linh khí xác thực lại dồi dào một điểm, mặc dù gia tăng lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh suy đoán của hắn. Như thần bí không gian linh khí trở nên càng thêm dồi dào, trông ở thần bí không gian linh cốc linh dược thành thục thời gian chẳng phải là ngắn hơn. Vừa nghĩ tới đó, Thạch Việt thật hưng phấn không thôi. Sau đó, Thạch Việt làm mấy lần thí nghiệm, phát hiện đem linh thạch nhét vào trong nhà đá, thạch ốc sẽ hấp thu linh thạch bên trong linh khí, tiến tới để cao thần bí không gian linh khí nồng đậm độ. Nếu đem linh thạch nhét vào ngoài nhà đá mặt trên mặt đất, thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng liền nói, muốn để cao thần bí không gian linh khí nồng đậm độ, chỉ cần đem linh thạch nhét vào trong nhà đá là được rồi. Phát hiện này, để Thạch Việt hết sức kích động. Hưng phấn qua đi, Thạch Việt khôi phục tỉnh táo, đã thạch ốc sẽ hấp thu linh thạch bên trong linh khí, hắn tự nhiên không thể đem trứng trùng đặt ở thạch ốc gốc. Hắn lấy ra một cái bát sứ, dùng đao vạch phá cánh tay, đỏ thắm máu tươi lập tức thuận cánh tay, nhỏ xuống đến bát sứ bên trong. Ngay sau đó, Thạch Việt trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, trong miệng hắn chú ngữ âm thanh dừng lại, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào bát sứ bên trong máu tươi bên trong. Bát sứ bên trong máu tươi lập tức chuyển động, tự động lơ lửng ở giữa không trung, quay cuồng một hồi phun trào về sau, biến thành 18 mai lớn chừng bằng móng tay huyết sắc phù văn. Thạch Việt từ trong ngực móc ra hộp gỗ màu xanh, mở ra hộp gỗ, đưa tay xông trong hộp gỗ 6 cái trứng trùng một chỉ, vết máu khẽ nhả nói, đi. Vừa dứt lời, 18 mai huyết sắc phù văn thật nhanh hướng trong hộp gỗ trứng trùng bay đi, mỗi một mai trứng trùng đều có 3 cái huyết sắc phù văn không có vào trong đó. Gặp việc này, Thạch Việt nhẹ gật đầu, lấy ra một cái không cái bình, đem 10 khối linh thạch bỏ vào trong bình, sau đó đem hộp gỗ màu xanh để vào trong bình. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt dùng một khối sa mỏng phủ lên đan miệng, đem sạp hàng bỏ vào ngoài nhà đá mặt. Bởi vì giới trùng còn không có diệt sát sạch sẽ, Thạch Việt không có tại bỏ trống một mẫu trong linh điền trồng linh cốc. Hắn vòng quanh 2 mẫu ruộng linh điền dạo qua một vòng, cẩn thận xem xét mỗi một gốc linh dược. Quả nhiên không ra Thạch Việt sở liệu, giới trùng cũng chưa chết tuyệt, còn có không ít cá lọt lưới. Nhìn thấy những này cá lọt lưới, Thạch Việt đương nhiên sẽ không khách khí, thi triển canh kim quyết, phóng xuất ra canh kim khí mang, gặp đến giới trùng toàn bộ diệt sát. Thạch Việt tại thần bí không gian ngẩn ngơ chính là 10 ngày, phần lớn thời gian đều là tuần sát linh điền, thôi động canh kim khí mang, đem phát hiện giới trùng toàn bộ giết chết, thời gian còn lại thì dùng để tu luyện. Thời gian dài thôi động canh kim khí mang diệt sát giới trùng, cực lớn rèn luyện Thạch Việt thần thức, để thần thức tăng trưởng một chút. Chương 13, Phệ Linh Phong. Một ngày này, Thạch Việt xốc lên đắp lên cái bình phía trên băng gạc, 6 con lớn chừng bằng móng tay màu vàng long mật lập tức từ đó bay ra, rơi vào Thạch Việt trong lòng bàn tay. Thạch Việt có thể cảm giác được 6 con Phệ Linh Phong cùng mình ở giữa liên hệ, tâm hắn niệm khẽ động, 6 con Phệ Linh Phong liền bay ra bàn tay của hắn. 6 con Phệ Linh Phong trên thân đều có nhàn nhạt sóng linh khí. Rõ ràng là linh trùng không thể nghi ngờ, bọn chúng có thể tự hành phun ra nuốt vào linh khí tu luyện. Giới trùng không có gì năng lực công kích, Thạch Việt cũng không lo lắng giới trùng có thể tổn thương đến 6 con vệ linh phong. Đi thôi. Đem những cái kia giới trùng đều tiêu diệt hết, Thạch Việt hướng về phía linh điền nhẹ nhàng một chỉ, 6 con vệ linh phong hai cánh chấn động, nhao nhao hướng linh điền bay đi. 6 con vệ linh phong, muốn diệt sát đi 3 mẫu bên trong linh điền tất cả giới trùng, đây là chuyện không thể nào, nhưng thần bí không gian thời gian sói mòn tốc độ là ngoại giới gấp 10, vệ linh phong sinh sôi tốc độ đồng dạng là ngoại giới gấp 10. Thạch Việt đi đến một gốc ngưng yên thảo trước mặt, có thể nhìn thấy, một con vệ linh phong rơi vào cái này gốc ngưng yên thảo gốc rễ, từ ngưng yên thảo gốc rễ bắt được một con trong suốt giới trùng, thuần thục, đem cái này giới trùng ăn hết, sau đó cái này vệ linh phong hướng một bụi khác ngưng yên thảo bay đi. Gặp tình hình này, Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi thần bí không gian. Đi ra tầng hầm, Thạch Việt cho Thủy Nguyệt Hoa làm mưa về sau, trở về một chuyến chỗ ở, cho trong linh điển linh đạo làm mưa sau mới rời khỏi. Thạch Việt thời gian trôi qua rất phong phú, vừa có thời gian hắn liền tiến vào thần bí không gian, tìm kiếm giới trùng tiến hành diệt sát. Tại Thạch Việt cố gắng dưới, giới trùng số lượng càng ngày càng ít, ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo mọc càng ngày càng tốt, bỏ trống một mẫu linh điển cũng trồng lên linh đạo, trừ cái đó ra, hắn còn trồng lên 5 khỏa huyết khí quả cây cùng 5 khỏa tử la hành cây. Chỉ trước mắt, nửa tháng liền đi qua. Ngoại giới đi qua nửa tháng, thần bí không gian đã qua nửa năm. Huyết khí quả cây cùng tử la hạnh cây đã dài đến cao hơn 2 trượng, cành lá rậm rạp. 6 con phệ linh phong tại trong không gian thần bí không có bất kỳ cái gì thiên địch, lại thêm đại lượng giới trùng cung cấp bọn chúng dùng ăn. Rất nhanh, 6 con phệ linh phong cái đầu liền lớn hơn một vòng không ngừng, bọn chúng tại một gốc huyết khí quả trên cây xây dựng một cái tổ ong diện tích không ngừng mở rộng. Nhất làm cho Vương Trường Sinh cao hứng là, phệ linh phong bắt đầu đẻ trứng, 6 con phệ linh phong biến thành mấy trăm con, số lượng tăng trưởng gần 100 lần. Thạch Việt không cần đối với mấy cái này mới đản sinh phệ linh phong nhận chủ, hắn chỉ cần khống chế lại ong chúa, liền có thể khống chế cái khác phệ linh phong. Phệ linh phong mặc dù là linh chủng, ngoại trừ tuổi thọ dài, những địa phương khác cùng phổ thông ong mật khác biệt không lớn, đồng dạng chia làm ong chúa, ong thợ, ong được 3 loại. Ong chúa trừ ăn ra, chủ yếu chức trách là đẻ trứng, là toàn bộ tổ ong sinh ra càng nhiều hậu đại, ong được thì phụ trách cùng ong chúa giao phối, sinh sôi hậu đại, ong được cả đời chỉ có một lần cùng ong chúa giao phối. Giao phối kết thúc sau rất nhanh liền tử vong, ong thợ là một loại khuyết thiếu sinh sản năng lực giống cái ong mật, bọn chúng phụ trách thu thập đồ ăn, bồi dưỡng ấu trùng, bí tương thanh tổ, kiến tạo tổ ong, bảo đảm tổ tấn công địch các loại công việc, một cái bầy ong thợ số. Lượng nhiều ít quyết định bầy ong hương suy. Mấy trăm con phệ linh phong tại trong linh điền nhẹ nhàng nhảy múa, bọn chúng hoặc thu thập mật hoa, hoặc tìm kiếm giới trùng tiến hành diệt sát, bận rộn không ngừng. Theo phệ linh phong số lượng gia tăng, trong linh điền giới trùng càng ngày càng ít. Cơ hồ tuyệt tích, cái này khiến Thạch Việt cao hứng không thôi. Một ngày này, khi Thạch Việt cho nhà mình linh điền làm mưa sau khi trở về, phát hiện lần trước tiến đến tìm kiếm Chu Hồng Sư thúc tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại bên ngoài viện, thần sắc có chút lo lắng. Đệ tử Thạch Việt gặp qua Mộ Dung Sư thúc. Thạch Việt cung kính thi lễ một cái. Thái Hư Tông đẳng cấp xâm nghiêm, luyện khí kỳ đệ tử gặp được trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ nhất định phải hành lễ. Ừm, Chu sư huynh vẫn chưa về a? Mộ Dung hiểu nhẹ gật đầu, cau mày hỏi. Không có. Thạch Việt lắc đầu nói. Nghe lời này, Mộ Dung hiểu thần sắc có chút thất vọng, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xem xét cẩn thận một chút Thạch Việt, mở miệng hỏi, ngươi ngoại trừ giúp Chu sư huynh trông giữ ngoài đạo phủ, còn cần làm cái gì? Cho linh điền làm mưa. Thạch Việt chi tiết trả lời. Làm mưa. Nói như vậy, ngươi hiểu chồng. Mộ Dung hiểu nghe vậy, hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng mà hỏi. Hiểu một chút xíu đi. Thạch Việt kiên trì nói. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Quá tốt rồi, ta trồng linh dược xảy ra chút vấn đề, ngươi giúp ta nhìn xem, nếu có thể giúp ta giải quyết vấn đề, ban thưởng không thể thiếu ngươi. Mộ Dung hiểu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Nghe lời này, Thạch Việt khỏe miệng co giật một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ làng khó, hắn hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai, hắn chỗ nào hiểu trồng linh dược, hắn trồng ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo xảy ra vấn đề, vẫn là nhìn Chu Hồng Sư thúc điển tịch mới để giải quyết. Làm sao? Ngươi không muốn đi? Vẫn là nói ngươi căn bản không hiểu chồng, mới vừa rồi là gạt ta. Mộ Dung hiểu gặp việc này, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói. Nghe lời này, Thạch Việt dở khóc dở cười, nếu như hắn nói không muốn đi, khẳng định liền đắc tội vị này Mộ Dung sư thúc, nếu như hắn nói không hiểu chồng, chính là lừa gạt trưởng bối, sai lầm lớn hơn. Dĩ nhiên không phải, chỉ là đệ tử trồng linh dược kinh nghiệm không phải rất phong phú, sợ chị không hết Mộ Dung sư thúc linh dược. Thạch Việt một phen tư lượng, thận trọng giải thích nói. Có trị hay không tốt, nhìn qua mới biết được, đã Chu sư huynh yên tâm đi động phủ giao cho ngươi trông giữ, nói rõ ngươi vẫn có chút bản lãnh, đừng từ chối, mau cùng ta tới đi. Nói xong, Mộ Dung Hiểu Hiểu thả ra hoa sen pháp khí, nhảy lên. Bản sự. Rõ ràng chính là Chu sư thúc cho thù lao quá ít, không ai nguyện ý tiếp, lúc này mới tới lượt đến ta. Nghe lời này, Thạch Việt khỏe miệng co giật một chút, ở trong lòng thầm nghĩ. Nghe Mộ Dung Hiểu Hiểu một phen, Thạch Việt lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể thả ra lá cây pháp khí, nhảy lên. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt tiếp theo Mộ Dung Hiểu Hiểu, đi tới một tòa rộng lớn trong sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc đứng thẳng một cái cao khoảng một trượng bia đá, phía trên tuyên khắc lấy đào hoa cốc ba cái ngân sắc chữ lớn. Trong sơn cốc, tràn ngập một mảng lớn sương mù màu trắng, thấy không rõ lắm tình hình bên trong, trong không khí lại tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, tựa hồ bên trong trồng không ít hoa cỏ. Tiếp theo ta, nếu là xúc động cấm chế, vậy thì phiền toái. Mộ Dung Hiểu Hiểu đối Thạch Việt dặn dò. Đệ tử minh bạch. Thạch Việt nhẹ gật đầu. Mộ Dung Hiểu Hiểu lật tay lấy ra một mặt màu trắng hình vuông lệnh bài, hướng sơn cốc nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo bạch quang từ đó bay ra, chui vào trong sương mù. Sương mù quay cuồng một hồi phun trào, tán loạn không thấy, một mảng lớn hoa đào xuất hiện tại Thạch Việt trong tầm mắt. Rừng hoa đào mười phần rậm rạp, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trên đường đi, Mộ Dung Hiểu Hiểu đi tới chỗ nào, nơi nào hoa đào liền sẽ tự động tách ra, nhường ra một cái thông đạo đến, các loại Thạch Việt đi qua về sau, lại tự động rời về tại chỗ. Phảng phất có người nào đang thao túng. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người liền đi ra rừng hoa đào, một tòa trang trí hoa lệ sân nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt. Gian viện tử này chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các, vườn hoa hành lang chỗ nào cũng có. Thạch Việt nhất thời nhìn ngây người, hắn hít sâu một hơi, kinh ngạc phát hiện nơi đây thiên địa linh khí so Chu sư thúc nơi ở còn muốn nồng đậm. Vị này Mộ Dung sư thúc tuổi còn trẻ liền trúc cơ thành công, động phủ trang trí hoa lệ không nói, diện tích cũng rất lớn, hẳn là có bối cảnh người. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, loại này xuất thân cao quý người cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Tại Mộ Dung Hiểu Hiểu dẫn đầu dưới, Thạch Việt đi qua từng đầu hành lang, trải qua ba tòa tiểu viện, đi qua năm tòa cẩm thạch dựng lên hình tròn cầu hình vòm, lúc này mới đi tới mục đích bốn một mảnh diện tích cực lớn linh điền. Dựa theo Thạch Việt đoán chừng, trước mắt mảnh này linh điền tối thiểu có 10 mẫu. Dựa theo linh dược chủng loại phân chia, linh điền chia ba khối. Bên trái là một mảng lớn hơn một xích cao màu xanh cỏ nhỏ, bị một cái cự đại trong suốt màn sáng bao phủ lại, ở giữa là một mảng lớn dài vài tấc đóa hoa màu xanh lam, bị một cái cự đại màn ánh sáng màu xanh lam bao lại, bên phải thì là một mảnh đóa hoa màu vàng óng, đóa hoa màu vàng óng có hơn phân nửa đều khô héo. Xem ra, xảy ra vấn đề chính là đóa hoa màu vàng óng. Thạch sư điệt, từ một tháng trước bắt đầu, kim la hoa liền không hiểu thấu khô héo, ngươi xem một chút đến tột cùng là thế nào một chuyện, chưa khỏi. Ban thưởng không thể thiếu ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu chỉ vào đóa hoa màu vàng nóng, chậm rãi giới thiệu nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng đóa hoa màu vàng nóng đi đến. Hắn đi vào một gốc khô héo kim la hoa trước mặt, ngồi xổm người xuống, hắn phát hiện cái này gốc kim la hoa mặt ngoài có bị côn trùng gặm cắn vết tích. 7, 8 cái lớn chừng bằng móng tay bỏ cánh cứng màu đen không chút kiêng kỵ từ Thạch Việt trước mặt bay qua, rơi vào một gốc kim la hoa phía trên, há miệng cắn xé lên, rất nhanh. Kim la hoa một mảnh cánh hoa liền bị bỏ cánh cứng màu đen ăn hết. Thạch Việt vòng quanh trồng kim la hoa linh điền dạo qua một vòng, phát hiện rất nhiều kim la hoa phía trên đều có bị côn trùng gặm cắn vết tích. Hắn trở lại Mộ Dung Hiểu Hiểu bên người, một phen tư lượng, mở miệng hỏi, Mộ Dung sư thúc, mảnh này kim la hoa bình thường đều không có trận pháp phòng hộ sao? Đó cũng không phải, ngoại trừ là mưa, bình thường đều có trận pháp phòng hộ. Mộ Dung Hiểu Hiểu lắc đầu, mở miệng nói ra. Ta nhìn kỹ. Kim la hoa phía trên đều có bị côn trùng gặm cắn vết tích, trong linh điển có rất nhiều bọ cánh cứng màu đen, đoán chừng là ngài triệt tiêu trận pháp làm mưa thời điểm, đám côn trùng này thừa cơ bay vào đi. Thạch Việt phân tích nói, ta cũng biết là những cái kia bọ cánh cứng màu đen dở cho quỷ, nhưng là ngươi có hay không biện pháp giải quyết. Những này bọ cánh cứng màu đen quá nhỏ, có thậm chí chui tại trong đất, ta căn bản là không có cách đem bọn nó giết sạch. Thạch sư điệt, ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, cau mày nói. Đệ tử trên tay có một loại linh trùng, có lẽ có thể đối phó những này bỏ cánh cứng màu đen. Thạch Việt nghe vậy, một chút do dự, ấp á ấp đúng nói. Nói thật, phệ linh phong có thể hay không đối phó những này bỏ cánh cứng màu đen, Thạch Việt trong lòng cũng không nắm chắc. A, quá tốt rồi, mau đưa ngươi linh trùng phóng xuất thử một lần. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe vậy, hai mắt sáng lên, thúc giục nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, tay phải luồn vào trong ngực, nhưng vào lúc này, hắn nghĩ tới một sự kiện, hắn cũng không có linh thú đại. Phệ linh phong bình thường đều là đặt ở trong không gian thần bí. Hiện tại ngay trước Mộ Dung Hiểu Hiểu trước mặt, hắn khẳng định không thể tiến vào thần bí không gian, càng không thể xuất ra hạt châu màu xanh lam, bằng không hạt châu màu xanh lam bí mật liền sẽ bại lộ, đây không phải Thạch Việt muốn nhìn đến. Thế nào? Đừng nói cho ta, ngươi linh thú đại không có mang ở trên người đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu gặp việc này, lông mày nhíu một cái, có chút không vui nói. Ngạch, chính là, lưu tại Chu sư thúc động phủ. Thạch Việt nhẹ gật đầu, có chút chột dạ nói. Chương 14, xuất thủ. Nhanh lên trở về lấy, đừng để ta chờ quá lâu. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe lời này, thần sắc có chút không vui, mở miệng thúc giục nói. Đệ tử tuân mệnh, còn xin Mộ Dung sư thúc đưa đệ tử ra ngoài, để tránh đệ tử xúc động nơi đây cấm chế. Thạch Việt nhẹ gật đầu, cung kính thanh âm. Đưa người ra ngoài. Không cần thiết phiền toái như vậy, ta triệt tiêu cấm bay cấm chế, ngươi trực tiếp ngự khí rời đi chính là, trở về thời điểm, trực tiếp hạ xuống tới chính là, Mộ Dung Hiểu Hiểu thản nhiên nói. Nói xong, nàng lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hình tròn trận bàn, tại trận bàn phía trên một trận khoa tay. Tốt, ta triệt tiêu cấm bay cấm chế, ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để chúng ta quá lâu, Mộ Dung Hiểu Hiểu thúc giục nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, thả ra lá cây màu xanh pháp khí, nhảy lên, bay về phía trời cao. Hắn cũng không trở về Chu sư thúc động phủ, rời đi Mộ Dung Hiểu Hiểu nơi ở về sau, hắn liền hướng chấp sự điện bay đi. Thạch Việt bỏ ra 30 điểm cống hiến, từ chấp sự điện mua một cái cấp thấp nhất loại kia linh thú đại. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt lập tức tiến vào thần bí không gian, hắn đi vào tổ ong trước mặt, tâm niệm vừa động, một quả trứng gà lớn nhỏ màu vàng long mật liền từ tổ ong bên trong bay ra, chính là ong chúa. Ong chúa dáng người cồng kềnh, đi theo phía sau tính ra hàng trăm lớn chừng bằng móng tay màu vàng long mật. Thạch Việt lấy ra linh thú đại, giải khai miệng túi, tâm niệm vừa động, ong chúa liền bay vào linh thú đại bên trong, mấy trăm con màu vàng long mật cũng tiếp theo bay vào. Hắn bó chặt miệng túi, đem linh thú đại thắt ở bên hông, thối lui ra khỏi thần bí không gian. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt xuất hiện tại Mộ Dung Hiểu Hiểu viện tử trên không, hắn điều khiển lá cây màu xanh, chậm rãi đáp xuống Mộ Dung Hiểu Hiểu trước mặt. Mau đưa ngươi linh trùng thả ra đi, nhìn xem có thể hay không tiêu diệt những này bọ cánh cứng màu đen. Mộ Dung Hiểu Hiểu thúc giục nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, bàn tay vô bên hông linh thú đại, một trận tiếng ông ông vang lên, mấy trăm con phệ linh phong liền từ bên trong bay ra, xoay quanh tại Thạch Việt trước mặt. Đi, tiêu diệt những cái kia bỏ cánh cứng màu đen, Thạch Việt xông kim la hoa một chỉ, phân phó nói. Vừa dứt lời, mấy trăm con phệ linh phong liền tranh nhau chen lấn hướng kim la hoa bay đi. Thạch Việt bước nhanh đi lên trước, ngồi xổm một gốc khô héo kim la hoa trước mặt, mấy cái bỏ cánh cứng màu đen ngay tại gặm ăn kim la hoa cánh hoa. 7, 8 cái phệ linh phong rơi vào cái này gốc kim la hoa phía trên, cùng bọ cánh cứng màu đen căn xé. Bọ cánh cứng màu đen ra sức chống cự, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, cũng không lâu lắm, bọ cánh cứng màu đen liền thua trận. Thấy cảnh này, Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra hắn lúc trước lựa chọn phệ linh phong là một cái lựa chọn chính xác. Theo thời gian trôi qua, từng cái bọ cánh cứng màu đen ngã xuống, bọ cánh cứng màu đen thi thể tại trong linh điền khắp nơi có thể thấy được, đương nhiên, phệ linh phong cũng có chỗ thương vong. Mười mấy hình thể khá lớn bỏ cánh cứng màu đen đem 3, 4 con phệ linh phong bao vây lại, ỷ vào số lượng ưu thế, giết chết cái này mấy cái phệ linh phong. Thạch Việt nhìn một chút chết mất phệ linh phong thi thể, phát hiện bọn chúng hình thể nhỏ bé, xem ra ấp còn không có bao lâu, sức chiến đấu yếu kém, lúc này mới bị bỏ cánh cứng màu đen giết chết. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng đi tới, nhìn thấy trong linh điển khắp nơi đều là bỏ cánh cứng màu đen thi thể, nàng tú lệ gương mặt lộ ra một vòng vui mừng. Mặc dù Thạch Việt là thông qua ong chúa đến điều khiển cái khác phệ linh phong, nhưng tiêu hao thần thức vẫn là không nhỏ. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt thần thức hao tổn hơn phân nửa, choáng đầu hoa mắt, hắn không thể không đem tất cả phệ linh phong thu hồi linh thú đại. Làm sao vậy, Thạch sư điệt, bọ cánh cứng màu đen toàn bộ diện sát xong a? Mộ Dung Hiểu Hiểu gặp việc này, tò mò hỏi. Không có, thần trí của ta hao tổn quá nhiều, nhất định phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mới được, chờ thần thức khôi phục lại nói, Thạch Việt lắc đầu, giải thích nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe lời này, nhẹ gật đầu, nàng xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Thạch Sư Điệt, xem ra ngươi thuần dưỡng linh trùng là bỏ cánh cứng màu đen khắc tinh, không biết có thể hay không tiêu diệt toàn bộ bỏ cánh cứng màu đen. Toàn bộ tiêu diệt. Chỉ sợ trải qua nhiều lần rảo sát mới được, một hai lần không có cách nào toàn bộ diệt sát, ngài cũng nhìn thấy, những này bỏ cánh cứng màu đen cái đầu nhỏ, có còn thích chui tại trong đất, nói không chừng bọn chúng tại trong đất đẻ trứng. Một hai lần chỉ sợ không cách nào làm được toàn bộ diệt sát, Thạch Việt nghe vậy, một phen tư lượng, nói như vậy đạo, hắn lập tức nhớ tới cái gì, một chút do dự, mở miệng tiếp lấy nói ra. Như Mộ Dung sư thúc đối phệ linh phong cảm thấy hứng thú, đệ tử nguyện ý đem một chút phệ linh phong đưa cho ngài. Không cần, ta cũng không có hứng thú nuôi một đám ong mật, bọn chúng cũng liền có thể đối phó những này tiểu côn trùng, đối đấu pháp căn bản không nhiều lắm trợ giúp, Mộ Dung Hiểu Hiểu lắc đầu, cự tuyệt. Nghe lời này, Thạch Việt thần sắc có chút thất vọng. Nói thật, hắn cũng không muốn thường thường chạy tới thay vị này Mộ Dung sư thúc diệt trùng. Nếu không như vậy đi, ngươi cách mỗi mấy ngày liền đến ta chỗ này diệt một lần trùng, chờ diệt đi tất cả bọ cánh cứng màu đen, ta cho ngươi 20 khối linh thạch, thế nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói như vậy nói. Không có vấn đề, bao trên người ta. Thạch Việt nghe vậy, hai mắt sáng lên, miệng đầy đáp ứng xuống. 20 khối linh thạch, đây chính là Chu Hồng sư thúc cho gấp 10, giờ khắc này, Thạch Việt cảm thấy vị này Mộ Dung sư thúc đáng yêu nhiều. Đây là điều khiển linh điền phòng hộ pháp trận trận bàn, ngọc giản ghi chép trận bàn điều khiển phương pháp, hai thứ đồ này ngươi trước thu, về sau ngươi trực tiếp ngự khí rơi vào nơi này, phụ trách cho Kim La Hoa làm mưa cùng diệt trùng. Ân, Kim La Hoa 5 ngày làm mưa một lần, ta hôm nay thi qua mưa, ngươi sau 5 ngày lại làm mưa. Dứt lời, Mộ Dung Hiểu Hiểu lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc trận bàn cùng một viên thẻ ngọc màu bạc, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt nhẹ gật đầu, tiếp nhận trận bàn cùng ngọc giản. Các loại thần thức khôi phục về sau, Thạch Việt lại thả ra phệ linh phong, để bọn chúng tiếp tục diệt sát bọ cánh cứng màu đen. Một canh giờ sau, Thạch Việt đem tất cả phệ linh phong thu hồi linh thú đại, một đạo pháp quyết đánh vào ngân sắc trận bàn bên trên, lóe lên ánh bạc, một cái cự đại màn ánh sáng màu bạc đống nhiên nổi lên, bao lại Kim La Hoa nơi linh điển. Làm xong đây hết thảy, tại Mộ Dung Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn dưới, Thạch Việt ngự khí rời đi. Trở lại Chu sư thúc động phủ, Thạch Việt lập tức tiến vào thần bí không gian, đem tất cả phệ linh phong đều phóng ra, để bọn chúng hút mật, xây tổ xây tổ. Hồi tưởng lại hôm nay tao ngộ, Thạch Việt cảm thấy có chút may mắn, nếu là Mộ Dung sư thúc cùng hắn đồng thời trở về, khả năng hạt châu màu xanh lam bí mật liền muốn bại lộ. Chuyện này cho Thạch Việt cảnh tỉnh, về sau làm việc phải cẩn thận một chút, tốt nhất rời xa những cái kia trúc cơ tu sĩ, để tránh bị bọn hắn nhìn ra sơ hở. Sau đó nửa tháng, Thạch Việt vội vàng. Hắn ban ngày được đọc trên giá gỗ trồng điện tịch, ban đêm thì dùng để tu luyện, cách mỗi 2 ngày, hắn liền muốn cho 3 mẫu thủy nguyệt hoa làm mưa, sau đó chạy về chỗ ở của mình cho linh đạo làm mưa, ngay sau đó lại muốn đi Mộ Dung Hiểu Hiểu động phủ, phóng thích phệ linh phong diệt sát bọ cánh cứng màu đen, cách mỗi 5 ngày muốn cho Kim La Hoa làm mưa một lần. Cùng lúc đó, hắn còn muốn chăm sóc trong không gian thần bí linh dược cùng linh đạo. Chương 15, Thảo Mộc Quyết. Thời gian trôi qua rất phong phú, Thạch Việt rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Một ngày này, Thạch Việt chính cho 3 mẫu thủy nguyệt hoa làm mưa, trải qua nước mưa cọ rửa về sau, hắn kinh ngạc phát hiện vài cọng thủy nguyệt hoa cánh hoa có chút phát hoàng. Thạch Việt trong lòng giật mình, hắn vòng quanh 3 mẫu thủy nguyệt hoa dạo qua một vòng về sau, phát hiện 1 mẫu nhiều thủy nguyệt hoa đều có chút phát hoàng, tựa hồ muốn khô héo. Phát hiện này đem Thạch Việt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chu sư thúc rời đi thời điểm cũng đã có nói, nếu là thủy nguyệt hoa xảy ra vấn đề, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nhiều như vậy thủy nguyệt hoa xảy ra vấn đề, Thạch Việt chính là nghĩ bồi cũng không thường nổi. Thạch Việt phản ứng đầu tiên chính là những này thủy nguyệt hoa ngã bệnh, hắn cẩn thận kiểm tra mấy lần cũng không có phát hiện côn trùng có hại cái bóng, xem ra vấn đề không phải ra trên thủy nguyệt hoa, chính là xuất hiện ở linh điền. Hắn bước nhanh đi trở về tầng hầm, cẩn thận đọc qua điển tịch. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt tại một bản ghi chép thủy thuộc tính linh thực trên điển tịch tìm được một đoạn văn tự miêu tả, thủy nguyệt hoa, thủy thuộc tính linh dược, đối lượng nước nhu cầu cực lớn, chú ý, không thể trồng tại ánh nắng sung túc địa phương, nếu không sẽ xuất hiện cánh hoa phát hoàng tình huống, như cánh hoa phát hoàng, cần kịp thời quản lý, nếu không thủy nguyệt hoa sẽ tiếp tục khô héo đi, chữa trị phương pháp, lợi dụng thảo mộc quyết, đưa vào thảo mộc tinh hoa liền có thể chữa trị. Nhìn thấy cái này, Thạch Việt nhớ tới mấy ngày nay mặt trời quả thật có chút lớn, hắn vẫn bận sự tình khác, chỉ nhớ rõ cho thủy nguyệt hoa làm mưa, thật cũng không chú ý điểm này. Bất kể như thế nào, đây là Thạch Việt trong công tác sơ sẩy, đã thảo mộc quyết có thể giải quyết cái này tật bệnh, vậy hắn học tập môn này pháp quyết là được. Rất nhanh, hắn tại cơ sở ngũ hành thuật pháp ngọc giản bên trên tìm được thảo mộc quyết phương pháp tu luyện. Thảo mộc quyết 10 phần bá đạo, bản chất là cướp đoạt cái khác thảo mộc tinh hoa, dùng để bổ dưỡng mình linh thực. Nói cách khác, Thạch Việt muốn chữa trị thủy nguyệt hoa, nhất định phải tìm tới một mảnh thực vật, thi triển thảo mộc quyết, hấp thụ thảo mộc tinh hoa. Thái Hư Tông bên trong cây cối cũng không ít, nhưng đều là có chủ chi vật, Thạch Việt muốn rút ra thảo mộc tinh hoa, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thạch Việt một chút do dự, đem chủ ý đánh tới thần bí không gian 5 khỏa huyết khí quả cây cùng 5 khỏa tử la hạnh thân cây bên trên. Huyết khí quả cùng tử la hạnh đã thành thục, hấp thụ bộ phận thảo mộc tinh hoa, hẳn là sẽ không ảnh hưởng bọn chúng sinh trưởng. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt thần sắc khẽ động, tiến vào thần bí không gian. 5 khỏa huyết khí quả cây cùng 5 khỏa tử la hạnh trên cây treo đầy từng mai lớn chừng quả đấm trái cây, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Thạch Việt lấy ra cái kéo, thận trọng đem những này trái cây cắt xuống, thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn tại một gốc huyết khí quả cây trước mặt ngồi xếp bằng xuống, mười ngón chậm rãi biến hóa ngón tay, nghiễm nhiên là đang thi triển còn không tính thuần thục thảo mộc quyết. Học tập một loại tân pháp quyết cũng không dễ dàng, Thạch Việt thất bại một lần lại một lần, nhưng hắn chưa hề từ bỏ, thất bại liền làm lại từ đầu. Ba mẫu 50 năm phần thủy nguyệt hoa, bán hắn đi cũng không thường nổi, hắn nhất định phải đuổi tại Chu sư thúc trở về trước chữa khỏi thủy nguyệt hoa cánh hoa phát hoàng vấn đề, hắn cũng gánh không nổi Chu sư thúc lửa giận. Theo luyện tập số lần gia tăng, Thạch Việt thủ pháp trở nên thuần thục, 10 ngón thật nhanh biến hóa thủ thế mỗi lần biến hóa, liền có từng vòng linh lực ba động lan ra. Cũng không lâu lắm, một sợi màu xanh nhạt quang mang từ huyết khí quả cây bên trong bay ra, tại Thạch Việt giữa ngón tay tụ tập. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hào quang màu xanh nhạt tụ tập tại Thạch Việt giữa ngón tay. Non nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, tụ tập tại hắn giữa ngón tay hào quang màu xanh nhạt hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu màu xanh biếc. Hạt châu màu xanh biếc là thảo mộc tinh hoa ngưng tụ mà thành. Thạch Việt đi lên trước, kiểm tra một chút cái này khỏa huyết khí quả cây, phát hiện ánh sáng của lá cây mở đi rất nhiều, có chút phiến lá thậm chí có chút phát vàng. Thạch Việt khẽ thở dài một hơi, thối lui ra khỏi thần bí không gian. Đi vào ba mẫu thủy nguyệt hoa trước mặt, Thạch Việt tay háo lắc một cái, một viên hạt châu màu xanh biếc lóe lên mà ra, lơ lửng trên bầu trời thủy nguyệt hoa. Ngón tay hắn bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào hạt châu màu xanh biếc phía trên. Thanh quang lóe lên, hạt châu màu xanh biếc vỡ vụn ra, một cỗ tinh thuần đến cực điểm thảo mộc tinh hoa liền tuôn trào ra, nhao nhao chui vào phía dưới thủy nguyệt hoa bên trong. Hấp thu thảo mộc tinh hoa mười mấy gốc thủy nguyệt hoa, cánh hoa khôi phục màu trắng, không có hấp thu đến thảo mộc tinh hoa thủy nguyệt hoa, cánh hoa y nguyên phát vàng. Mười thân cây lớn, mỗi thân cây lớn chỉ có thể rút ra một lần thảo mộc tinh hoa, tại cây ăn quả không có khôi phục thời điểm tiếp tục rút ra thảo mộc tinh hoa, liền sẽ làm bị thương căn bản, nghiêm trọng sẽ tạo thành khô héo. Ba mẫu thủy nguyệt hoa, có hơn ngàn gốc, coi như rút khô 10 thân cây lớn thảo mộc tinh hoa, cũng không đủ chữa trị ba mẫu thủy nguyệt hoa. Chẳng lẽ muốn rút ra ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo thảo mộc tinh hoa? Vương Trường Sinh thần sắc có chút do dự bất định. Ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo cái đầu cũng không lớn, như rút ra bọn chúng thảo mộc tinh hoa, có thể sẽ tạo thành ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo tử vong. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Thạch Việt tiến vào thần bí không gian. Hắn đi đến một gốc ngưng yên thảo trước mặt, thận trọng gỡ ra bùn đất, đem cái này gốc ngưng yên thảo đào lên. Thạch Việt đi đến rời xa linh điền địa phương, đem cái này gốc ngưng yên thảo phóng tới trên mặt đất, mười ngón thật nhanh biến hóa. Cũng không lâu lắm, một sợi màu xanh nhạt quang mang từ cái này gốc ngưng yên thảo trên thân bay ra, hội tụ tại Thạch Việt giữa ngón tay. Rất nhanh, cái này gốc ngưng yên thảo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô héo, mà Thạch Việt trên tay cũng nhiều một viên lớn chừng hạt đậu hạt châu màu xanh biếc. Quả nhiên không ra Thạch Việt sở liệu, ngưng yên thảo cái đầu nhỏ bé, thảo mộc tinh hoa rất ít, viên này lớn chừng hạt đậu hạt châu màu xanh biếc chỉ sợ chỉ có thể chữa trị vài gốc thủy nguyệt hoa. Như rút ra ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo thảo mộc tinh hoa đi chữa trị ba mẫu thủy nguyệt hoa, chỉ sợ ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo thừa không có bao nhiêu, đây không phải Thạch Việt muốn nhìn đến. Sau đó, Thạch Việt đối linh đạo thi triển thảo mộc quyết, từ một gốc linh đạo bên trên hấp thụ thảo mộc tinh hoa ít đến tương cảm. Nếu vô pháp chữa trị thủy nguyệt hoa bệnh tình, Chu sư thúc trở về khẳng định không tha cho hắn. Thạch Việt càng nghĩ, dự định rời đi tông môn, đi ra bên ngoài tìm kiếm một mảnh rừng rậm, thi triển thảo mộc quyết rút ra thảo mộc tinh hoa, như động tác của hắn mau một chút, có lẽ có thể cứu trị ba mẫu thủy nguyệt hoa cũng khó nói. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt thối lui ra khỏi thần bí không gian, bất quá khi hắn đi ra viện tử, một đóa màu trắng hoa sen từ đằng xa bay tới, rơi vào trước mặt hắn. Màu trắng hoa sen phía trên, đứng đấy một ngũ quan thanh tú cô gái trẻ tuổi, chính là Mộ Dung Hiểu Hiểu. Đệ tử bái kiến Mộ Dung sư thúc, Mộ Dung sư thúc là tìm đến Chu sư thúc sao? Chu sư thúc vẫn chưa về. Thạch Việt thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Ta không phải tìm đến Chu sư huynh, ta là chuyên tới tìm ngươi, cần ngươi giúp một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu lắc đầu nói. Hỗ trợ. Thạch Việt nghe vậy, hơi sững sờ, sẽ không lại là trong linh điền xuất hiện côn trùng có hại đi. Ngươi đi theo ta chính là, việc này làm xong, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Sư thúc chờ một lát, đệ tử trở về lấy chút đồ vật. Thạch Việt trong mắt đi lòng vòng, nói như vậy nói. Vậy ngươi nhanh lên. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, thúc giục nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, quay người về tới trong nội viện, hắn đi vào tầng hầm, thần sắc khẽ động, tiến vào thần bí không gian, đem mấy trăm con phệ linh phong chứa vào linh thú đại, lúc này mới rời khỏi thần bí không gian, bước nhanh ra ngoài. Thạch Việt tế ra lá cây pháp khí, cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu hướng chân trời bay đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp xuống một cái trong linh điền mọc đầy cỏ dại trong sân. Một 15-16 tuổi áo vàng thiếu nữ đứng tại linh điền trước mặt, vành mắt phím hồng, trên mặt nước mắt, tại nàng bên cạnh, nằm sấp một con cao cỡ một người thanh niên. Áo vàng thiếu nữ khuôn mặt viên viên, mắt to đen nhánh, một bộ hài nhi mập bộ dáng, lộ ra 10 phần xinh đẹp đáng yêu. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi đã tới. Nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu, áo vàng thiếu nữ lúc này bước nhanh đi tới, xoa xoa nước mắt, mở miệng nói ra. Tốt, đừng khóc, hạnh nhi, ta tìm tới cho ngươi một vị linh thực phu. Mộ Dung Hiểu Hiểu vỗ vỗ áo vàng thiếu nữ bả vai, an ủi. Linh thực phu. Chính là vị này luyện khí tầng 3 sư đệ. Áo vàng thiếu nữ nghe vậy, đen nhánh trong mắt đi lòng vòng, đưa ánh mắt về phía Vương Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Chương 16, Linh thực phu. Cái này tu vi so với nàng còn thấp người, là linh thực phu. Ừm, ta linh dược sinh bệnh đều là hắn trị tốt, hắn khẳng định cũng có thể giúp ngươi diệt trừ những cỏ dại này, ngươi cũng đừng lo lắng. Mộ Dung Hiểu Hiểu gật đầu nói. Thạch Việt nghe lời này, khoe miệng co giật một chút, chính mình cái này người trong cuộc còn chưa lên tiếng, Mộ Dung sư thúc liền cho mình đánh cược, đây là cho mình làm áp lực. Thật sao? Quá tốt rồi, vị sư đệ này, ngươi mau giúp ta đem những này cỏ dại diệt trừ. Áo vàng thiếu nữ hai mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói. Ngươi đừng nội, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, ta mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Thạch Việt nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra. Là như vậy, nửa tháng trước, ta trong linh điển đột nhiên thêm ra một loại cỏ dại, mặc kệ ta dùng cái gì biện pháp, chính là không có cách nào thành trừ hết những cỏ dại này, bọn chúng càng lớn càng nhiều, đem trong linh điển linh khí đều hấp thu, hại ta trồng linh thảo đều khô héo. Áo vàng thiếu nữ mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Thạch Việt nghe lời này, trong lòng thầm giật mình, xem ra loại cỏ dại này sinh trưởng năng lực rất mạnh. Hắn nhấc chân hướng linh điền đi đến, vòng quanh linh điền dạo qua một vòng. Hắn phát hiện mười mấy gốc cỏ dại bị người chặn ngang chặt đứt, cắt chém chỗ chân nhăn vô cùng, cỏ dại gốc dễ còn lưu tại trong đất. Nhìn thấy cái này, Thạch Việt liền hiểu chuyện từ đầu đến cuối, xem ra, vị sư tỷ này nhổ cỏ chỉ là đem cỏ dại chui ra thổ địa bộ vị cắt mất, cũng không có nhổ tận gốc, mà loại cỏ dại này sinh trưởng năng lực hết lần này tới lần khác rất mạnh, chỉ cần gốc dễ vẫn còn, liền sẽ tiếp tục sinh trưởng, lúc này mới mọc đầy toàn bộ linh điền. Trong linh điền đều là cỏ dại, thổ nhưỡng bên trong khẳng định sẽ có hạt cỏ nếu không thể thanh trừ sạch sẽ, coi như đem trong linh điền cỏ dại nhổ tận gốc, ngày sau còn sẽ có cỏ dại. Lúc này, Thạch Việt nghĩ đến thảo mộc quyết có thể rút ra thảo mộc tinh hoa, đoạt đi sinh cơ, rút ra ra thảo mộc tinh hoa vừa vặn dùng để chữa trị ba mẫu thủy nguyệt hoa. Thạch sư điệt, nhưng có biện pháp gì giải quyết những cỏ dại này a? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Thạch Việt chậm chạp không có động tác, lông mày nhíu một cái, mở miệng hỏi. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá có thể hay không triệt để thanh trừ những cỏ dại này, thử qua mới biết được. Thạch Việt có chút không xác định nói. Vậy ngươi thử một chút đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu thúc giục nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, mười ngón như bánh xe kết động không thôi, rất nhanh, từng sợi màu xanh nhạt quang mang từ trong linh điền bay ra, hội tụ tại Thạch Việt giữa ngón tay. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng áo vàng thiếu nữ kinh ngạc nhìn thấy, trong linh điền cỏ dại từ màu xanh biếc biến thành khô héo sắc, chậm rãi ngã xuống. Một khắc đồng hồ về sau, trong linh điền hơn phân nửa cỏ dại biến thành khô héo sắc, ngã trên mặt đất. Thạch Việt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, lấy hắn luyện khí tầng 3 tu vi thi triển thảo một quyết, không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Qua nửa khắc đồng hồ, Thạch Việt pháp lực còn thừa không có mấy, pháp quyết vừa thu lại, hội tụ tại hắn giữa ngón tay hào quang màu xanh nhạt lập tức biến thành một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh biếc. Lúc này, trong linh điền còn có gần một nửa cỏ dại. A, làm sao đình chỉ, Trần sư đệ ngươi nhanh tiếp lấy làm a. Áo vàng thiếu nữ chừng mắt nhìn, một mặt lo lắng thúc giục nói. Tốt, hạnh nhi, Thạch sư điệt pháp lực tiêu hao quá độ, để hắn ngồi xuống khôi phục pháp lực lại nói tiếp làm đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu quét sắc mặt tái nhợt Thạch Việt một chút, mở miệng giải thích. A, tốt a. Áo vàng thiếu nữ nhẹ gật đầu. Thạch Việt ngồi xếp bằng, ngồi xuống chậm rãi khôi phục pháp lực. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt đứng dậy đứng lên, tiếp lấy thi triển thảo mộc quyết, rút ra cỏ dại thảo mộc tinh hoa. Một khắc đồng hồ về sau, khi trong linh điền không còn có bay ra màu xanh nhạt quang mang về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, một viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu màu xanh biếc liền xuất hiện trong tay hắn. Phóng nhãn hướng linh điền nhìn lại, đều là khô héo cỏ dại. Thạch Việt bờ môi khẽ nhúc nhích, giữa ngón tay có từng điểm hồng quang hiện hiện. Phốc một tiếng, một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm từ Thạch Việt đầu ngón tay toát ra. Thạch Việt ngón tay búng một cái, ngọn lửa màu đỏ thắm liền rời khỏi tay, rơi vào khô héo cỏ dại bên trên, lập tức kịch liệt bốc cháy lên. Thế lửa càng lúc càng lớn, bao trùm toàn bộ linh điền, cũng không lâu lắm, hỏa diễm liền dập tắt. Cỏ dại đã thanh trừ hết, bất quá ngươi đừng vội gieo xuống linh dược, quan sát hai ngày, nếu là không có cỏ dại xuất hiện, ngươi lại gieo xuống linh dược cũng không mượn. Thạch Việt xoa xoa mồ hôi trên trán, mở miệng đề nghị.
Biết, tạ ơn thạch sư đệ. Áo vàng thiếu nữ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, gương mặt tròn trịa lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, mười phần đáng yêu.
Nghe lời này, Thạch Việt thần sắc dị thường bình thản. Hạnh nhi, thạch sư điệt bận rộn lâu như vậy, ngươi cũng chỉ có một câu tạ ơn a.
Mộ Dung hiểu hiểu quét Thạch Việt một chút, thâm ý sâu sắc nói.
À, ta quên đi, Trần sư đệ, trên người của ta không có quá nhiều linh thạch, cái này 5 khối linh thạch ngươi nhận lấy, liền xem như ngươi nhổ cỏ phí dụng. Áo vàng thiếu nữ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, rất thức thời lấy ra 5 khối linh thạch, đưa cho Thạch Việt.
Sư tỷ khách khí, người ta là đồng môn, nguyên bản nên giúp đỡ cho nhau, Thạch Việt ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại là nhận lấy 5 khối linh thạch, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên.
Mộ Dung hiểu hiểu nhìn thấy Thạch Việt thần tình trên mặt biến hóa, một mặt khinh bỉ, không phải liền là 5 khối linh thạch a?
Về phần cao hứng như vậy a?
Đúng rồi, vị sư tỷ này, còn có cái gì cần tiểu đệ hỗ trợ a?
Thạch Việt hai mắt nhíu lại, mười phần nhiệt tình nói.
Ngạch, tạm thời không có, áo vàng thiếu nữ gặp việc này, hơi sững sờ, lắc đầu.
Nếu là có chỗ cần hỗ trợ nhất định phải nói a.
Đồng môn nha, vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau.
Thạch Việt cười tủm tỉm nói.
Mộ Dung hiểu hiểu gặp việc này, trợn trắng mắt, gia hỏa này là xem ở linh thạch phân thượng mới nhiệt tình như vậy đi.
Tốt, hiện tại không có việc gì, thạch sư điệt, ngươi trở về làm việc của ngươi đi.
Có cần sẽ gọi ngươi.
Mộ Dung hiểu hiểu dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói.
Thạch Việt nhẹ gật đầu, ngữ khí rời đi.
Mộ Dung tỉ tỉ, người này dáng dấp một mặt chính khí, lại không nghĩ rằng là người tham tiền gia hỏa nha.
Đợi Thạch Việt rời đi về sau, gọi Hạnh Nhi thiếu nữ đối Mộ Dung hiểu hiểu nói.
Ngạch, ta cũng không nghĩ tới, bất quá người ta giúp ngươi đem những này cỏ dại trừ bỏ, 5 khối linh thạch ngươi cũng không lỗ đi.
Thế nhưng là ta rất nghèo à, Mộ Dung tỉ tỉ, hoặc là ngươi lại mượn điểm linh thạch cho ta tiêu xài một chút.
Ít đến, tìm ngươi lão cha đi thôi, ta đi.
Trở lại Chu sư thúc động phủ, Thạch Việt lúc này đi vào 3 mẫu thủy nguyệt hoa trước mặt. Chỉ gặp hắn tay háo lắc một cái, một lớn một nhỏ 2 viên hạt châu màu xanh biếc liền lóe lên mà ra, lơ lửng trên bầu trời thủy nguyệt hoa.
Thạch Việt hai tay bấm niệm pháp quyết, 2 đạo pháp quyết phân biệt đánh vào 2 viên hạt châu màu xanh biếc phía trên.
Thanh quang lóe lên, 2 viên hạt châu màu xanh biếc tuần tự vỡ vụn ra, một đại cổ tinh thuần đến cực điểm thảo mộc tinh hoa liền tuôn trào ra, nhao nhao tiến vào phía dưới thủy nguyệt hoa bên trong.
Hấp thu thảo mộc tinh hoa về sau, thủy nguyệt hoa cánh hoa khôi phục màu trắng, 3 mẫu thủy nguyệt hoa hoàn toàn khôi phục bình thường, mọc so trước kia còn tốt.
Thạch Việt vòng quanh 3 mẫu thủy nguyệt hoa dạo qua một vòng. Nhìn thấy từng cây thủy nguyệt hoa cánh hoa biến thành trắng loãng sắc về sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu.
Lần này có thể giải quyết thủy nguyệt hoa cánh hoa phát vàng vấn đề, nhờ có gặp được một vị sư tỷ linh điền mọc đầy cỏ dại, bằng không hắn còn không biết đi nơi nào rút ra thảo mộc tinh hoa.
Hôm nay kinh lịch cũng cho Thạch Việt cảnh tỉnh, nếu là linh thực sinh bệnh mới đi nghĩ biện pháp giải quyết, loại này lâm thời ôm chân Phật thái độ không thể được, xem ra hắn cần đem cơ sở ngũ hành thuật pháp đều học xong mới được.
Hiện tại, cơ sở ngũ hành thuật pháp bên trong hắn hiểu Xuân Vũ Quyết, Canh Kim Quyết, Thảo Mộc Quyết, Hỏa Viêm Quyết, còn kém một cái Thổ Linh Quyết.
Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt tìm ra ghi chép cơ sở ngũ hành thuật pháp ngọc giản, tìm được Thổ Linh Quyết phương pháp tu luyện.
Thổ Linh Quyết có thể để cho thổ nhưỡng bên trong linh khí phân bố càng thêm đều đều, thuận tiện linh thực hấp thu.
Thạch Việt thầm đọc hạ Thổ Linh Quyết tu luyện khẩu quyết về sau, tiến vào thần bí không gian, đem vệ linh phong từ linh thú đại bên trong ra.
Lúc này, linh đạo đã thành thục, Thạch Việt trước dùng cái kéo thận trọng cắt xong mỗi một khỏa hạt thóc, thu vào trong túi trữ vật.
Sau 2 canh giờ, một mẫu linh đạo thu hoạch hoàn tất, Thạch Việt mệt đầu đầy mồ hôi.
Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, trà sát mồ hôi trên mặt về sau, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng thầm đọc lên Thổ Linh Quyết tu luyện khẩu quyết, 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên.
Thổ Linh Quyết tu luyện cũng không so thảo mộ quyết đơn giản, Thạch Việt thất bại một lần lại một lần, nhưng hắn không hề từ bỏ, lần lượt thất bại, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn.
Sau 2 canh giờ, Thạch Việt 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết, 2 tay nổi lên trận trận hoàng quang.
Thấy cảnh này, Thạch Việt sắc mặt vui mừng, 2 tay ấn vào bùn đất bên trong.
Thạch Việt trên tay hoàng quang chớp động không thôi, nhìn 10 phần dễ thấy.
Một khắc đồng hồ về sau, theo đại lượng pháp lực trôi qua, Thạch Việt sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn, nhưng hắn 2 tay y nguyên đặt tại trên mặt đất.
Lại qua nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, trên tay hoàng quang biến mất không thấy, 2 tay cũng rời đi mặt đất.
Thạch Việt bước nhanh đi lên trước, nắm lên một khối to bằng đầu nắm tay nắm bùn, dùng sức bóp, nắm bùn vỡ vụn ra, một cỗ linh khí lập tức tuôn trào ra.
Linh khí không nhiều, nhưng phân bố rất đều đều.
Thạch Việt nhẹ gật đầu,
bởi vì linh dược còn không có thành thục, hắn không tiện dùng hỏa cầu thuật thiêu hủy cây lúa cán, chỉ có thể để cây lúa cán tự nhiên hư thối. Chương 17, luyện chế tích cốc đan. Hắn thối lui ra khỏi thần bí không gian, ngự khí hướng Đan Hà Sơn bay đi. Thạch Việt trên thân có hơn 100 cân linh đạo, còn có mấy trăm cân huyết khí quả cùng Tử La Hạnh, vừa vặn lấy ra luyện chế tích cốc đan. Đến Đan Hà Sơn về sau, Thạch Việt bỏ ra 2 khối linh thạch, thuê một gian đê giai luyện đan thất. Trong một tháng này, Thạch Việt cũng rút ra bộ phận thời gian, tra xét một chút luyện đan tâm đắc, được lợi rất nhiều. Lần này, hắn có rất lớn nắm chắc luyện chế ra tích cốc đan. Thạch Việt xếp bằng ở một con màu vàng đan lô trước mặt, tính tọa một khắc đồng hồ về sau, hắn mở hai mắt ra, nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, bắt đầu luyện đan. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào đầu rồng bên trên, từng đạo màu đỏ hỏa diễm tòng long thủ bên trên bay ra, tụ tập tại đan lô dưới đáy. Non nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt cảm thấy thêm nhiệt không sai biệt lắm, liền đem sớm đã chuẩn bị xong vật liệu, ném vào trong lò đan, đắp kín nắp đỉnh. Một khắc đồng hồ về sau, trận trận nồng đậm mùi thuốc từ trong lò đan bay ra. Thạch Việt nghe được nồng đậm hương khí, càng thêm không dám khinh thường, thần sắc mười phần ngưng trọng. Nửa khắc đồng hồ về sau, phanh một tiếng, một cỗ mùi khét lẹt từ trong lò đan bay ra. Cái này một lò tích cốc đan, hay là thất bại? Thạch Việt nhướng mày, cẩn thận hồi tưởng một chút luyện đan toàn bộ quá trình, cảm thấy có thể là hỏa diễm quá lớn dẫn đến luyện đan thất bại. Hắn đem trong lò đan cặn bã dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu luyện chế lò thứ 2 tích cốc đan 6. Hai ngày sau, Thạch Việt xếp bằng ở bị quần quận liệt diễm bao phủ đan lô trước mặt, luyện đan thất bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm hương khí. Lúc này, Thạch Việt một mặt tiểu tụy, trong mắt vằn vện tia máu. Hắn đều quên mình thất bại bao nhiêu lần, trong óc của hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là luyện chế ra tích cốc đan. Hắn cũng không tin, người khác có thể luyện chế ra đến, vì cái gì hắn Thạch Việt không được. Hắn muốn chứng minh cho mình nhìn, hắn có thể làm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, bao trùm đan lô hỏa diễm lập tức tán loạn không thấy. Hắn tay háo lắc một cái, nắp đỉnh liền vừa bay mà lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Thạch Việt đứng dậy, bước nhanh đi đến đan lô trước mặt, chỉ gặp trong lò đan lẳng lặng nằm 10 cái lớn chừng trái nhãn màu vàng dược hoàn. To lớn cảm giác thành tựu để Thạch Việt mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười, trải qua nhiều lần sau khi thất bại, hắn rốt cục luyện chế thành công ra tích cốc đan. Thạch Việt cầm lấy một viên màu vàng đan dược, nhẹ ngửi mấy lần, để vào miệng bên trong. Đan dược vừa vào trong miệng, lập tức hóa thành một cỗ tân nước chảy vào trong bụng. Sau một khắc, ấm áp rào rạt chi ý khuyết tán toàn thân, trong dạ dày càng là xuất hiện có chút chướng bụng cảm giác. Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, tuy nói thất bại hơn 100 lần mới thành công một lần, nhưng tốt xấu thành công, chỉ cần siêng năng luyện tập, hắn tin tưởng tỷ lệ thành đan về sau càng ngày càng cao. Hắn lấy ra một cái trống không màu trắng bình sứ, đem tích cốc đan chứa vào trong bình. Một cỗ ủ rũ đánh tới, Thạch Việt hai mắt thẳng ngủ gà ngủ gật. Hai ngày hai đêm, ngày đêm không nghỉ luyện đan, vô luận là trên tinh thần vẫn là thể lực bên trên, hắn đều đến cực hạn. Thạch Việt thần sắc khẽ động, tiến vào trong không gian thần bí, hắn đi vào thạch ốc, nằm trên giường đá, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, Thạch Việt mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Lúc này, trong linh điền cây lúa cán toàn bộ ngã xuống, có chút còn ra hiện hư thối vết tích. Thạch Việt xuất ra một cái màu đen bình sứ, từ đó lấy ra một thanh linh đạo hạt giống. Đều đều vẩy vào trong linh điển. Làm mưa về sau, từng cây lục sắc mầm non từ trong đất chui ra. Sau đó, hắn lại kiểm tra một hồi ngưng yên thảo cùng liệt dương thảo mộc, xác nhận không có vấn đề về sau, liền lui ra ngoài. Đi ra Đan Hà sau điện, Thạch Việt liền ngự khí về tới Chu Sư Thúc Động Phủ. Vừa vào cửa, Thạch Việt liền vội vàng đi vào ba mẫu Thủy Nguyệt Hoa trước mặt, cho Thủy Nguyệt Hoa làm mưa. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt đi ra ngoài, ngự khí hướng Thái Hư Cốc bay đi. Năm khỏa huyết khí quả cây cùng năm khỏa Tử La Hạnh cây kết trái cây nhiều lắm, mỗi một loại đều nắm chắc 100 cân, Thạch Việt luyện chế tích cốc đan chỉ dùng mấy chục cân huyết khí quả cùng Tử La Hạnh, hắn dự định lưu lại một bộ phận tiếp tục luyện chế tích cốc đan, cái khác thì bán ra ngoài, đổi thành linh thạch mua sắm tu tiên tài nguyên tu luyện. Đến phường thị về sau, Thạch Việt vòng quanh phường thị dạo qua một vòng, đi vào một nhà thu mua linh dược cửa hàng. Nhà này tên là Bách Thảo Trai cửa hàng, cách Thái Hư Tông mở thành đan các cách 2 con đường. Theo lý thuyết, Thạch Việt là Thái Hư Tông đệ tử, hẳn là đem linh quả bán ra cho Thanh Đan Các, bất quá Thạch Việt cũng không có làm như thế, ra vào Thanh Đan Các đồng môn cũng không ít, vạn nhất bị người khác nhận ra sẽ không tốt, vẫn là đem linh quả bán ra cho người xa lạ tương đối ổn thỏa. Rộng lớn trong đại sảnh, vậy mà rộn rộn ràng ràng chật ních tu sĩ, có 50, 60 người nhiều, bọn hắn toàn bộ ghé vào chung quanh mấy cái trước quầy, cùng mấy tên thân mang màu vàng phục sức nhân viên cửa hàng nói gì đó. Thạch Việt thần thức lặng yên quét qua, phát hiện những người này đều là luyện khí kỳ tu sĩ, một phen tư lượng, hắn hướng phía một tiết quầy hàng đi đến. Thạch Việt vãng hai bên nhìn một cái, phát hiện không có người chú ý tới mình về sau, hắn lúc này mới yên lòng lại, đi thẳng vào vấn đề nói hỏi, các ngươi thu linh quả a?
Thu, đạo hưu đi vào bên trái lệ thất, bên trong có người sẽ chiêu đãi đạo hưu.
Nhân viên cửa hàng chỉ vào đại sảnh bên trái một gian thạch thất nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng gian thạch thất kia đi đến. Thạch thất bên ngoài treo một khối màu vàng màn cửa, để cho người ta thấy không rõ tình hình bên trong, một dáng người khôi ngô đại hán mặt đen canh giữ ở bên ngoài. Thạch Việt vừa mới tới gần thạch thất, liền bị đại hán mặt đen ngăn lại. Bên trong có người tại giao dịch, mời đạo hưu chờ một lát một lát. Đại hán mặt đen thản nhiên nói. Thạch Việt nghe vậy, nhẹ gật đầu, đứng tại chỗ chờ. Nửa khắc đồng hồ về sau, một dáng người buồn bã nam tử trung niên từ trong thạch thất đi ra. Nam tử trung niên lông mày nhíu chặt, nhìn qua tâm tình cũng không tốt, hắn tùy ý quét Thạch Việt một chút, bước nhanh đi ra bách thảo trai. Thạch Việt gặp việc này, bước nhanh đi vào. Thạch thất có 50-60 trượng lớn nhỏ, bày biện một chút màu sắc cổ xưa thơm ngát cái bản đồ dùng trong nhà, ở thạch thất nơi hẻo lánh còn có một cái tử sắc lư hương, trong lò có một chùm huân hương chậm chậm thiêu đốt lên, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương. Một mặt tinh minh thanh bảo lão giả ngồi tại một trương trên ghế bành, trên người sóng linh khí có luyện khí 7 tầng. Lão phu Liễu Nguyên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thanh bảo lão giả nhìn thấy Thạch Việt, đứng dậy đứng lên, mặt mỉm cười nói.
Triệu Việt.
Thạch Việt báo một cái tên giả chữ. Nguyên lai là Triệu đạo hữu, không biết Triệu đạo hữu nghĩ ra bán linh dược gì, chi bằng lấy ra, bản điếm tuyệt đối sẽ cho một cái giá tốt. Thanh bảo lão giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Không biết huyết khí quả cùng Tử La Hạnh Quý Điếm có thu hay không, giá cả như thế nào? Thạch Việt đi thẳng vào vấn đề nói hỏi. Nghe lời này, thanh bảo lão giả thần sắc có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, đương nhiên thu, bất quá hai loại linh quả là cấp thấp nhất linh quả, giá cả cũng không cao, huyết khí quả 2 khối linh thạch một cân, Tử La Hạnh 4 khối linh thạch một cân. 7. Sách mới xông bảng cầu phiếu đề cử, cầu ủng hộ. Chương 18, khoản tiền lớn. Thạch Việt lúc mua, huyết khí quả 3 khối linh thạch một cân, Tử La Hạnh 5 khối linh thạch một cân, bán thời điểm một cân thiếu một khối linh thạch, đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu là giá bán cùng mua giá, ai còn sẽ làm cái này sinh ý. Vậy thì tốt, còn xin đạo hưu ước lượng một chút, tính toán những này huyết khí quả cùng Tử La Hạnh giá trị nhiều ít linh thạch. Thạch Việt nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra hai từng cái chướng phình lên túi chữ vật, đưa cho thanh bảo lão giả. Thanh bảo lão giả tiếp nhận túi chữ vật. Lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc mâm tròn, phía trên tuyên khắc lấy một chút số lượng. Rót vào pháp lực về sau, ngân sắc mâm tròn liền tăng vọt đến 5-6 trượng lớn nhỏ. Hắn đem một cái túi đựng đồ hướng không trung ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào trên túi chứa vật mặt, miệng túi đánh mà ra, từ đó phun ra một đạo hào quang, rơi vào ngân sắc mâm tròn phía trên. Hào quang thu vào về sau, ngân sắc mâm tròn phía trên nhiều một đống lớn lớn chừng quả đấm huyết hồng sắc trái cây. Thấy cảnh này, thanh bảo lão giả trong đôi mắt đục ngầu nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, hài lòng nhẹ gật đầu. Những này trái cây sung mãn, nhan sắc tiên diễm, bề ngoài coi như không tệ. Ghi lại huyết khí quả trọng lượng về sau, thanh bảo lão giả liền dùng một cái mới túi chữ vật thu hồi những này huyết khí quả, một đạo pháp quyết đánh vào một cái khác trên túi chữ vật, hào quang một quyển về sau, một đống lớn lớn chừng quả đấm trái cây màu tím liền vừa hiện mà ra. Về sau, ghi lại trái cây màu tím trọng lượng. Thanh bảo lão giả liền đem những này Tử La Hạnh thu hồi mới tinh trong túi chữ vật. Huyết khí quả 161 cân, Tử La Hạnh 102 cân, dựa theo chúng ta đã nói xong giá cả, tổng cộng 730 khối linh thạch, Triệu đạo hữu tính toán, giá cả có sai hay không? Thanh bảo lão giả hai mắt nhíu lại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Không có vấn đề, liền theo cái giá tiền này thành giao đi. Thạch Việt nhẹ gật đầu, một mặt bình tĩnh nói. Nhìn thấy Thạch Việt sắc mặt không thay đổi. Thanh bảo lão giả trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, hắn thấy, một luyện khí tầng 3 tu tiên giả bán linh quả đạt được hơn 700 khối linh thạch, hẳn là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhưng đối phương biểu lộ cũng quá chấn định, giống như, 700 khối linh thạch với hắn mà nói chỉ là một con số nhỏ, chẳng lẽ lại đối phương là tu tiên con em của gia tộc. Nghĩ đến cái này, thanh bảo lão giả chăm chú quan sát một chút Thạch Việt. Thạch Việt quần áo mộc mạc, hai đầu lông mày toát ra thần thái cũng không giống như là tu tiên con em của gia tộc. Làm sao? Có vấn đề gì a? Thạch Việt cau mày nói, thần sắc có chút không vui. Theo lý thuyết, thành giao về sau, đối phương hẳn là đưa cho hắn linh thạch, không đưa cho linh thạch thì thôi, còn nhìn hắn chằm chằm không ngừng, cái này khiến Thạch Việt mười phần không cao hứng. Không có gì, đây là 730 khối linh thạch, Triệu đạo hữu nhìn xem số lượng. Thanh bào lão giả lắc đầu, lấy ra một cái túi lượng đồ, từ đó đổ ra một đống lớn linh thạch, cũng đem hai cái trống không túi chứa vật còn cho Thạch Việt. Thạch Việt thần thức quét qua, đếm nhiều lần về sau, mới xác nhận không sai. Đây là hắn lần đầu có nhiều như vậy linh thạch, với hắn mà nói tuyệt đối là khoản tiền lớn, không đa số mấy lần xác nhận một chút hắn làm sao có thể yên tâm đâu. Giao dịch hoàn thành về sau, Thạch Việt dùng túi chữ vật thu hồi linh thạch, quay người rời đi. Ra Bách Thảo Trai, Thạch Việt thẳng đến Thanh Đan Các mà đi. Thanh Đan Các vẫn là như vậy náo nhiệt, Thạch Việt vừa vào cửa, liền thẳng đến một tiết quầy hàng mà đi. Lần này, hắn hảo khí mua 5 bình luyện khí tán. Thạch Việt không có chú ý tới chính là, hắn mua sắm đan dược quá trình, đều bị một dáng người buồn bã nam tử trung niên nhìn ở trong mắt. Khi Thạch Việt đi ra Thanh Đan Các về sau, nam tử trung niên cũng đi theo ra ngoài. Thạch Việt chạy một nhà bán ra linh dược hạt giống cửa hàng, bỏ ra 100 khối linh thạch, mua luyện chế luyện khí tán mấy loại linh dược hạt giống. Bất quá khi hắn đi ra bán ra linh dược hạt giống cửa hàng lúc, đối diện đối mặt một người trung niên nam tử ánh mắt, nam tử trung niên vừa nhìn thấy Thạch Việt, lúc này rời đi ánh mắt, thần sắc có chút bối rối. Thạch Việt gặp việc này, nhíu nhíu mày, một phen tư lượng, hắn dọc theo đường đi hướng phía trước đi dạo. Hắn chuyển mấy nhà cửa hàng, mỗi lần từ trong tiệm đi ra thời điểm, đều có thể tại phụ cận nhìn thấy nam tử trung niên thân ảnh. Kể từ đó, Thạch Việt có thể xác định, hắn bị người để mắt tới, chuyện giết người đoạt bảo, Thạch Việt cũng nghe qua không ít, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, loại chuyện này sẽ phát sinh trên người mình. Nam tử trung niên có luyện khí tầng 5 tu vi, cao hơn Thạch Việt 2 tầng. Càng khó giải quyết chính là, Thạch Việt không biết đối phương có hay không đồng bọn, như đối phương chỉ có một người, Thạch Việt còn có niềm tin chắc chắn chạy thoát, nhưng nếu như đối phương không chỉ một người, vậy hắn liền phiền toái. Thạch Việt phát hiện mình bị người để mắt tới về sau, phản ứng đầu tiên chính là thay đổi Thái Hư Tông đệ tử phục sức, nên ngang rời đi, bất quá hắn không dám hứa chắc, đối phương sẽ đến đây dừng tay, về phần cùng những đồng môn khác cùng nhau trở về tông môn, Thạch Việt chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Từ khi cha mẹ của hắn sau khi chết, hắn liền đã mất đi dựa vào, căn bản không ai quan tâm sinh tử của hắn, lại không người cùng hắn kết giao bằng hữu. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào mình, giải quyết sau lưng làm loạn chi đồ. Thạch Việt càng nghĩ, đi vào một nhà treo thiên phù đường bảng hiệu cửa hàng. Nghe này cửa hàng danh tự, liền biết đây là một nhà bán ra phụ triện cửa hàng. Thạch Việt so nam tử trung niên thấp 2 cái tiểu cảnh giới, pháp lực khẳng định không so với phương thâm hậu, kể từ đó, sử dụng đơn giản, hao tổn pháp lực ít phụ triện tự nhiên trở thành hắn lựa chọn mục tiêu. Chủ cửa hàng là một mặt mũi tràn đầy thư sinh khí tức nam tử trung niên, nhìn thấy Thạch Việt vào cửa, liền bước nhanh nên đón tiếp lấy, mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, vị đạo hữu này, muốn mua loại nào phụ triện? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một phen? Ngươi cái này có cái gì lớn uy lực sơ cấp phụ triện a? Thạch Việt đi thẳng vào vấn đề nói hỏi. Đương nhiên là có, đại hỏa cầu phù, đại phong nhận phù, băng thương phù, lôi mâu phù, không biết đạo hữu muốn loại kia. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Những phù triện này giá cả nhiều ít. Còn có, phong tường phù cùng độn địa phù bán thế nào? Thạch Việt suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Đại hỏa cầu phù 10 khối linh thạch một trường, đại phong nhận phù 13 khối linh thạch một trường, băng thương phù 30 khối linh thạch một trường. Lôi mâu phủ 40 khối linh thạch một trường, phong tường phủ một trường 30 khối linh thạch, độ địa phủ 100 khối linh thạch một trường, đạo hưu muốn loại nào? Nam tử trung niên cười tủm tỉm nói. Đại hỏa cầu phủ cùng đại phong nhận phủ các muốn 2 tấm, ân, còn muốn một trường phong tường phủ cùng một trường độ địa phủ. Thạch Việt nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Hết thể 175 khối linh thạch. Thạch Việt nhẹ gật đầu, lấy ra 170 khối linh thạch, từ chủ cửa hàng trong tay tiếp nhận 6 tấm phủ triện. Đi ra cửa hàng. Thạch Việt vãng hai bên nhìn thoáng qua, tại một nhà tiệm sách bên trong thấy được nam tử trung niên thân ảnh. Gặp việc này, Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, nhanh chóng hướng phường thị lối ra chạy đi. Lúc này, sắc trời đã mờ đi, lựa chọn ở thời điểm này rời đi phường thị đích xác rất ít người. Ra phường thị 5 dặm về sau, Thạch Việt lập tức thả ra lá cây pháp khí, ngự khí hướng Thái Hư Tông bay đi. 13. Chương 19, bị tập kích cùng phản sát. Cũng không lâu lắm, phía sau một cặp lớn gần trượng màu xanh cánh nam tử trung niên liền phóng lên tận trời, màu xanh cánh nhẹ nhàng một cái, hắn hướng Thạch Việt đuổi theo, tốc độ so Thạch Việt lá cây pháp khí còn nhanh mấy phần. Thạch Việt pháp lực điên cuồng rót vào dưới chân lá cây pháp khí bên trong, để nhanh chóng phi hành, hắn một bên ngự khí hướng tông môn bay đi, một bên hướng sau lưng nhìn lại, khi hắn nhìn thấy một đạo thanh quang đuổi theo về sau, Thạch Việt sắc mặt biến đổi. Dựa theo cái tốc độ này, hắn còn không có trở lại tông môn, chỉ sợ cũng bị đối phương đuổi kịp, đến lúc đó pháp lực còn thừa không có mấy hắn, khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, lá cây màu xanh bỗng nhiên cải biến phương hướng, nhanh chóng hướng phía dưới một mảnh rừng rậm rơi đi. Thấy cảnh này, nam tử trung niên đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Nói thật, nhìn Thạch Việt hướng bay, hắn liền mơ hồ đoán được Thạch Việt là Thái Hư Tông đệ tử, nếu là Thạch Việt lại kiên trì phi hành về phía trước một hồi, hắn liền muốn từ bỏ, bất quá Thạch Việt đột nhiên thay đổi chủ ý, cái này khiến hắn sát tâm nổi lên. Nam tử trung niên thần sắc khẽ động, phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, nhanh chóng hướng mặt đất bay đi. Rất nhanh, nam tử trung niên liền đáp xuống đất mặt, hắn nhìn qua bên ngoài trăm trượng Thạch Việt, mặt mũi tràn đầy màu nhiệt huyết. Tại hạ là Thái Hư Tông đệ tử, các hạ đi theo ta đằng sau, ý muốn như thế nào? Thạch Việt trầm giọng hỏi, thần sắc có chút khẩn trương. Hừ, ta quản ngươi là ai, thức thời, liền ngoan ngoãn đem túi chứa vật giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Ta đem túi chứa vật cho ngươi, ngươi thật có thể quấn ta một mạng a? Thạch Việt rụt rè nói. Đương nhiên, ta tôn mẫu người luôn luôn nói lời giữ lời. Nam tử trung niên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, vẻ mặt thành thật nói. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha Thạch Việt, sở dĩ nói như vậy, là muốn lừa gạt Thạch Việt đem túi chứa vật giao ra, hắn nhưng là tận mắt thấy Thạch Việt tiến vào Thiên Phù Đường mua phụ triện, trong lòng vẫn là có chút cố kỵ, hiện tại Thạch Việt nguyện ý đem túi chứa vật giao ra, vậy không còn gì tốt hơn. Tốt, ta cái này đem túi chứa vật giao cho ngươi, ngươi cũng đừng hại tính mạng của ta. Thạch Việt rụt rè nói xong, Thạch Việt lấy xuống bên hông túi chứa vật, hướng đối diện ném đi. Tại túi chứa vật hướng đối diện bay đi đồng thời, hai tấm hồng quang loẹ loẹ phụ triện lóe lên mà ra. Phốc phốc hai tiếng, hai tấm màu đỏ phụ triện vỡ ra, hóa thành hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hướng nam tử trung niên một đập mà đi. Cự hình hỏa cầu chưa cận thân, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt liền đập vào mặt. Gặp tình hình này, nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, tay phải vô bên hông túi chữ vật, một đạo hồng quang từ đó bay ra. Hồng quang lóe lên, một mặt cao khoảng một trượng màu đen tâm chắn vừa hiện mà ra. Nam tử trung niên hai tay bấm niệm pháp quyết, màu đen tấm chắn liền vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo màu đen tường gió. Lúc này, hai viên cự hình hỏa cầu cũng đập tới, hung hăng đâm vào màu đen trên tấm chắn. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai viên cự hình hỏa cầu vỡ ra, cuồn cuộn liệt diễm che mất nam tử trung niên thân ảnh. Sau một lát, hỏa diễm tán loạn không thấy, nam tử trung niên hoàn hảo không chút tổn hại, chính là màu đen tấm chắn quang mang có chút tối nhạt. Đúng lúc này, một trận tiếng ông ông truyền vào nam tử trung niên trong tai. Mấy trăm con màu vàng long mật từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung niên trên thân, phệ linh phong sắc bén đuôi gai hung hăng đâm xuyên qua nam tử trung niên làn da. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ trên thân các nơi truyền đến, kịch liệt đau nhức để hắn phát ra trận trận kêu thảm. Hắn lật tay lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, không ngừng vung vẩy trường kiếm màu đen, đánh chết không ít phệ linh phong, nhưng vẫn là có không ít phệ linh phong bay đến trên người hắn, sắc bén đuôi gai đâm vào trên người hắn. Ngay tại nam tử trung niên vội vàng xua đuổi phệ linh phong thời điểm, Thạch Việt tay phải lật một cái, một thanh màu đỏ đoạn kiếm liền xuất hiện trên tay hắn. Hắn tay trái hướng trôi kiếm vũ, màu đỏ đoạn kiếm liền bay vụt ra ngoài, hướng nam tử trung niên kích xạ mà đi. Nam tử trung niên hai mắt bị lít nha lít nhít phệ linh phong che khuất, trên mặt càng là không ngừng chảy máu, hắn căn bản không có chú ý tới màu đỏ đoạn kiếm đến. Trung niên chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, đầu lâu liền nhanh như chớp lăn xuống mà xuống, tiếp lấy không đầu thân thể lung lay về sau. Liền phù phù một tiếng xoay người ngã quỵ. Lúc này, cao mấy thước cột máu mới từ thi thể chỗ cổ cuồn phún mà ra. Nam tử trung niên vừa chết, bò ở trên người hắn vệ linh phong liền bay trở về Thạch Việt bên hông linh thú đại. Thạch Việt gặp việc này, lớn thở dài một hơi, hắn bước nhanh đi đến thi thể không đầu trước mặt, chịu đựng buồn nôn, đem màu đen tấm chắn cùng trường kiếm màu đen vừa thu lại mà lên, thuận tiện lột xuống nam tử trung niên bên hông túi chữ vật. Thạch Việt không dám ở này lưu lại, hắn thả ra là cây pháp khí, nhảy lên hướng Thái Hư Tông bay đi. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt về tới tông môn, lúc này, sắc trời cũng triệt để tối xuống. Hồi tưởng lại hôm nay kinh lịch, Thạch Việt y nguyên sợ không thôi, nếu không phải hắn có mấy trăm con vệ linh phong hỗ trợ, chỉ sợ không cách nào phá băn chúng năm nam tử phong ngự, bỏ đi hao tổn chiến Thạch Việt căn bản không phải đối thủ của đối phương. Chuyện này nhắc nhở Thạch Việt, về sau làm việc phải cẩn thận một chút mới được, trừ cái đó ra, hắn cũng cần đề cao tu vi, đồng thời học tập một môn lớn uy lực thủ đoạn công kích. Bằng không chính là kẻ xấu trong mắt dê béo nhỏ, vừa có cơ hội, kẻ xấu liền sẽ nhào lên, hận không thể đem hắn cái này dê béo nhỏ giết. Muốn nói tu tiên giới loại kia tu sĩ mạnh nhất, không ai có thể cho ra một cái khẳng định đáp án, nhưng muốn nói loại kia tu sĩ có thể nghiền ép cùng giai tu sĩ, mọi người trước tiên nghĩ tới chính là kiếm tu bốn chuyên tu kiếm đạo tu tiên giả. Cùng một cảnh giới, kiếm tu tuyệt đối là khó dây dưa nhất tồn tại, không người nào nguyện ý đắc tội một thực lực cường đại kiếm tu. Bất quá kiếm tu tốc độ tu luyện tương đối chậm, nhưng một khi tu luyện có thành tựu, rất nhẹ nhàng liền có thể nghiền ép cùng giai tu sĩ, điểm này là tu tiên giới công nhận. Kiếm đạo tu hành cực kỳ không dễ, bình thường tu luyện kiếm đạo người, không có nhiều thời gian tu luyện công pháp, đối với cái này, Thạch Việt cũng không lo lắng, cùng lắm thì, hắn tại trong không gian thần bí tu tập kiếm đạo là được. Hiện tại vấn đề là, Thạch Việt trên tay cũng không có bất kỳ cái gì kiếm đạo phương pháp tu luyện, xem ra, hắn ngày mai muốn chạy một chuyến tàng kinh các, nhìn xem có thể hay không tìm tới một môn kiếm đạo phương pháp tu luyện. Thái Hư Tông lấy thuật luyện đan nghe tiếng đại đường, tàng kinh các cất giữ điển tịch có hay không kiếm tu chi đạo, Thạch Việt thật đúng là không rõ ràng. Thạch Việt thần sắc khẽ động, lật tay lấy ra một cái màu đen túi chữ vật, đây là hắn từ trung niên nam tử thi thể trên thân tìm tới. Hắn mở ra miệng túi, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, một đống lớn đồ vật lập tức tán loạn trên mặt đất. Để Thạch Việt thất vọng là, trong túi chữ vật tài vật ít đến thương cảm, trừ bỏ màu đen tâm chắn cùng trường kiếm màu đen cái này hai kiện trung phẩm pháp khí, liền còn có hai kiện hạ phẩm pháp khí cùng mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Thạch Việt tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền không cảm thấy kỳ quái, như nam tử trung niên thân gia giàu có, cũng sẽ không cần làm giết người đoạt bảo hoạt động. Chương 20, thần bí linh hồn. Bất quá nói đi thì nói lại, Thạch Việt tu vi quả thật có chút thấp, mới luyện khí tầng 3. Hắn càng nghĩ, tiến vào thần bí không gian, dự định tại thần bí không gian tu luyện một đoạn thời gian, xung kích luyện khí tầng 4. Hắn lấy ra một cái màu trắng bình sứ, từ đó đổ ra một viên màu xanh dược hoàn, để vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, lập tức hòa tan ra, hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, tại Thạch Việt kinh mạch toàn thân bên trong du tẩu. Hắn vội vàng vận chuyển Thái Hư Quyết, luyện hóa cỗ này tinh thuần linh khí, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thạch Việt tại không gian ngẩn ngơ, chính là 20 ngày, hắn đem trên người luyện khí tán toàn bộ phục dụng, hy vọng ở nhờ dược lực xung kích luyện khí tầng 4. 20 ngày sau đó, Thạch Việt đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa mới tỉnh lại, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, thần thức nội thị, hắn kinh ngạc phát hiện vùng đan điền vòng xoáy nhỏ so lớn mạnh một vòng, không chỉ có như thế, thần thức cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều, cái này rõ ràng là tiến vào luyện khí tầng 4 biểu hiện. Thạch Việt gặp việc này, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, tiến vào luyện khí tầng 4 về sau, pháp lực của hắn tăng lên không ít, về sau vô luận là làm mưa vẫn là thi triển thảo một quyết, thời gian đều sẽ thật to kéo dài. Cùng lúc đó, hắn kinh ngạc phát hiện, trong không gian thần bí linh khí, so trước đó còn muốn nồng đậm, chí ít gia tăng gấp đôi, trừ cái đó ra, ban đầu 3 mẫu linh điển, cũng thay đổi thành 6 mẫu linh điển. Thạch Việt đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên tại trong đầu của hắn hiện hiện, thần bí không gian có thể tiến đến giai. Hắn bình phục lại hưng phấn nỗi lòng, kiểm tra một hồi linh dược cùng linh đạo mộc, quả nhiên, linh khí dồi dào gấp đôi về sau, linh dược cùng linh cốc thành thục kỳ cũng rút ngắn. Xem ra, một năm mới 9 linh đạo đoán chừng nửa tháng liền thành quen. Thạch Việt nhìn qua thêm ra tới 3 mẫu linh điển, ánh mắt 10 phần lửa nóng. Thêm ra tới 3 mẫu linh điển, hắn có thể đem ra trồng các linh dược khác. Luyện khí tán từ 5 loại 10 năm linh dược luyện chế mà thành, Thạch Việt tại phường thị mua cái này 5 loại linh dược hạt giống, vừa vặn lấy ra trồng ở thêm ra tới 3 mẫu trong linh điển. Thêm ra tới 3 mẫu linh điển còn không có khai khẩn qua, trong đất bùn ẩn chứa linh khí số lượng có nhiều có ít, phải dùng quốc pháp khí khai khẩn một phen mới được. Nghĩ đến cái này, Thạch Việt liền lấy ra quốc pháp khí, nhấc chân hướng 3 mẫu bỏ trống linh điển đi đến. Hắn bỏ ra nửa ngày thời gian, đem 3 mẫu linh điển khai khẩn một lần. Thạch Việt đem mới tăng 3 mẫu linh điển chia 5 khối, đem luyện chế luyện khí tán 5 loại linh dược hạt giống gieo xuống, làm mưa về sau, từng cây mầm non liền phá đất mà lên. Nhìn qua xanh úng tươi tốt mầm non, Thạch Việt xoa xoa mồ hôi trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt hài lòng. Tăng thêm chỗ ở linh điển, Thạch Việt linh điển tiếp cận 7 mẫu, cái này tại Thái Hư Tông luyện khí kỳ đệ tử bên trong, chỉ sợ là duy nhất cái này một nhà. Hắn cẩn thận suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Sáng sớm, hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình tiến vào luyện khí tầng 4, hạt châu màu xanh lam lập tức biến thành màu xanh nhạt, trong không gian thần bí linh điển cùng linh khí nồng đậm độ đều tăng trưởng gấp đôi. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình tu vi đề cao a? Thạch Việt trong lòng thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh, hắn lại bác bỏ ý nghĩ này của mình, lần trước tiến vào luyện khí tầng 3 thời điểm, thần bí không gian linh điển cùng linh khí nồng đậm độ cũng không có chút nào tăng trưởng. Chẳng lẽ là gian phòng kia? Thạch Việt trong mắt đi lòng vòng, rơi vào cách đó không xa thạch ốc phía trên. Đoạn thời gian trước, thạch ốc hấp thu mấy chục khối linh thạch linh khí, thần bí không gian linh khí nồng đậm độ có chỗ đề cao, cũng không lâu lắm, thần bí không gian linh điển cùng linh khí nồng đậm độ đều tăng trưởng gấp đôi, cái này cùng thạch ốc có quan hệ hay không? Thạch Việt trên mặt do dự, một lát sau, hắn cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Chỉ gặp hắn đi vào trong nhà đá, lật tay lấy ra mười mấy khối linh thạch, đặt ở trên giường đá. Rất nhanh, mười mấy khối màu ngà sữa linh thạch cấp tốc biến thành màu xám trắng. Thạch Việt đi ra thạch úc, phát hiện trong không khí linh khí quả nhiên lại nồng nặc mấy phần. Hắn một phen suy nghĩ, trở lại trong phòng, cắn răng một cái, lưu lại 20 khối linh thạch, còn lại linh thạch toàn bộ bỏ vào trên giường đá, có 7-8-100 khối nhiều. Thạch úc có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí, tiến tới để cao thần bí không gian linh khí nồng đậm độ, gián tiếp rút ngắn trong không gian thần bí linh dược linh cốc thành thục kỳ. Linh dược cùng linh cốc thành thục thời gian càng ngắn, Thạch Việt liền có thể kiếm đến càng nhiều linh thạch, đây là một phần hồi báo phong phú đầu tư. Thạch Việt đi ra thạch úc, phát hiện linh khí nồng đậm độ để cao rất nhiều. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, liền muốn rời khỏi thần bí không gian, đúng lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Thật là mỹ vị a. Tiểu gia hỏa, còn có linh thạch a. Lại cho ta một điểm đi. Nghe lời này, Thạch Việt đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Hắn hướng chung quanh quét một lần, cũng không nhìn thấy một bóng người. Chẳng lẽ là ảo giác? Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn buông ra thần thức, hướng bốn phía quét tới, đồng dạng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Gặp việc này, Thạch Việt sắc mặt dừng một chút, khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra thanh âm mới vừa rồi là ảo giác. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Tiểu gia hỏa, chớ đi a. Bồi lão phu tâm sự, lão phu đã mấy vạn năm không có nhìn thấy một người sống rồi. Là ai tại giả thần giả quỷ? Thạch Việt trong lòng căng thẳng, trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, bàn tay hắn lật một cái, một thanh màu đỏ đoạn kiếm liền xuất hiện trên tay. Giả thần giả quỷ, ngươi một cái luyện khí tầng 4 sâu kiến cũng đáng được lão phu làm như thế. Một đạo có chút trêu tức thanh âm truyền vào Thạch Việt bên hai. Hừ, như các hạ không có ý định giả thần giả quỷ, sao không đi ra gặp mặt? Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, chấn định nói. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tay phải của hắn nắm thật chặt màu đỏ đoạn kiếm, tay trái chụp lấy hai tấm màu xanh phụ triện, thần sắc mười phần khẩn trương. Cái này cũng khó trách, từ khi hắn đạt được hạt châu màu xanh lam, còn chưa hề tại trong không gian thần bí nhìn thấy người thứ hai, hiện tại đột nhiên đụng tới một người, hắn làm sao không khẩn trương. Thạch Việt đã làm tốt giết chết người này chuẩn bị, hạt châu bí mật, chỉ có hắn có thể biết, hắn tuyệt sẽ không cùng người khác chia sẻ thiên đại bí mật này. Ta vẫn luôn tại, ngươi không có phát hiện mà thôi, ngươi xoay người lại, liền có thể nhìn thấy ta. Một đạo huệ vải thanh âm nam tử vang lên. Thạch Việt nhướng mày, nhanh chóng xoay người, sau lưng hắn, là gian kia thạch úp, trong phòng một bóng người cũng không có. Hừ, ta còn tưởng rằng các hạ bao nhiêu lợi hại, tình cảm liền đi ra thấy một lần cũng không dám. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Ta đều đứng tại trước mặt ngươi, còn không nhìn thấy. Hừ, sâu kiến chính là sâu kiến. Một đạo khinh miệt thanh âm nam tử vang lên. Phía trước ta là một gian thạch úc, chẳng lẽ nói chính là thạch úc? Các hạ coi ta là 3 tuổi tiểu hài rồi sao? Thạch Việt cau mày nói. Hừ, ở trước mặt lão phu, ngươi chính là một cái 3 tuổi tiểu hài, còn có. Vì cái gì thạch ốc không thể nói chuyện? Ngươi cho rằng trước mắt ngươi thạch ốc thật là thạch ốc. Chương 21, thăm dò. Nghe lời này, Thạch Việt lông mày nhíu chặt, hắn một phen suy nghĩ, tay trái vỗ màu đỏ đoạn kiếm chua kiếm, màu đỏ đoạn kiếm liền bay vụt ra ngoài, hướng thạch ốc kích xạ mà đi. Phanh một tiếng, màu đỏ đoạn kiếm bổ vào thạch ốc phía trên, mảy may vết tích đều không có để lại. Thấy cảnh này, Thạch Việt khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, Hồng Nguyệt kiếm thế nhưng là thượng phẩm pháp khí. Vậy mà không thể tại thạch ốc bên trên lưu lại mảy may vết tích. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng phí sức, đừng nói ngươi một cái luyện khí tu sĩ dùng pháp khí công kích, chính là một kết đan kỳ tu sĩ vận dụng pháp bảo công kích, cũng tổn thương không được thạch ốc mảy may. Một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử vang lên. Thạch Việt nghe vậy, sầm mặt lại, chỉ huy Hồng Nguyệt kiếm, không ngừng chém vào thạch ốc, từ đầu đến cuối không cách nào tại thạch ốc bên trên lưu lại mảy may vết tích. Thạch Việt hít sâu một hơi, tay phải một chiêu, Hồng Nguyệt kiếm một cái xoay quanh, về tới trên tay của hắn. Các hạ đến tuột cùng là ai, trốn ở chỗ này làm gì? Thạch Việt trầm giọng hỏi. Tránh. Buồn cười, lão phu vẫn luôn ở chỗ này, sao là tránh chứ nói chuyện? Nam tử thanh âm tràn đầy khinh thường. Vẫn luôn tại. Nói như vậy, ta ở chỗ này làm mọi chuyện ngươi cũng biết. Thạch Việt lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Biết, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, không phải đã sớm hạ thủ, tiểu gia hỏa, có muốn hay không trở thành cường giả? Nam tử dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Đương nhiên muốn, làm sao? Ngươi có thể giúp ta. Thạch Việt hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói. Hắc hắc, khác không dám nói, để ngươi 100 tuổi trước ngưng kết nguyên anh vẫn là không có vấn đề. Nam tử cười hắc hắc nói, trong lời nói, tràn đầy một cỗ tự tin hương vị. Trong vòng trăm năm ngưng kết nguyên anh. Thạch Việt nghe đến đó, hô hấp có chút gấp rút. Thái Hư Tông có thể tại đại đường đặt chân, ngoại trừ tinh diệu luyện đan thuật, cùng trong tông vậy một nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão có rất trọng yếu quan hệ. Không chút khách khí nói, một nguyên anh tu sĩ có thể tại đại đường đi ngang, không ai dám đắc tội mảy may. Như Thạch Việt trở thành nguyên anh tu sĩ, đừng nói Vương chấp sự không dám khi dễ hắn, Thái Hư Tông trưởng môn nhìn thấy Thạch Việt cũng phải khách khách khí khí. Bất quá Thạch Việt chưa từng tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh, đột nhiên chạy ra một người đến, nói có thể trợ giúp mình tại trăm tuổi trước ngưng kết nguyên anh, thấy thế nào đều là chuyện không thể nào, đối phương nói như vậy, hơn phân nửa là có mưu đồ khác. Đột nhiên, Thạch Việt nghĩ đến một chuyện đáng sợ bốn đoạt xá. Cha mẹ của hắn ở thời điểm, đã nói với hắn rất nhiều tu tiên giới bí văn truyền thuyết, trong đó nhiều lần nâng lên đoạt xá, một chút luyện công xảy ra sai sót hoặc là bản thân bị trọng thương tu sĩ cấp cao sẽ vứt bỏ nhục thân của mình, đi đoạt xá tu vi so với mình thấp tu sĩ thân thể. Đoạt xá thành công, thân thể lúc đầu chủ nhân tự nhiên là không trên đời này. Vừa nghĩ tới đó, Thạch Việt trong lòng căng thẳng, bước nhanh lui về sau đi, một mặt khẩn trương nhìn qua Thạch Úc. Ngươi cách ta xa như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lão phu trên tay có đỉnh giai công pháp phương pháp tu luyện, còn hiểu đến luyện khí luyện đan, nếu có lão phu trợ giúp, ngươi trăm tuổi trước đó ngưng kết nguyên anh là không có vấn đề. Nam tử thanh âm tràn đầy tự tin. Ta cũng không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh, ngươi trợ giúp ta tăng lên cảnh giới là có mục đích à? Thạch Việt trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Hắc hắc, đương nhiên là có mục đích, lão phu giúp ngươi tăng lên cảnh giới, ngươi cho lão phu linh thạch, như thế nào? Cho nhiều ít. Thạch Việt suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Vậy phải xem ngươi muốn cái gì, nếu như chỉ là một bản phổ thông công pháp, mấy chục khối linh thạch liền có thể, nếu là một bản hoàn chỉnh đỉnh giai công pháp, cần mấy vạn linh thạch. Ngươi là khí linh. Thạch Việt trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi. Hắn nghe phụ mẫu nói qua, bình thường tới nói, vì gia tăng pháp bảo uy lực, luyện chế pháp bảo thời điểm đều sẽ phong ấn một con cường đại tinh hồn làm khí linh. Khí linh? Ân, không kém bao nhiêu đâu. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói khí linh muốn ăn linh thạch. Ngươi không phải là bị người phong ấn tại đây, cần hấp thu linh thạch bên trong linh khí xông phá phong ấn đi. Thạch Việt có chút không xác định nói, trong mắt, tràn đầy vẻ hoài nghi. Hừ, ngươi một cái luyện khí kỳ tu sĩ làm sao có thể biết trưởng thiên châu diệu dụng, ngươi muốn tin hay không, dù sao ngươi nếu là muốn lấy được cao cấp tu luyện công pháp hoặc là cái khác điển tịch, đều có thể tới tìm ta, đầu tiên nói trước cho linh thạch lại cho hàng. Thạch Việt nghe lời này, trên mặt một trận âm tình bất định về sau, thối lui ra khỏi thần bí không gian. Trong không gian thần bí lăng không toát ra một cái người thần bí, Thạch Việt mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Chỉ dựa vào người thần bí tiếng nói, Thạch Việt phán đoán người thần bí niên kỷ không nhỏ, đoán chừng có 5-60 tuổi, đối phương tuyệt không phải khí linh, rất có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó, bị phong ấn ở thần bí không gian Thạch Úc, tạm thời không có cách nào rời đi. Người thần bí muốn từ Thạch Việt trên tay thu hoạch được linh thạch, đoán chừng là hấp thu đủ nhiều linh khí người thần bí liền có thể xông phá phong ấn, đến lúc đó, cái thứ nhất gặp nạn chính là Thạch Việt. Vừa nghĩ tới có cái người thần bí trốn ở trong không gian thần bí, lúc nào cũng có thể sẽ đoạt xá mình, Thạch Việt khuôn mặt liền âm trầm vô cùng, bởi vì thêm ra ba mẫu linh điển hương phấn cũng quét sạch sành xanh. Cái này cũng bình thường, cho dù ai biết mình khả năng bị người khác tùy thời đoạt xá, chỉ sợ cũng cao hứng không nổi. Thạch Việt càng nghĩ, tại không có nghĩ đến cách đối phó trước, vẫn là không nên tiến vào thần bí không gian, nếu bị đối phương bắt được chỗ chống đoạt xá liền phiền toái. Đương nhiên, đây hết thể chỉ là Thạch Việt suy đoán. Hắn đối với đoạt xá tài liệu giải quá ít, không cách nào làm ra quá phán đoán chuẩn xác, tình huống thực tế là như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Về phần xin giúp đỡ sư môn trưởng bối, Thạch Việt không hề nghĩ ngợi qua, một khi hắn hướng sư môn trưởng bối xin giúp đỡ, cung cấp đem thần bí không gian bí mật bại lộ ra ngoài, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hắn một phen suy nghĩ, dự định đi tàng kinh các tìm đọc một chút liên quan tới đoạt xá điển tịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới cách đối phó. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt liền rời đi viện tử. Ngự khí hướng tàng kinh các bay đi. Thạch Việt tại tàng kinh các ở một trời, lúc này mới tìm tới một khối ghi chép đoạt xá điển tịch, hắn bỏ ra 10 khối linh thạch, đem nội dung phục chế xuống tới. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt lúc này xuất ra phục chế đến ngọc giản, dán vào mi tâm. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt để ngọc giản xuống, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Đoạt xá có tam đại thiết tắc. Thứ nhất, tu tiên giả không thể đối phàm nhân tiến hành đoạt xá, nếu bị đoạt xá thân thể lại bởi vì không chịu nổi hành vi đoạt nhà mà tự hành hỏng mất. Thứ hai, chỉ có pháp lực cao tu tiên giả đối pháp lực thấp tu tiên giả tiến hành đoạt xá, mới có thể thành công, mà sẽ không bị đối phương phản vệ, đồng thời cả hai pháp lực chênh lệch càng lớn, càng là an toàn nhất. Thứ ba, một tu tiên giả trong cuộc đời, bất luận pháp lực cao thấp, đều chỉ có thể tiến hành một lần đoạt xá, đang tiến hành lần thứ hai lúc, nguyên thần sẽ không duyên vô cớ tiêu vong điệu. Trong ngọc giản nâng lên mấy loại khắc chế đoạt xá phương pháp, loại thứ nhất, phụ triện, có chút phụ triện nhưng dự phòng mình bị người đoạt xá, bất quá loại này phụ triện chẳng những có giá trị không nhỏ, cũng đều là hàng dùng một lần. Ngoài ra còn có một chút đặc thù pháp khí, chỉ cần tùy thân mang theo, cũng có thể có tương tự hiệu quả, đương nhiên, những pháp khí này giá cả cao hơn. Trừ cái đó ra, còn có thể tại nhục thân bên trên trực tiếp minh in một ít đặc thù linh văn, ở một mức độ nào đó cũng có thể khắc chế đoạt xá, bất quá cách làm này có nhất định di chứng. Cái này ba loại phương pháp bên trong, dễ dàng nhất làm được tự nhiên là loại thứ ba. Chương 22, Phi Long Phong. Thái Hư Tông hồi xuân đường liền có thể minh ấn linh văn, bất quá cần đại lượng điểm cống hiến. Thạch Việt hiện tại chỉ có hơn 50 điểm cống hiến, căn bản không đủ minh ấn linh văn. Về phần loại thứ nhất phụ triện, chẳng những có giá trị không nhỏ, mà lại 10 phần thưa thớt, về phần Thái Hư Tông có hay không, hắn không rõ ràng lắm. Về phần khắc chế đoạt xá pháp khí, loại pháp khí này luyện chế 10 phần phiền phức, sử dụng vật liệu cũng 10 phần chân quý, cho nên có rất ít luyện khí sư đi luyện chế loại pháp khí này, lưu truyền ở bên ngoài tự nhiên càng thêm thưa thớt, ngẫu nhiên lưu truyền mấy món ra, phần lớn tại cỡ lớn đấu giá hội bên trên mới có thể nhìn thấy. Thạch Việt tu vi hiện tại bất quá là luyện khí tầng 4, linh thạch hiện tại cũng chỉ còn lại có 10 khối. Đừng nói tham gia cỡ lớn đấu giá hội cạnh tranh phòng ngừa đoạt xá pháp khí, liên khắc chế đoạt xá phụ triện cũng mua không nổi. Thạch Việt vuốt vuốt trong tay màu xanh nhạt hạt châu, sắc mặt tâm tình bất định suy nghĩ lấy đây hết thảy. Hắn càng nghĩ, quyết định đi chấp sự điện nhận lấy nhiệm vụ, làm nhiệm vụ góp nhặt điểm cống hiến cùng linh thạch, chờ hắn tích lũy đủ điểm cống hiến, liền đến hồi xuân đường minh ấn khắc chế đoạt xá linh văn, bằng không, hắn là không còn dám tiến vào thần bí không gian. Thạch Việt không muốn vừa nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp, liền bị người đoạt xá. Hắn cho ba mẫu thủy nguyệt hoa làm mưa về sau, liền ngự khí hướng chấp sự điện bay đi. Thạch Việt mới vừa tới đến chấp sự điện, một thân ảnh liền ngăn cản đường đi của hắn. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn thanh niên áo lam ngăn cản đường đi của hắn, tại bên cạnh thì là một ngũ quan thanh tú lục váy nữ tử. "U, đây không phải Thạch sư đệ a? Mấy năm không thấy, không nghĩ tới Thạch sư đệ tiến vào luyện khí tầng 4." Thanh niên áo lam mặt mỉm cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Có việc gì thế? Trần sư huynh, Liễu sư tỷ. Thạch Việt hít sâu một hơi, cố nén nộ khí nói. Thanh niên áo lam gọi Trần Minh, lục váy nữ tử gọi Liễu Thật. Thạch Việt phụ mẫu còn tại thời điểm, trước mắt Trần sư huynh cùng Liễu sư tỷ thường xuyên vòng quanh Thạch Việt chuyển, biến đổi pháp đùa Thạch Việt vui vẻ. Lúc ấy Thạch Việt còn rất đơn thuần, đem hai người trở thành bằng hữu tốt nhất, kết quả Thạch Việt phụ mẫu gặp nạn không bao lâu, hai người liền lộ ra chân diện mục. Bọn hắn lợi dụng Thạch Việt đối với bọn hắn tín nhiệm, đem Thạch Việt trên thân mấy trăm khối linh thạch toàn bộ lừa gạt đi, khiến cho Thạch Việt bước đi liên tục khó khăn, bằng không Thạch Việt cũng sẽ không dừng lại tại luyện khí tầng 2 nhiều năm. Bọn hắn chẳng những lừa gạt đi Thạch Việt trên người linh thạch, còn đổ ra truyền bá lời đồn, nói cái gì Thạch Việt phụ mẫu cho Thạch Việt lưu lại trọng bảo. Tại đoạn thời gian kia bên trong, thường xuyên có trúc cơ tu sĩ tới cửa bái phòng Thạch Việt, ngoài miệng nói là an ủi Thạch Việt không muốn thương tâm, trên thực tế là muốn cho Thạch Việt đem bảo vật giao ra. Thạch Việt căn bản không có cái gì trọng bảo. Nhưng này chút trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không tin tưởng hắn, bọn hắn sử xuất các loại thủ đoạn, bức bách Thạch Việt đem phụ mẫu còn sót lại trọng bảo giao ra. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thạch Việt ngay trước mặt mọi người, đem trong túi chữ vật đồ vật toàn bộ đổ ra, ngoại trừ Hồng Nguyệt kiếm, những vật khác mặc cho bọn hắn chọn lựa. Đối với cái này, những này trúc cơ tu sĩ cũng không có khách khí, nhanh gọn đem những vật này chia cắt, cũng tại thời gian rất lâu bên trong, phái người giám thị Thạch Việt, ý đồ tìm tới Thạch Việt phụ mẫu lưu lại trọng bảo. Thạch Việt dừng lại tại luyện khí tầng 2 nhiều năm, cũng không có bất kỳ cái gì đại thủ bút biểu hiện, những này trúc cơ tu sĩ mới bỏ đi suy nghĩ. Vương chấp sự cũng là nghe được lời đồn, mới có thể một mực nhằm vào Thạch Việt, ý đồ bức bách hắn giao ra cái gọi là trọng bảo. Nếu không phải Trần Sư Huynh hai người tới chỗ giải lời đồn, Thạch Việt cũng không gặp qua đến thê thảm như vậy, bởi vậy, Thạch Việt đối Trần Sư Huynh hai người hận tới cực điểm. Đương nhiên, Thạch Việt không dám biểu hiện ra mảy may hận ý, Trần Minh Hòa Liêu Thật đều là luyện khí 9 tầng tu sĩ. Khoảng cách luyện khí 10 tầng chỉ có cách xa một bước, không phải Thạch Việt trước mắt có thể đắc tội nổi. Không có gì, thật lâu không có nhìn thấy Thạch sư đệ, đánh với ngươi cái bắt chuyện mà thôi, xin cứ tự nhiên. Trần Minh lắc đầu, mỉm cười nói. Nói xong, hắn nhường đường ra, ra hiệu Thạch Việt thông qua. Gặp tình hình này, Thạch Việt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thận trọng đi tới. Sư Minh, coi như hắn tiến vào luyện khí tầng 4, ngươi cũng không cần đối với hắn khách khí như vậy đi. Liêu Thật nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hừ, hai tháng trước, ta gặp được hắn thời điểm hắn chỉ có luyện khí tầng 2, lấy tư chất của hắn, trong 2 tháng liên tục tấn thăng 2 cái tiểu cảnh giới, ngươi không cảm thấy khả nghi à? Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, thâm ý sâu sắc nói. Sư huynh, ngươi nói là, hắn nhịn không được sử dụng thạch sư tổ lưu lại trọng bảo rồi. Liêu Thật hai mắt sáng lên, có chút kích động nói. Chưa chắc là trọng bảo, cũng có thể là trung phẩm linh thạch, hừ. Thạch sư tổ dù sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ, hắn Thạch Việt thân là thạch sư tổ duy nhất hậu nhân, muốn nói thạch sư tổ không có để lại bách 80 khối trung phẩm linh thạch cho hắn, ai cũng không tin. Thạch Việt lắc đầu, trầm giọng nói. Vậy cũng đúng, chúng ta muốn hay không? Liêu Thật liếm liếm môi đỏ, ánh mắt có chút lửa nóng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, về sau lưu ý thêm hắn động tĩnh, như trên tay hắn thật sự có rất nhiều trung phẩm linh thạch, chúng ta lại nghĩ biện pháp làm tới. Hừ, hắn Thạch Việt chỉ là ngũ linh căn phế vật. Trung phẩm linh thạch thả trên tay hắn cũng là lãng phí, nếu là chúng ta phải đến trên tay hắn trung phẩm linh thạch, nói không chừng có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Nói xong lời cuối cùng, Trần Minh thần sắc có chút kích động. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ là một đạo đường danh giới, Thái Hư Tông kết đan kỳ tu sĩ lâu dài bế quan, Nguyên Anh tu sĩ càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, sự viện trong tông phái đều giao cho trúc cơ kỳ nội môn đệ tử quản lý, như hắn trở thành trúc cơ tu sĩ, liền có thể trở thành Thái Hư Tông nội môn đệ tử. Tham dự tông môn quản lý, xem như trong tông cao tầng, thân phận và địa vị đều đem nước lên thì thuyền lên. Liêu Thật nhẹ gật đầu, thần sắc đồng dạng hết sức kích động. Thạch Việt tự nhiên không biết, mình trong lúc vô tình bị người để mắt tới. Lúc này, Thạch Việt chính mặt dạn mày dày cùng Vương Chấp Sự muốn nhiệm vụ đâu. Vương Chấp Sự, có hay không trồng loại công việc a? Thạch Việt mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Nhiệm vụ khẳng định có, bất quá muốn nhìn người có hay không bản sự kia tiếp. Vương Chấp Sự thâm ý sâu sắc nói. Trong công tác thủ lao vốn lại ít, 1/3, ngài nhìn 6 Thạch Việt một phen tư lượng, nói như vậy nói. Một nửa, không chịu thì thôi. Vương Chấp Sự lạnh lùng nói. Đi. Nghe lời này, Thạch Việt nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, hắn cắn răng đáp ứng xuống, vì để sớm ngày góp nhặt đến đầy đủ điểm công hiến, cho một nửa thì một nửa đi. Nghe lời này, Vương Chấp Sự ánh mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, mở miệng nói ra, Phi Long Phong mọc đầy một loại nào đó cỏ dại, giết chết tất cả cỏ dại, 10 khối linh thạch. Ngày quy định trong 7 ngày hoàn thành. Thành, việc này ta tiếp. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống. Vương Chấp Sự hài lòng nhẹ gật đầu, ném cho Thạch Việt một khối tử sắc hình vuông ngọc bài, chính diện viết Phi Long 2 chữ. Thạch Việt tiếp nhận ngọc bài, quay người rời đi chấp sự điện, ngự khí hướng Phi Rồng Phong bay đi. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền đi tới Phi Long Phong 4 bên ngoài 18 phong bên trong cao nhất một ngọn núi, bởi vì núi này ngoại hình cực giống một đầu bay lên chân long mà gọi tên. Nam. Cuối tuần trên quyển sách phân loại đẩy mạnh đề cử, tác giả Cun chuẩn bị cố gắng một chút, cuối tuần mỗi ngày 2 canh, cầu các vị thư hữu ủng hộ a. Chương 23, Trần Hành Nhi. Thạch Việt trước kia cũng đã tới Phi Long Phong, khi đó Phi Long Phong mọc đầy kỳ hoa dị thảo, nhưng hôm nay, phóng nhạn hướng Phi Long Phong nhìn lại, hơn phân nửa sơn phong đều là cao cỡ một người cỏ dại, trước kia kỳ hoa dị thảo toàn bộ biến mất không thấy. Nhìn qua trước mắt cao cỡ một người cỏ dại, Thạch Việt nhướng mày, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Loại cỏ dại này, hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Thạch Việt cẩn thận nhớ lại một chút, đột nhiên nhớ tới, mấy ngày trước đây, Mộ Dung Hiểu Hiểu để hắn hỗ trợ quản lý một vị sư tỷ linh điền, trong linh điền dài không phải liền là loại cỏ dại này a? Chỉ là số lượng không có Phi Long Phong nhiều mà thôi. Theo lý thuyết, nhiều như vậy cỏ dại, thả một mùi lửa thiêu hủy là được rồi, nhưng Thạch Việt không thể làm như vậy, Phi Long Phong phụ cận mấy ngọn núi đều trồng đầy cây cối hoa cỏ, nếu là phóng hỏa, thế lửa mất đi khống chế. Hậu quả khó mà lường được. Xem ra, chỉ có thể thi triển thảo mộc quyết đem những cỏ dại này thảo mộc tinh hoa hút đi, những cỏ dại này tự nhiên sống không nổi nữa. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt trong miệng nói lẩm bẩm, 10 ngón thật nhanh biến hóa thủ thế. Thạch Việt mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian, tu tập cơ sở ngũ hành thuật pháp, cơ sở ngũ hành thuật pháp thủ thế đã rất quen thuộc. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, hai ngón tay hướng mặt trước cỏ dại một chỉ. Từng sợi màu xanh nhạt quang mang từ trong bụi cỏ dại bay ra, hội tụ tại giữa ngón tay của hắn. Hào quang màu xanh nhạt càng ngày càng nhiều, biến thành một đoàn sền sệt chất lỏng màu xanh, tản ra một cỗ tinh thuần mộc thuộc tính linh khí. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, một viên so người trưởng thành nắm đấm lớn một vòng màu xanh biếc viên châu xuất hiện trong tay hắn. Thạch Việt xoa xoa mồ hôi trên mặt, ngồi xuống khôi phục pháp lực, chờ pháp lực khôi phục về sau, liền tiếp tục thi triển thảo mộc quyết, rút ra cỏ dại thảo mộc tinh hoa. Một gốc lại một gốc cỏ dại dần dần trở nên khô héo, chậm rãi ngã xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cỏ dại ngã xuống, Thạch Việt sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Sau đó 6 ngày, Thạch Việt ngoại trừ trở về làm mưa bên ngoài, thời gian khác đều tại Phi Long Phong nổ cỏ. Tại cố gắng của hắn dưới, một gốc lại một gốc cỏ dại biến thành khô héo sắc, ngã xuống, cùng lúc đó, thảo mộc tinh hoa ngưng tụ mà thành hạt châu màu xanh biếc càng ngày càng nhiều, nhiều đến Thạch Việt chỉ có thể đem những này hạt châu màu xanh biếc thu vào chữ vật đại. Sau 6 ngày, đến lúc cuối cùng một gốc cỏ dại ngã xuống về sau, Thạch Việt lớn thở dài một hơi, mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, tại Phi Long Phong bên trên chuyển mấy lần, xác nhận không có cá lọt lưới về sau, hắn lúc này mới yên tâm ngự khí rời đi. Đến chấp sự điện, Thạch Việt đem ngọc bài còn đưa Vương chấp sự. Tất cả cỏ dại đều thanh trừ. Vương chấp sự mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, mở miệng hỏi. Ta kiểm tra qua, tất cả cỏ dại đều thanh trừ. Thạch Việt gật đầu nói. Ta phái người đi dò tra, không có vấn đề lại đem thủ lao cho ngươi. Vương chấp sự thản nhiên nói, nói xong, hắn lúc này gọi một người tu sĩ, để lúc nào đi Phi Long Phong xem xét tình huống. Cũng không lâu lắm, tên tu sĩ kia trở về, song Vương chấp sự nhẹ gật đầu. Làm không tệ, đây là thù lao của ngươi. Vương chấp sự hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra 5 khối linh thạch, đưa cho Thạch Việt. Vương chấp sự, còn có hay không trồng loại công việc? Thạch Việt tiếp nhận linh thạch, sắc mặt vui mừng, mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi. Tạm thời không có, ngắt lấy linh dược công việc ngược lại là có không ít, ngươi có muốn hay không tiếp? Vương chấp sự hai mắt nhíu lại, cười híp mắt hỏi. Cái khác công việc đâu? Tỷ như tuần sát sơn môn hoặc là trông coi tàng kinh các loại hình. Thạch Việt nghe vậy, nhướng mày, một phen tư lượng, mở miệng hỏi. Lấy ngươi luyện khí tầng 4 tu vi, ngươi cảm thấy ta dám để cho ngươi tuần sát sơn môn hoặc là trông coi tàng kinh các ca? Vương chấp sự trợn nhìn Thạch Việt một chút, mặt lộ vẻ mỉa mai nói. Nghe lời này, Thạch Việt sắc mặt có chút khó coi, trong lòng 10 phần nổi nóng, nhưng hắn không dám mạnh miệng, nếu không Vương chấp sự khả năng một kiện nhiệm vụ cũng không cho hắn. Vậy ta ngày mai lại đến đi. Thạch Việt trầm ngâm một lát, nói như vậy đạo, nói xong, hắn quay người rời đi. Trở lại Chu sư thúc động phủ, Thạch Việt kiểm tra một hồi thủy nguyệt hoa mộc, xác nhận không có vấn đề về sau, về tới tầng hầm. Thạch Việt lấy ra biến thành màu xanh nhạt hạt châu, trên mặt một trận do dự, như hắn còn có thể tự do xuất nhập thần bí không gian, hôm nay cũng không cần phải thụ Vương chấp sự khí. Bất quá hắn vừa nghĩ tới trong không gian thần bí có một cái lúc nào cũng có thể cướp đoạt hắn nhục thân thần bí nguyên thần. Liền bỏ đi suy nghĩ, hắn khẽ thở dài một hơi, thu hồi hạt châu. Thạch Việt dự định ở trên người Minh khắc khắc chế đoạt xá linh văn mới dám lần nữa tiến vào thần bí không gian, về phần khắc chế đoạt xá phù triện cùng pháp khí, giá cả quá đắt, tạm thời không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Lúc này, hắn có chút hối hận lúc trước không nên đem hơn 700 khối linh thạch đều ném vào thạch úc. Nhưng phía sau hắn lại nghĩ, nếu như không ném những linh thạch này, mình cũng liền không thể nhận ra cảm giác đến cái kia thần bí tồn tại. Nghĩ như vậy, Thạch Việt cũng coi như tiêu tan. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt liền ra cửa, đang lúc hắn tế ra lá cây pháp khí, còn chưa kịp nhảy tới thời điểm, một đạo hoàng quang từ đằng xa bay vụt mà đến, đứng tại trước mặt hắn. Hoàng quang thu vào, lộ ra một khuôn mặt tròn trịa áo vàng thiếu nữ thân ảnh, dưới chân dẫm lên một cái ánh sáng màu vàng bàn. Thạch sư đệ, hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây. Thạch Việt còn chưa kịp mở miệng, áo vàng thiếu nữ liền đoạt trước nói, một mặt vẻ mừng rỡ. Vị sư tỷ này, cỏ dại lại xuất hiện. Thạch Việt nhướng mày, mở miệng hỏi. Thạch Việt lần trước trợ giúp nàng này trừ đi trong linh điền cỏ dại, nhìn thấy nàng này, hắn phản ứng đầu tiên, chính là trong linh điền cỏ dại vừa dài ra. Không có, may mắn mà có sư đệ hỗ trợ, trong linh điền không còn xuất hiện cỏ dại, ta hôm nay tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi hỗ trợ giải quyết một cái trồng bên trên vấn đề. Áo vàng thiếu nữ lắc đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Thế nhưng là tiểu đệ còn có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ sợ. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt lộ ra một bộ khó xử bộ dáng. 10 khối linh thạch, chỉ có thạch sư đệ hỗ trợ giải quyết vấn đề này, 10 khối linh thạch lập tức dâng lên, như thế nào? Áo vàng thiếu nữ cười tủm tỉm nói. Sư tỷ khách khí, đồng môn ở giữa nguyên bản nên giúp đỡ cho nhau, còn xin sư tỷ lập tức dẫn đường. Thạch Việt nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhiệt tình nói. Nhìn thấy Thạch Việt thần tình trên mặt biến hóa, áo vàng thiếu nữ khỏe miệng co giật một chút, vừa nghe đến có linh thạch làm thù lao. Vị này thạch sư đệ cùng đổi một người, thật sự là thấy tiền sáng mắt. Sư đệ đi theo ta. Áo vàng thiếu nữ nhẹ gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân ánh sáng màu vàng bản hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo hoàng quang, hướng chân trời bay đi. Thạch Việt gặp việc này, nhảy lên là cây pháp khí, ngự khí đuổi theo. Đúng rồi, còn không biết sư tỷ xưng hô như thế nào, tiểu đệ Thạch Việt. Thạch Việt thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi. Trần Hành Nhi, thạch sư đệ về sau gọi ta Trần sư tỷ là được rồi. Áo vàng thiếu nữ mặt mỉm cười nói. Trần sư tỷ, có thể hay không cáo chi một chút, rốt cuộc muốn giải quyết cái gì chồng vấn đề. Chương 24, nguyên nhân bệnh. Là như vậy, ta một vị hảo hữu, nàng tại trong linh điển tung xuống linh dược hạt giống về sau, đại bộ phận hạt giống đều đã chết, mọc ra mầm non vàng thau lẫn lộn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng mời mấy vị hiểu được trồng đồng môn đến xem xét, đều không thể giải quyết, hy vọng thạch sư đệ có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Trần Hạnh Nhi từng chữ từng câu nói. Thạch Việt nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, mấy vị hiểu được trồng đồng môn đều không thể giải quyết vấn đề này, xem ra, tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền cùng Trần Hạnh Nhi đi tới một gian hoàn cảnh u nhã tiểu viện. Viện tử không lớn, bên trái là một mẫu linh điền, phía bên phải là mấy gian phòng trúc đằng sau là một mảnh màu xanh rừng trúc. Trong linh điền thưa thớt mọc ra mấy chục gốc màu xanh mầm non, có mầm non đều khô héo. Hai nam một nữ đang đứng tại linh điền phía trước, nữ tử nhìn có hơn 20 tuổi, thân mang váy dài màu lam, có luyện khí 7 tầng tu vi, tú lệ khắp khuôn mặt là ưu sầu chi sắc. Hai tên nam tử, một nam tử nhìn có hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, có luyện khí 8 tầng tu vi, một tên khác nam tử niên kỷ tại chừng 20 tuổi, làn da có chút đen nhánh, dáng người có chút gầy gò, có luyện khí tầng 6 tu vi. Trần sư muội, đây chính là ngươi tìm đến linh thực phu. Mới luyện khí tầng 4, luyện khí tầng 6 lý sư đệ đều không cách nào chữa khỏi, hắn được sao? Nam tử trung niên nhìn Thạch Việt một chút, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Làm sao? Thạch sư đệ không giống a? Hừ, nếu như các ngươi có thể trị hết Chu sư tỷ trong linh điền mầm non, ta cũng không cần đem Thạch sư đệ mời đến. Lại nói, linh thực phu cùng tu vi có quan hệ gì? Trần Hạnh Nhi khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Tốt, các ngươi chờ ồn ào, Thạch sư đệ đúng không? Ngươi mau giúp ta nhìn xem linh dược xảy ra điều gì ma bệnh, ta rõ ràng là dựa theo phương pháp trồng trọt đi trồng thực, nhưng không biết vì cái gì, cũng không lâu lắm, những linh dược này liền khô héo. Làm vậy nữ tử khoát tay áo, A dừng lại hai người, một mặt vội vàng hướng Thạch Việt giải thích nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, nhấc chân đi vào linh điền. Căn cứ mầm non hình dạng cùng nhan sắc, Thạch Việt nhận ra đây là một loại tên là Nguyệt Nha Hoa linh dược. Nguyệt Nha Hoa đối ánh nắng nhu cầu khá lớn, cần sinh trưởng tại ánh nắng sung túc địa phương. Đồng thời hai gốc Nguyệt Nha Hoa ở giữa khoảng cách phải lớn tại một thước, hai điểm này, Lam Váy nữ tử đều làm được. Thạch Việt tại trong linh điền dạo qua một vòng, hắn phát hiện mười mấy bụi cây giống phía trên có bị gặm cắn vết tích, chẳng lẽ nói, linh dược khô héo, là côn trùng có hại gặm cắn đưa đến. Thạch Việt nhặt lên một gốc khô héo mầm non, phóng tới trước mắt nhìn kỹ một chút, cũng không có phát hiện côn trùng gặm cắn vết tích, hắn liên tiếp tra xét mười mấy gốc khô héo mầm non. Đại đa số mầm non phía trên đều không có côn trùng gặm cắn vết tích, điều này nói rõ côn trùng không phải tạo thành linh dược khô héo hung thủ, tại côn trùng xuất hiện trước đó, đại đa số mầm non liền khô héo. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, một chút do dự, sông hắc gầy thanh niên hỏi, vị sư huynh này, có thể hay không cáo chi một chút, ngươi phát hiện. Ừ, ngươi không phải cũng là linh thực phu a? Nhìn không ra nguyên nhân bệnh a? Hắc gầy thanh niên khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ mỉa mai nói. Nghe lời này, Thạch Việt thần sắc có chút không vui, nhưng hắn không nói gì thêm, nhìn qua trước mắt tốt xấu lẫn lộn linh điển. Trên mặt lộ ra một bộ suy nghĩ biểu lộ. Ha ha, ngay cả nguyên nhân bệnh cũng nhìn không ra linh thực phu, nói ra để cho người ta cười đến rụng răng. Nam tử trung niên cười ha ha, mặt lộ vẻ mỉa mai nói. Nghe lời này, Trần Hạnh Nhi lông mày nhíu một cái, không nói gì thêm. Làm vậy nữ tử nghe vậy, trên mặt có chút do dự, nhìn qua Thạch Việt ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoài nghi. Đối với cái này, Thạch Việt coi như không nghe thấy, cau mày, trong đầu nhớ lại mình nhìn qua điện tịch. Thạch Việt đột nhiên ngồi xổm người xuống, cầm lấy một khối bùn đất bóp mà nát, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một chút. Gặp tình hình này, Lam Váy nữ tử lông mày nhíu chặt. Chu sư muội, tiểu tử này căn bản không hiểu chồng, ta nhìn ngươi vẫn là dựa theo lý sư lệ nói, đem mọc cũng không tệ lắm Nguyệt Nha Hoa móc ra, sau đó đem linh điển khai khẩn một lần nữa gieo xuống Nguyệt Nha Hoa hạt giống. Nam tử trung niên mở miệng khuyên nhủ. Nghe lời này, Lam Váy nữ tử trên mặt có chút động dung. Ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, Lam Sam nữ tử bên thai truyền đến Thạch Việt thanh âm mừng rỡ. Nghe lời này, bốn người nhao nhao đem ánh mắt chuyển qua Thạch Việt trên thân. Ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Chẳng lẽ lại mảnh này linh dược còn có thể cứu? Nam tử trung niên khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Ai nói không thể cứu? Thạch Việt thản nhiên nói. Ừ, mầm non vàng thau lẫn lộn, đây là linh điền bùn đất linh khí số lượng nhiều ít tạo thành, về phần những cái kia gặm cắn vết tích, hẳn là một loại nào đó côn trùng tạo thành. Chỉ cần đem linh điền khai khẩn một lần, tìm ra tất cả côn trùng có hại diệt sát đi, liền không thành vấn đề. Hắc gầy thanh niên khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Ngươi nói hai điểm này ta cũng biết, bất quá chủ yếu nhất vấn đề không phải xuất hiện ở cái này, nếu như ta không có đoán sai, Chu sư tỷ, ngươi gieo xuống những này hạt giống, chỉ sợ không phải mầm mống mới, mà là cất đặt đã lâu hạt giống đi. Thạch Việt thâm ý sâu sắc nói. Thạch sư đệ, làm sao ngươi biết không phải mầm mống mới? Làm vậy nữ tử nghe vậy, biến sắc, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Mới hạt giống sinh cơ tràn đầy, nhan sắc tiên diễm, ta từ trong linh điển đào ra mấy cái không có nảy mầm nguyệt nha hoa hạt giống, phát hiện hạt giống nhan sắc cảm đạm, có chút bộ vị đều mục nát, cái này hiển nhiên không phải mầm mống mới, nếu như ta không có đoán sai. Trong linh điền nguyệt nha hoa hạt giống tối thiểu cất giữ 2-3 năm. Thạch Việt mỉm cười, từng chữ từng câu nói. Hừ, chỉ dựa vào miệng nói ai không biết, có bản lĩnh, ngươi khiến cái này hư thối hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Hắc gầy thanh niên khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Những này hạt giống còn không có hoàn toàn hoại tử, còn có cơ hội nảy mầm sinh trưởng, bất quá mà sáu Thạch Việt trên mặt lộ ra một vòng vẻ làm khó. Bất quá cái gì? Thạch sư đệ ngươi ngược lại là nói a. Lam váy nữ tử một mặt lo lắng nói. Ta nhìn như vậy đi. Chu sư tỷ, như thạch sư đệ khiến những này hạt giống một lần nữa tỏa ra sự sống, ngươi cho hắn 10 khối linh thạch xem như thù lao, thạch sư đệ, ngươi cứ nói đi. Trần Hạnh Nhi mở miệng nói ra, gương mặt tròn trịa treo hai cái lún đồng tiền nhỏ, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Thành, không có vấn đề, điều kiện này ta đáp ứng. Lam váy nữ tử một phen tư lượng, gật đầu đáp ứng. Hết thảy bao trên người ta. Thạch Việt nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chỉ gặp hắn ngồi xổm người xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, hai tay của hắn nổi lên một trận hoàng quang về sau, liền đem hai tay dán vào mặt đất. Theo thời gian trôi qua, Thạch Việt thể nội pháp lực đại lượng trôi qua, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn. 9. Một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử A. Tuần này phân loại đẩy mạnh, trực tiếp quan hệ đến quyển sách phía sau đề cử cùng tiềm lực, đối tác giả Cun phi thường trọng yếu, cầu ủng hộ. Chương 25, tiểu tài mê. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt trên tay hoàng quang thu vào, hắn rút về hai tay. Hắn không để ý tới lau mồ hôi trên mặt, một tay hướng túi chữ vật sờ một cái, trong tay liền nhiều hai viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh biếc. Thạch Việt đem hai viên hạt châu màu xanh biếc hướng linh điển trên không ném đi, để bọn chúng lơ lửng tại linh điển trên không. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo pháp quyết phân biệt đánh vào hai viên hạt châu phía trên. Thanh quang lóe lên, một đại cổ tinh thuần thảo mộc tinh hoa một quyển mà ra, nhanh chóng hướng phía dưới linh điền dũng mãnh lao tới. Hấp thu thảo mộc tinh hoa mầm non cao lớn tấp hơn, nhan sắc cũng càng phát ra tiên diễm, một chút khô héo mầm non hấp thu thảo mộc tinh hoa, khôi phục bình thường màu xanh, tản ra sinh cơ bừng bừng. Thạch Việt trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, một đoàn vài chục trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây bỗng nhiên tại linh điền trên không hiện hiện. Rơi. Thạch Việt quát khẽ một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào màu trắng trong đám mây. Màu trắng đám mây quay cuồng một hồi phun trào về sau, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền từ xa xuống dưới, đập vào trong linh điển. Một màn kinh người xuất hiện, một gốc lại một gốc mầm non nhao nhao phá đất mà lên, đứng vững tại trong linh điển, nguyên bản trống rỗng linh điển, lập tức trở nên chật chội. Nhìn thấy một gốc lại một gốc mầm non chui ra mặt đất, Lam váy nữ tử mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Không có khả năng, cái này sáu nam tử trung niên gặp việc này, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Trần Hạnh Nhi gặp việc này, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, nói thật, hết thảy trước mắt vượt qua dự liệu của nàng, nàng nguyên bản cho rằng Thạch Việt nhiều lắm là có thể cứu trị mấy chục gốc linh dược, không nghĩ tới Thạch Việt đem một mẫu linh điền đều cứu sống. Thạch sư đệ, ngươi làm như thế nào? Hắc gầy thanh niên nhìn thấy trước mắt màu xanh biết xun xuê linh điền, có chút khó có thể tin mà hỏi, trong lời nói, thái độ đối với Thạch Việt chuyển tốt rất nhiều, có bản lĩnh người, ở đâu đều có thể thu hoạch được người khác tôn trọng. Ta đều nói. Chu sư tỷ gieo xuống hạt giống là cũ hạt giống, sinh cơ không đủ tràn đầy, hấp thu một chút thảo mộc tinh hoa là được rồi, kỳ thật đang trồng tử trồng xuống trước đó, dùng hỏa viêm quyết xử lý một chút hạt giống, gia tăng hạt giống sinh cơ, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Thạch Việt một chút do dự, mở miệng giải thích. Thu giáo. Hắc gầy thanh niên nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Hừ, chúng ta tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, Lý sư đệ, chúng ta đi thôi. Nam tử trung niên bước xuống một câu. Trên mặt không cam lòng mang theo hắc gầy thanh niên rời đi. Thạch sư đệ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, bằng không ta một lần nữa tung xuống hạt giống, kết quả chỉ sợ cũng là đồng dạng, đúng, đây là 12 khối linh thạch, thêm ra tới 2 khối linh thạch liền xem như ban thưởng đi. Lam váy nữ tử một mặt cảm kích nói xong, nàng lấy ra 12 mai linh thạch, đưa cho Thạch Việt. Chu sư tỷ nói gì vậy chứ, người ta là đồng môn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Thạch Việt nghiêm trang nói. Trên tay lại lưu loát nhận lấy 12 khối linh thạch, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Thấy cảnh này, Trần Hạnh Nhi nhịn không được trợn trắng mắt, tham tài quỷ. Bất quá nàng cũng biết, Thạch Việt mặc dù tham tài, nhưng làm việc vẫn là rất nghiêm túc.
Đúng rồi, ta còn có việc, hai vị sư tỷ nếu là không có chuyện gì, tiểu đệ trước hết cáo tử, có việc đến Thúy Vân Phong tìm ta.
Thạch Việt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vứt xuống một câu về sau, vội vàng rời đi.
Trần sư muội, ngươi biết Thạch sư đệ gấp gáp như vậy rời đi làm gì a?
Lam váy nữ tử nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, thuận miệng nói.
Ta làm sao có thể biết, ta cũng không phải hắn người nào.
Trần Hạnh Nhi nhếch miệng, lơ đến nói.
Thật sao?
Ta thế nào cảm giác ngươi cùng Thạch sư đệ quan hệ không tầm thường, bằng không hắn làm sao lại cùng ngươi đến ta cái này đâu?
Chỉ bằng Trần sư muội dung mạo của ngươi, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, vị này Thạch sư đệ còn không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ a?
Lam váy nữ tử nghe vậy, khẽ cười một cái, trêu ghẹo nói.
Hắn nha! Chính là một cái tiểu tài mê, trong mắt chỉ có linh thạch, nếu không phải ta nói cho hắn 10 khối linh thạch làm thù lao, hắn còn không chịu đến đâu.
Trần Hạnh Nhi chu miệng nhỏ, có chút bất mãn nói.
Lam váy nữ tử nghe lời này, khẽ cười một cái, không nói gì nữa.
Vương chấp sự, hôm nay có loại thực công việc a?
Thạch Việt mặt mỉm cười xông Vương chấp sự hỏi.
Không có, ngươi ngày mai lại đến đi.
Khả năng ngày mai có.
Vương chấp sự thản nhiên nói.
Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt thần sắc có chút thất vọng.
Tìm không thấy chuyện làm, hắn liền về Thúy Vân Phong Chu sư thúc nơi ở.
Thạch Việt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, dự định tu luyện, đúng lúc này, một đạo quen thuộc vừa kinh khủng thanh âm vang lên, tiểu quỷ, suy tính nhiều ngày như vậy, ngươi suy nghĩ kỹ càng không có.
Nghe lời này, Thạch Việt trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến, hắn vội vàng lấy ra viên kia bị thần bí linh hồn gọi trưởng thiên châu màu xanh nhạt hạt châu.
Thạch Việt nhìn qua trong tay hạt châu, cau mày.
Tiểu quỷ, ngươi sẽ không cho là ngươi không tiến vào. Liền nghe không đến thanh âm của ta đi.
Một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm vang lên lần nữa.
Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?
Thạch Việt nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi.
Làm gì?
Ta không muốn làm nha, liền muốn trợ giúp ngươi tu luyện, sớm biết ngươi như thế sợ, lão phu liền không lộ diện.
Nam tử thanh âm tràn đầy khinh thường.
Ừ, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài đồng A.
Sẽ tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống.
Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ mỉa mai nói.
Ngươi tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao.
Ta ngay tại bên cạnh ngươi, trừ phi, ngươi đem hạt châu chôn sâu dưới mặt đất, thế nhưng là ngươi bỏ được à?
Nghe lời này, Thạch Việt trầm mặc không nói, hắn đương nhiên không bỏ được đem hạt châu chôn sâu dưới mặt đất, đây chính là đẻ trứng gà trống, hắn mới không nguyện ý làm như vậy chứ.
Ta trước kia nói qua, ta nếu là muốn hại ngươi, đã sớm động thủ, còn nữa, ta muốn hại ngươi, hoàn toàn không cần lộ diện, để ngươi sinh lòng cảnh giác, nói đến, ta đưa điều kiện cũng không hà khắc đi.
Ta trợ giúp ngươi tăng cao tu vi, ngươi cho ta linh thạch.
Nam tử thanh âm vang lên lần nữa.
Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút động dung, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện đối phương nói quả thật có chút đạo lý, như đối phương muốn hại hắn, hoàn toàn không cần thiết lộ diện, đều có thể chờ mình tiến vào thạch ốc lúc nghỉ ngơi lại động thủ.
Đương nhiên, Thạch Việt sẽ không tin hoàn toàn đối phương nói lời, bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, suy đoán đối phương muốn giải trừ phong ấn cần không ít linh khí, mà cái này linh khí đối phương chỉ có thể từ linh thạch bên trong hấp thu, không có cách nào hấp thu trong không gian thần bí linh khí, nếu không cũng sẽ không nhất định phải cùng hắn hợp tác.
Coi như ngươi sẽ không hại ta, ta làm sao biết ngươi nhất định có thể giúp ta tăng cao tu vi?
Thạch Việt trầm mặc nửa ngày, mở miệng hỏi.
Hắc hắc, ngươi muốn trở thành một luyện đan sư à?
Có ta giúp ngươi, ngươi nhất định có thể ít đi một chút đường quanh co, trở thành luyện đan sư về sau, ngươi có thể tại trưởng Thiên Châu trồng linh dược, dùng những linh dược này luyện chế thành đan dược phục dụng. Lợi dụng đan dược chi lực, coi như tư chất ngươi lại nát, để ngươi trong vòng 100 năm tiến vào Nguyên Anh cũng không phải việc khó gì.
Nam tử thanh âm tràn đầy tự tin.